Chương 584, trận đánh gấu đen chương 584, trận đánh gấu đen tại Nhiếp Tiểu Dung Thẩm Băng và nữ sau lưng trăm mét chỗ, Kim Hải Trạch, Lý Phi, Sử Đa Đa, Triệu Lôi bốn người cùng Vương Thần Vũ còn có bốn còn sót lại bảo tiêu tất cả đều cầm trong tay cung tên, trường mâu, lại đầu đầy mồ hôi vừa chạy vừa chặn đánh nhìn sau lưng hai đầu gấu đen thân ảnh. Hống. Lúc này, hai đầu gấu đen lần nữa ra hiện tại chín người trong tầm mắt. Phẫn nộ của bọn nó để người nhìn mà phát khiếp, không dám cùng chi đối kháng chính diện, chạy trước tiên là hình thể hơi nhỏ hơn một điểm gấu mẹ, mà sau nó phương cách đó không xa, thì là có một đầu hình thể cũng càng thêm dọa người gấu đen lớn. Ông trời của ta, Vương Thần Vũ, các ngươi trước đó hai lần chiến đấu đều là cùng gia hỏa này tiến hành sao? Lý Phi nhìn về phía một bên Vương Thần Vũ, giọng nói khiếp sợ nói, đương nhiên, bằng không chúng ta làm sao lại như vậy chết nhiều người như vậy tính mệnh. Vương Thần Vũ đôi mắt khẩn trương nhìn qua đuổi theo phía sau gấu mẹ, các ngươi rốt cục săn giết vài đầu con non a? Lý Phi lần nữa hỏi hai con thì hai con a? Làm thời cũng không có phát hiện có gấu mẹ a. Ai mà biết được chúng ta vừa hồi khu cắm trại, nó đã nghe nhìn vị đuổi tới, đột nhiên xông vào khu cắm trại liền đại khai sát giới. Nghe được Vương Thần Vũ lời nói, Lý Phi, Kim Khải Trạch khí muốn thổ huyết, này gấu đen lớn muốn tìm thế nhưng Vương Thần Vũ bọn hắn, nhưng hiện tại chính mình bốn người lại là không biết nguyên do cho liên lụy vào. Có lẽ là nhìn ra Lý Phi bốn người lo lắng, chỉ nghe Vương Thần Vũ đạo các ngươi hiện tại có thể rời đi. Chúng ta lưu lại ngăn cản này hai đầu đại gia hỏa. Chỉ bằng các ngươi năm người, năng lực ngăn cản được. Lại đến 10 cái cũng không biết có thể thành công hay không a. Lý Phi tức giận nói móc Vương Thần Vũ một câu, mà ở Vương Thần Vũ bên người Hồ Bằng bốn người thì ở trong lòng chấp nhận Lý Phi nói chuyện, ai đều không có phản bác một câu. Bởi vì bọn họ mấy người trong lòng cũng có khí, nếu không phải Vương Thần Vũ kiên trì muốn săn giết kia hai con tiểu hùng tử lời nói, bọn hắn cũng không trở thành sẽ gặp kiện nạn này. Chỉ tiếc hiện tại nói cái gì cũng đã muộn. Kim đại ca, ca Lý Phi, nếu như ta không có nhớ lầm, gấu đen nuôi dưỡng con non một bất đô là gấu mẹ nuôi dưỡng sao? Nhưng vì cái gì đầu kia đại gấu đực thì cùng nhau xuất hiện a? Sử Đa Đa nhìn về phía càng xa xôi đầu kia gấu đen lớn. Không hiểu đối Kim Khải Trạch cùng Lý Phi dò hỏi Lý Phi chạy mau đi. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Kim Khải Trạch lại là suy tư trả lời ngươi nói không sai, không thể bình thường đều là gấu mẹ nuôi dưỡng cho nên ngươi xem đến không, xông vào trước mặt là gấu mẹ, bị thương nghiêm trọng cũng là nó, liều mạng muốn báo thủ hay là nó. Đầu kia đại gấu đực, có thể cũng không phải con non cha ruột đi. Nó xa xa theo ở phía sau, có thể chỉ là vì tranh đoạt gấu mẹ giao phối quyền mà thôi. Nghe vậy, Lý Phi ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía Kim Khải Trạch, hắc. Khoan hay nói, ngươi này phân tích dường như thật là có mấy phần đạo lý đâu. Bất quá tên kia thật là lớn, nhìn cũng mạnh, chúng ta hay là chạy xa một chút đi. Thế là Kim Khải Trạch bốn người liền thì khuyên giải Vương Thần Vũ tiếp tục chạy, cho dù muốn chặn đánh cũng phải tìm thích hợp vị trí địa lý. Mà đã chậm lại Vương Thần Vũ năm người đang nghe Kim Khải Trạch khuyên giải về sau thì thở một hơi thật dài, tiếp tục hướng về phía trước bỏ chạy. Có thể cũng không lâu lắm, bọn hắn thì gặp phải tại phía trước chờ lấy Giai Nam. Giai Nam đem Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng đề nghị cho Kim Khải Trạch đám người báo cho biết về sau, liền dẫn đám người bọn họ nhanh chóng hướng về bên bãi biển tiến đến. Nhưng sau lưng gấu mẹ đang nhìn đến trước mặt thú hai chân hướng về cỏ cây càng ít bãi cắt đất rừng chạy tới về sau, dường như càng là có truy sát lòng tin bình thường, chỉ thấy nó thở hổn hển khí thô, ánh mắt bên trong lộ ra giết hung quang, miệng đầy máu tanh, với lại tại đầu của nó trên người khắp nơi đều năng lực nhìn thấy vết máu, có những kia người đã chết huyết thì có nó bị mũi tên bắn trúng sau thân thể chính mình lưu ra tới huyết. Cho tới giờ khắc này, phần lưng của nó còn có ba chi mũi tên cắm trong thân thể, chẳng qua nhìn xem kia mũi tên xuyên thấu chiều sâu thì vẹn vẹn chỉ là rách da hào mà thôi, không hề có cho gấu mẹ tạo thành cái gì tính thực chất làm hại. Tới gần bãi biển, chín người xa xa liền thấy trên bờ cát ngừng lại thuyền cứu sinh, mà ở thuyền cứu sinh bên cạnh thì là nhìn thấy tất cả mọi người đang ra sức hướng về trong biển đấy. Vương Bưu lúc này đã nằm ở thuyền cứu sinh bên trong, ở bên cạnh hắn chỉ là trông coi một nữ nhân. Mắt thấy thuyền cứu sinh được mọi người tề tâm hợp lực đẩy lên nước biển chỗ sâu về sau, Nhiếp Tiểu Dung quả nhiên để mọi người tiên đăng thuyền, vì tại nàng trong tầm mắt đã thấy xa xa chạy tới Kim Khải Trạch chín người. Nhanh lên, mọi người nhanh lên thuyền cứu sinh. Lập tức ở trong biển người tất cả đều hướng về thuyền cứu sinh bò lên, chỉ để lại Nhiếp Tiểu Dung Thẩm Băng còn có Mục Thanh A Ly bốn nữ nhân đứng ở ngang eo sâu trong nước biển chờ đợi phía sau người ở ngoài xa. Giai Nam ra sức chạy ở trước nhất, sau lưng nàng là Lý Phi, Sử Đa Đa cùng Kim Khải Trạch, Triệu Lôi thì là cùng Vương Thần Vũ chạy ở cùng nhau, đoạn hậu bốn người thì đều là Vương Bưu bảo tiêu, cũng là bọn hắn phụ tử cho đến trước mắt chỉ có bốn tên hộ vệ. Nhưng tại thời khắc này, bốn người bọn họ chức nghiệp tố dưỡng vẫn không có hoàn toàn mất đi, mặc dù bọn hắn thì sợ sệt, nhưng bọn hắn thì hy vọng Vương Thần Vũ có thể không sao. Rốt cuộc đã chết nhiều huynh đệ như vậy, nếu Vương gia phụ tử vào lúc này mất mạng, bọn hắn nhiệm vụ bảo vệ cũng coi như là triệt để không tốt. Làm sao bây giờ Hồ ca? A Minh cùng Trương Nghị còn có Vương Long ba người nhìn về phía hiện nay đội trưởng Hồ Bằng, mà Hồ Bằng thì là quay đầu nhìn về phía một đội sắt đấm mọi người hai đầu gấu đen, lại nhìn một chút ba người bộ dáng chật vật, sau đó mắng mẹ nó, hiện tại tình huống này, hoặc là chúng ta mỗi người tự chạy, hoặc là thì cuối cùng thống nhất, nếu là liều, mặc kệ chúng ta ai có thể còn sống rời đi này phá đảo, đều muốn còn nhớ trở về chiếu cố tốt các huynh đệ khác nhóm người nhà. Hồ ca, vậy chúng ta thì thống nhất. Trương Nghị dẫn đầu nói, Vương Long thì vừa chạy vừa lên tiếng nói đúng Hồ ca, đầu này gấu mẹ cũng đã bị chúng ta đả thương không ít, chỉ cần phía sau đầu kia lớn không qua tới, lần nữa trọng thương đầu này gấu mẹ chúng ta bốn người cũng không có vấn đề. Chỉ cần kéo tới mọi người lên thuyền, nhiệm vụ của chúng ta cũng coi là bảo vệ. A Minh thì là nhìn về phía trước mặt càng ngày càng gần bãi cát, giọng nói căng thẳng Hồ ca, lại hướng phía trước chính là bờ cát. Nghe vậy Hồ Bằng nhanh chóng dừng bước, quay người nhìn xem hướng phía sau, đúng ba người nói ngay tại nơi này bắt đầu chặn đánh. Nhìn thấy Hồ Bằng bốn người cử động sau đó, đã chạy đến nước biển bên cạnh Kim Khải Trạch mấy người tất cả đều bị bốn người bọn họ cảm động cùng khiếp sợ đến, hiểu rõ bọn hắn đây là đang cho không có leo lên thuyền cứu sinh người đang tranh thủ cơ hội. Sử Đa Đa, ngươi mang theo Vương Thần Vũ nhanh lên trên thuyền. Sau đó hắn nhìn thoáng qua Lý Phi cùng Triệu Lôi, hai người các ngươi thì nhanh lên đi đi. Ngươi đây? Lý Phi phản hỏi một câu. Thuyền cứu sinh hiện tại không hề động lực, ta lưu lại thôi mọi người lại hướng khu nước sâu đi một ít, như vậy cho dù gấu đen đuổi theo, chúng ta thì có cơ hội phản kích, hiện tại nơi này nước biển quá nông cạn. Nghe vậy, Lý Phi thì nhìn về phía Sử Đa Đa đạo mang Vương Thần Vũ lên thuyền đi. Có ba người chúng ta ở trong nước thôi đủ rồi. Sử Đa Đa nghe được lời của hai người, hắn cũng không có do dự, hiểu rõ bây giờ không phải là đùa giỡn lúc, liền lôi kéo Vương Thần Vũ vội vàng hướng nhìn thuyền cứu sinh mà đi. Lúc này, mẫu gấu đen đã chạy tới, đối mặt trước mặt dừng bước chặn đánh chính mình bốn người, chỉ thấy nó đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, không chút do dự, tiếp tục thở hổn hển thì hướng về Hồ Bằng bốn người xông tới. Nó đến rồi. Chuẩn bị, bắn tên. Ngay tại gấu mẹ khoảng cách bốn người chỉ có xa 8-9 mét lúc, bốn người trong tay tên bụt từ từ toàn bộ bắn ra, nhưng gấu mẹ lại là không có một chút trốn tránh, treo lên bốn chi hướng chính mình bay tới mũi tên tiếp tục vọt tới bốn người. Phốc phốc phốc. Nhưng bốn chi mũi tên chèn gấu mẹ đầu còn có to con cơ thể về sau, hay là dẫn tới nó phẫn nộ rít lên một tiếng. Sau đó một cái bay nào, hướng về đứng ở chính giữa vị trí Hồ Bằng nhào cắn mà đi. Chương 585, Lục Kỳ chạy đến chương 585, Lục Kỳ chạy đến chết tiệt. Hồ Bằng trong tay mới mũi tên còn chưa kịp lần nữa bắn ra, liền bị gấu mẹ một trường vỗ bên trong cơ thể, ngã về phía sau, một trường này dưới, Hồ Bằng chỉ cảm thấy chính mình cánh tay trái cùng trước ngực đột nhiên nóng lên, sau đó thì theo trước ngực trên quần áo liền thấy một cỗ đỏ tươi tuôn ra. Nhưng hắn còn chưa kịp lúc đứng dậy, gấu mẹ liền song trường đột nhiên hướng phía hắn đặt xuống. A! Lập tức Hồ Bằng phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm. Vì gấu mẹ này đè ép dẫm, trực tiếp nhường Hồ Bằng phế phủ cảm giác được nổ tung đau, mà ở hai bên người hắn hai bên, Trương Nghị A Minh cùng Vương Long thì là tại siêu gần về khoảng cách sôi nổi lần nữa giơ lên cung tên, hống. Nhưng đúng lúc này, theo sau lưng đại gấu được lại là bật lên, đột nhiên hống một tiếng, đối Trương Nghị cùng A Minh hai người chính là bổ nhào về phía trước, hai người vội vàng chuyển động cơ thể, hướng phía gấu được bắn ra trong tay mũi tên, có đó không khoảng cách gần như vậy dưới, tên bắn ra lại là cũng không có bao nhiêu lực uy hiếp, chỉ thấy mũi tên cắm vào gấu đen lớn cái bụng sau đó thì ngừng lại, bị cắm ở gấu đen lớn trên bụng. Mà A Minh Trương Nghị hai người thì chia ra bị gấu đen lớn cho kích bay ra ngoài. Lúc này phía bên phải Vương Long thì là móc ra ngực mình dao găm, một đao cắm vào gấu mẹ cơ thể, nhưng hắn còn chưa kịp lui lại, sau đó liền bị gấu mẹ cắn một cái hướng vai cái cổ. Khá tốt Vương Long quay người tránh né, này mới tránh thoát yếu hại, nhưng hắn bên trái cánh tay vẫn là bị hung hăng cắn lấy gấu mẹ trong miệng. A! Vương Long hét thảm một tiếng vang lên, nhưng coi như Vương Long muốn tiếp tục huy động phải trong tay dao găm lúc, gấu mẹ lại là trực tiếp đứng lên đưa hắn giữa không trung bung lên, Vương Long lập tức trước mặt loạn thành một đống. Phu phu một tiếng sau đó, liên bị gấu mẹ nặng nề quăng bay đi xa 7-8 mét. Này hất lên, có thể thấy được kỳ lực độ chi lớn. Sau khi hạ xuống Vương Long kèm chút bẻ gãy cổ của mình. Còn may là rơi vào một chỗ trong bụi cỏ không hề có rơi trên bãi cát. Bằng không nhất định là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Sau đó phẫn nộ gấu mẹ liền đem ánh mắt cừu hận nhìn về phía trong biển rộng thuyền cứu sinh còn có Kim Khải Trạch Lý Phi Triệu Lôi ba người. Hống. Một tiếng qua đi, gấu mẹ gầm thét mà ra, xông về trong biển thuyền cứu sinh, mà A Minh cùng Trương Nghị hai người thì là bị gấu được đùa bỡn tại tay gấu phía dưới, hai người không có phản kháng chút nào lực lượng. Có chút đại động tác, liền sẽ đưa tới gấu được miệng to như chậu máu cắn xé. Về phần cắm ở cơ thể một bên hai chi mũi tên, nó chỉ là quay đầu khẽ cắn liền kéo xuống. Có thể thấy được hai người xạ kích cường độ cũng không phải rất lớn, thì có lẽ là hai người bọn họ mũi tên chưa đủ bén nhọn. Nhanh, nhanh lên thuyền cứu sinh. Kim Khải Trạch nhìn thấy gấu mẹ bay nào nhìn phóng tới bọn hắn về sau, vội vàng thúc giục Lý Phi cùng Triệu Lôi hai người trên thuyền, mà ở khoang sau môn chỗ Sử Đa Đa thì là đã kéo cung cài tên tùy thời chuẩn bị công kích vọt tới gấu mẹ. Tại Kim Khải Trạch nhắc nhở hạ Lý Phi dẫn đầu nhảy lên, Sử Đa Đa vội vàng đem hắn kéo lên thuyền, Triệu Lôi thì theo sát đi lên và Kim Khải Trạch vừa nhảy tới lúc, gấu mẹ đã một cái mánh phát hướng về Kim Khải Trạch chụp tới. Nhưng còn đang ở mới vừa lên đi Triệu Lôi thân thủ đủ nhanh chóng, đem Kim Khải Trạch một cái thì lôi kéo vào thuyền cứu sinh bên trong, sau đó liền thấy Sử Đa Đa lách mình đi vào nơi cửa khoang, vụt một tiếng, trong tay mũi tên liền hướng về trong nước gấu mẹ bắn ra ngoài, một tiễn này hung hăng cắm vào gấu mẹ phía sau lưng, bị đau gấu mẹ phẫn nộ hống một tiếng. Sau đó vỗ mạnh một cái thuyền cứu sinh phần đuôi, tất cả thuyền cứu sinh tại đây vỗ phía dưới đột nhiên nhoáng một cái, bên trong nữ nhân phát ra trận trận kêu sợ hãi, nhưng thuyền cứu sinh thì là tại gấu mẹ cái vỗ này phía dưới ngược lại nhanh chóng hướng về càng sâu thủy vực trôi đi. Tách một tiếng, bên trong Lý Phi vội vàng đem cửa khoang cho đóng lại. Gấu mẹ lúc này thấy truy kích vô vọng liền quay trở về bãi cát. Thấy gấu mẹ quay trở lại về sau, trên bờ cát Hồ Bằng bốn người lộ ra một tia cười thảm, bởi vì bọn họ có thể nhìn ra được gấu mẹ trong mắt hận ý. Cũng được, đoán được chính mình tiếp xuống kết cục. Hồ Bằng dãy rủa lấy bỏ lên. Sau lưng hắn là kia vững như Thái Sơn gấu đen lớn, bên trái cách đó không xa là không rõ sống chết Vương Long, phía bên phải đồng của bên trong thì là A Minh cùng Trương Nghị. A Minh dường như bị gấu được trọng thương không dậy nổi, Trương Nghị thì là đuổi bị gấu được cắn một cái, phía sau lưng thì có Hùng Bắt Quẹt làm bị thương, chỉ gặp hắn dây rủi lấy hướng về một bên bỏ nhìn. Nhưng gấu được lúc này lại là không để ý đến Trương Nghị, ngược lại là nhìn phẫn nộ đi về tới gấu mẹ, tựa hồ là đang tranh công giống nhau, né đầu, liếm lắp nhìn trên người mình lưu ra tới vết máu. mà gấu mẹ thì là ánh mắt phẫn hận chằm chằm vào Hồ Bằng, sau đó thì theo xa 8-9 mét chỗ hướng phía Hồ Bằng vào tới, rất có dừng lại gặm ăn cùng xé nát hắn cùng dã khí thế. Hồ Bằng tự nhiên thì cảm nhận được gấu mẹ sát ý, ngay tại gấu mẹ vọt tới lúc, hắn chỉ gặp hắn đột nhiên nhặt lên dưới chân một cái rơi xuống trường mâu, cũng phẫn nộ hướng phía gấu mẹ hô to một tiếng: "A, đến a!" Nhưng cũng là ở thời điểm này, sau lưng bọn họ đột nhiên chuyển đến hai đạo tiếng súng, phanh phanh. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nguyên lai là Lục Kỳ đuổi tới nơi này. Trong mắt mọi người, vững như Thái Sơn gấu được đột nhiên tại chỗ một cái lên nhảy, kia tượng núi nhỏ giống nhau hình thể giờ phút này là dị thường linh hoạt, hống hống hống, liên tục không ngừng tiếng kêu không ngừng vang lên, sau đó thì hướng phía một bên phi nước đại mà ra, hướng về rừng rậm phương hướng, không có chút nào cổng kềnh cảm giác kiểu nói này, bộ dáng của nó chỉ có thể nói là di chuyển như thỏ đi như gió. Gấu mẹ thì tại khoảng cách Hồ Bằng 3 mét chỗ đột nhiên một cái giám sát ngừng lại, ầm. Lục Kỳ lại là một phát súng, đánh trúng vai của nó chỗ. Gấu mẹ phẫn nộ trong nháy mắt biến mất, toàn tâm đau đớn để nó không được không chặt theo gấu được nhịp chân đồng dạng hướng về rừng rậm chạy tới. Mà Lục Kỳ thì là không yên lòng lại là nã một phát súng, hướng phía bọn hắn chạy vội rừng rậm phương hướng, sau đó lúc này mới quay đầu nhìn về phía trước mặt trên mặt đất nằm ba người, còn có run run rẩy rẩy đứng quay người lại Hồ Bằng. Giờ phút này, làm Lục Kỳ nhìn thấy Hồ Bằng xoay người dáng vẻ, lòng của hắn nhói một cái. Chỉ thấy Hồ Bằng trước người vết thương để người nhìn nội tâm thì mười phần kính nể. Khóe miệng của hắn còn chảy ra không ít máu tươi. Đầu một bên thì có vết máu, trên người quần áo đã bị vết máu dính vào. Lục Kỳ, bác sĩ Lục. Hồ Bằng vừa mới nói ra mấy chữ này về sau, liền phù phù một chút ngã trên mặt đất. Thuyền cứu sinh lên. Mọi người tại thấy cảnh này, lúc Kim Khải Trạch một cái mở ra thuyền cứu sinh cửa khoang ha ha. Là Lục huynh đệ, là Lục huynh đệ a. Thật là Lục lão đại. Sử Đa Đa đối trong khoang thuyền cả đám hô to nghe vậy, Nhiếp Tiểu Dung, Thẩm Băng tất cả đều chen hướng cửa khoang, khi thấy Lục Kỳ thân ảnh lúc, hai nữ trong mắt chứa nhiệt lệ. Hắn không chết. Thật là hắn. Ô, cả ca Lục Kỳ. Việt Tư Đồng khóc thỏ đầu ra hô to một tiếng. Kích động qua đi. Kim Khải Trạch dẫn đầu nhảy xuống thuyền cứu sinh đi vào trong biển, những người khác theo sát phía sau, cũng đều nhảy xuống tới, rất nhanh 5-6 người xuống nước sau đẩy thuyền cứu sinh lần nữa trở về bãi cát. Sau đó chỉ thấy Việt Tư Đồng chạy vội hướng về phía Lục Kỳ, đống chốc nhào vào trong ngực của hắn, hu hu hu, ca ca Lục Kỳ. Ngươi không chết. Vậy sao ngươi mới trở về a? Chúng ta cũng cho là ngươi chết rồi, con mắt của ta đều nhanh muốn khóc mù. Hu hu hu. Chương 586, Vương Thần Vũ bái đại ca. Chương 586, Vương Thần Vũ bái đại ca. Sau mấy tiếng, rừng rậm nơi nào đó, ba gian giản dị nhà cổ trước, tất cả mọi người tụ tập ở đây, nơi này chính là Hoa Hoa cùng Minh Nguyệt đã từng trải qua chỗ, vì tại đây cái khu cắm trại xung quanh rộng lượng ấy, cho nên Lục Kỳ mới mang theo mọi người đi tới nơi này chỉnh đốn. Không xác định hai đầu gấu đen lớn vẫn sẽ hay không tới đây, nhưng cho dù là đến, xung quanh cơ quan bẫy cũng được, để bọn chúng có chỗ kiên kỵ, cũng sẽ trước giờ cho mọi người phát ra nhắc nhở. Giờ phút này, khu cắm trại xung quanh Kim Khải Trạch, Lý Phi, Sử Đa Đa, Triệu Lôi chia ra đứng gác một phường, mà trong khu cắm trại, Vương Bưu Nhân Trùng, trừ ra Vương Thần Vũ cùng ba nữ nhân không có bị thương bên ngoài, còn lại 6 người cũng chịu khác nhau trình độ thương thế, Vương Bưu cũng không ngoại lệ. Một tiếp này khó, nhường hắn khu cắm trại người chết thì chết trốn thì trốn, nguyên bản còn có 20 người đội ngũ, đến bây giờ lại là chỉ có 9 người. Khu cắm trại của Lục Kỳ người thì là toàn bộ cũng tại, nhưng mà bọn hắn lúc này dường như mệt nằm sấp một nửa, bởi vì là tại ban đêm đào vong, cho nên trong mọi người chỉ có số ít người xuất hiện một ít chảy ra, nhiều hơn nữa thì là cơ thể cùng đi đứng trên mệt mỏi. Hiện tại dường như tất cả đều hoặc ngồi hoặc nằm đang nghỉ ngơi. Chỉ có Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung, Thẩm Băng còn có Kim Hiển Châu, Huệ Thư Kỳ mấy người vẫn còn bận rộn, nhất là Lục Kỳ, vì cứu chữa Vương Bưu cùng với hắn 5 cái bảo tiêu tính mệnh, đưa hắn cùng Kim Khải Trạch tất cả cùng đồng thời mang theo Vương Bưu sau khi đi tới nơi này, thì một khắc chưa ngừng tại vì mấy người xem xét cùng chữa trị. May mắn hắn đoạn đường này mặc dù đào vong gian nan, truy kích cố sức, nhưng tốt trong ba lô trước đó chỗ đào được dược thảo là một gốc cũng không vứt bỏ, vừa vặn có thể dùng tới cứu gốc. Cũng là tại cứu chữa Vương Bưu đám người lúc, Lục Kỳ thần kỳ phát hiện một bí mật, chỉ có chính hắn mới biết bí mật. Đó chính là hắn hiện tại chỉ cần cấp bắt mạch, tại đưa tay dựng vào đối phương cổ tay lúc, trong đầu của mình trong nháy mắt rồi sẽ nhìn thấu và cảm ứng đến thân thể đối phương vấn đề, hơn nữa còn là rất tinh chuẩn cùng sáng tỏ, cái này khiến Lục Kỳ mừng rỡ không thôi. Dường như không có một tia hoài nghi, hắn thì sờ về phía trước ngực mình treo lấy viên kia tinh thạch màu xanh lam, vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, hắn lặng lẽ có thể bắt được bỏ vào chính mình ba lô, lại đi cho người ta bắt mạch lúc, loại đó kỳ lạ sức cảm ứng rồi sẽ biến mất. Mừng rỡ qua đi. Lục Kỳ đem bí mật này nuốt trong lòng, tiếp tục là Vương Bưu đám người bắt đầu thương thế chữa trị. Chẳng qua nhường hắn cảm giác sâu sắc đau lòng là Hồ Bằng cùng A Minh thương thế của hai người, vì thương thế của hai người rất nặng, đã nguy hiểm cho đến hai người tính mệnh. Chính mình lấy hết lực, lấy hết tâm, có thể hay không tiếp tục sống cũng phải nhìn vận khí của bọn hắn. Cùng ngày, Lục Kỳ trong khu cắm trại, tại bị thương mấy người bên cạnh tới lui lui không ngừng ghé qua, mà từ đầu đến cuối đi theo ở hai bên người hắn người đứng phía sau trừ ra Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng bên ngoài, còn có Vương Thần Vũ. Ngày này, biểu hiện của hắn đặc biệt tiến tĩnh, tựa biến thành người khác dường như chỉ làm chuyện, không nói lời nào. Lục Kỳ nhìn thấy hắn bộ dạng này, không hề có cảm thấy cỡ nào kinh ngạc, ngược lại là trong doanh địa tối hiểu hắn một người, bởi vì chính mình năm đó ở phụ mẫu qua đời về sau, tại hắn ra qua đời về sau, chỉ để lại hắn một thân một mình lúc, hắn thì là như vậy trạng thái, không muốn nói nhiều, chỉ nghĩ một người yên tĩnh. Thì đúng là có dạng này sinh tử trải nghiệm, mới biết bước vào nhân sinh kế tiếp giai đoạn, một cái càng thêm thành thục giai đoạn. Có thể tại dạng này trải nghiệm cùng đả kích phía dưới, đối với một cái hoàn khố tử đệ, không cầu phát triển chỉ hiểu hưởng thụ phú gia công tử ca mà nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất mưu trí lịch trình rèn luyện cùng trưởng thành. Đây khẩu khẩu giáo dục, những câu nhắc nhở muốn tới càng thêm hữu dụng, sửa đổi lên cũng sẽ càng thêm triệt để. Tự nhiên tâm lý tuổi trưởng thành thục cũng liền càng nhanh. Lục Kỳ sở dĩ có thể cùng gia học tốt y thuật, nguyên nhân chủ yếu cùng động lực cũng là bởi vì phụ mẫu qua đời sớm. Cho nên hắn đây bình thường người đồng lứa muốn hiểu chuyện nhiều, năng lực chịu đựng thì càng thêm kiên cường. Mấy giờ quá khứ, năm người vết thương đã bị Lục Kỳ khống chế, không chảy máu nữa, nhưng trên người mình mang về dược thảo lại là đã sử dụng hết. Cùng Nhiếp Tiểu Dung bắt chuyện qua về sau, Lục Kỳ liền muốn ra ngoài một mình đi hái dược thảo. Vương Thần Vũ cùng một đám nữ nhân đều muốn theo hắn cùng đi ra, Lục Kỳ khuyên can đủ đường, lúc này mới ổn định mọi người tâm trạng, tỏ vẻ chính mình lần này ra ngoài sẽ rất mau trở lại, thì sẽ không lại có nguy hiểm gì. Nhiếp Tiểu Dung, Thẩm Băng và nữ lúc này mới đồng ý hắn xuất hành. Mà Vương Thần Vũ cũng bị Lục Kỳ yêu cầu lưu lại hảo hảo chiếu cố Vương Bưu năm người. Mãi đến khi 8-9 giờ tối lúc, Lục Kỳ lúc này mới lần nữa chạy về. Nhìn thấy hắn có một bao lớn dược thảo sau, Vương Thần Vũ vội vàng đứng dậy chạy hướng Lục Kỳ, "Lục lão đại, khổ cực, nhìn thấy ngươi quay về, ta thực sự là thật cao hứng." "Lục Kỳ, cái đó, Vương thiếu, ngươi vẫn là gọi ta tên đi, gọi cái gì lão đại, ngươi có thể còn lớn hơn ta 2 tuổi a." Bị Vương Thần Vũ một câu lão đại hô lên, Lục Kỳ tại chỗ sững sờ ở tại chỗ 3 giây không có phản ứng, sau khi lấy lại tinh thần lúc này mới mất tự nhiên nói, "Nhưng Vương Thần Vũ lại là không chịu đổi giọng, lão đại, ngươi cũng đừng cho rằng như vậy, ngươi nhiều lần ra tay cứu chúng ta, về tình về lý, gọi ngươi một tiếng lão đại không quá phận, tuổi tác lớn nhỏ có thể tính không được, cha ta thường nói, thực lực duy tôn, ngươi đang nơi này có thực lực này làm ta lão đại. Ta Vương Thần Vũ về sau duy ngươi là theo, chỉ nguyện làm cho ngươi cái tiểu đệ." "Lục Kỳ, này, ha ha, hào hào tốt, ta đồng ý, Lục lão đại, như vậy về sau ta coi như có thể cùng đại danh đỉnh đỉnh Vương Thần Vũ công tử xưng huynh gọi đệ a." "Mau trả lời ứng, mau trả lời ứng." Đúng lúc này, nghe được hai người đối thoại, Sử Đa Đa mới bước tiến lên, bộ Vương Thần Vũ bà bay, vừa cười vừa nói. Nhìn thấy Sử Đa Đa nét mặt, Vương Thần Vũ ngược lại là một bộ hiền hòa, không hề có gì vang cao cao tại thượng cử chỉ cùng nét mặt, ngược lại là Lục Kỳ, nhìn thấy Sử Đa Đa nét mặt cùng nghe được hắn nói chuyện về sau, tức giận trận nhìn hắn một chút. "Không nói trước, ta phải trước cho chủ tịch Vương bọn hắn tiếp tục xem nhìn xem thương thế đi." Nói xong hắn liền vòng qua hai người, tiếp tục hướng về khu cắm trại đi đến. Nghe vậy, Sử Đa Đa cho Vương Thần Vũ ngay mắt, Vương Thần Vũ đội vàng cười nói, "Được rồi lão đại, ta tới giúp ngươi." "Lục Kỳ." Nhìn thấy Lục Kỳ đã trễ thế như vậy mới trở về, Thẩm Băng Nhiếp Tiểu Dung đội vàng bưng tới đã sớm vì hắn chuẩn bị xong một ít đồ ăn. Kiên trì nhường hắn ăn xong, mà đối mặt hai nữ đối với mình cưỡng chế yêu thích, còn có cái khác nữ nhân giám sát ánh mắt, Lục Kỳ tự nhiên không dám chống lại, ngoan ngoãn nghe lời sau khi ăn xong, lúc này mới thả hắn đi cho Vương Bưu năm người xem xét thương thế. Mà vừa mới nhận Lục Kỳ là lão đại Vương Thần Vũ thì là đứng ở một bên hâm mộ lúng túng nhìn, nghĩ đến chính mình kia hai cái oanh oanh nghiến nghiến, hắn chỉ có thể ở trong nội tâm phát ra thở dài một tiếng, vì cùng Lục Kỳ diễm phúc so ra, chính mình kia đơn giản chính là trò trẻ con mà. Thế là trong lòng liền càng thêm khẳng định muốn nhận Lục Kỳ là lão đại tâm tư. Đem trong tay đồ ăn quét sạch về sau, Lục Kỳ đứng dậy hướng về Vương Bưu đám người đi đến, lần nữa tra xét chính mình trước đó khâu lại vết thương sau đó, Lục Kỳ lại bắt đầu xử lý chính mình hái trở về dự thảo. Vương Thần Vũ cùng Sử Đa Đa thì là hoàn toàn thay thế Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng vị trí, là Lục Kỳ đánh lên ra tay. Cứ như vậy, tại nơi này một đợi chính là 3 ngày quá khứ, lại trong 3 ngày này, Lục Kỳ một tốn sức một thân y thuật tu vi, toàn lực trị liệu Vương Bưu cùng hắn 4 bảo tiêu, cuối cùng công phu không phụ người hữu tâm. Hắn thành công, ngay cả thương thế nghiêm trọng nhất Hồ Bằng cùng A Minh hắn cũng đem tính mạng của bọn hắn cho bảo đảm xuống dưới. Chương 587, khu cắm trại tới khách tới thăm. Chương 587, khu cắm trại tới khách tới thăm. Tại trị liệu trong quá trình, Lục Kỳ trừ ra sử dụng hiện hữu khâu lại công cụ bên ngoài, còn có hàng loạt dự thảo, cùng với không cần tiền nước sinh mệnh. Đồng thời tự cấp mấy người trị liệu mới thương trong quá trình, Lục Kỳ còn phối hợp nhìn châm cứu, nhanh nhanh mấy người đem tự thân trước đó một ít tiểu bệnh dư thì cùng cho trị liệu. Mặc dù vết thương khôi phục còn cần một ít thời gian, nhưng vượt qua kỳ nguy hiểm Hồ Bằng 4 người đã dây rủa lấy muốn đứng dậy. Bọn hắn đối với lần này Lục Kỳ kịp thời xuất hiện, còn có đúng mấy người toàn lực chữa trị, càng là hơn cảm ơn đại đức. Vương Bưu đúng Lục Kỳ giúp đỡ càng là hơn không biết làm sao biểu đạt, đầu tiên là hắn khu cắm trại người dựng cứu mình, đào vong dọc đường cho mình toàn lực giúp đỡ, mà ở nguy cơ vượt qua sau đó, Lục Kỳ lại tận tâm tận lực trị liệu bọn hắn. Cho nên tại Vương Bưu trong lòng, Lục Kỳ đã thành vì ân nhân của mình. Sau đó, Lục Kỳ thì đem chính mình tại đi đến khu cắm trại của Vương Bưu trong làm giải quyết tốt hậu quả sự việc cũng đều nói cho Vương Bưu, biết được Lục Kỳ hành động sau đó, Vương Bưu đã triệt để đem Lục Kỳ định vì mình đại ân đại đức người. Cũng nhường Vương Thần Vũ về sau nhiều hơn nghe lệnh của Lục Kỳ phân phó. Đối mặt Vương Bưu đối với mình dặn dò, Vương Thần Vũ tự nhiên là hết sức vui vẻ lại sảng khoái đáp ứng. Ngày thứ tư lúc, Vương Bưu cùng Hồ Bằng mấy người đã có đầy đủ tinh khí thần, có thể đứng dậy bắt đầu hoạt động. Cái này khiến Vương Thần Vũ ngột ngạt nhiều ngày tâm tình cũng tốt hơn nhiều, không còn như vậy trầm mặc ít nói. Mà vì nhường khu cắm trại chung quanh có thể biến càng thêm an toàn, Hoa Hoa cùng Minh Nguyệt hai nữ trong vòng mấy ngày này, dẫn theo Sử Đa Đa Kim Khải Trạch bọn người ở tại khu cắm trại xung quanh lại lần nữa bố trí không ít bẫy, đồng thời Lục Kỳ thì đem an toàn đi ra khu cắm trại tránh cho bị chính bọn họ xây dựng bẫy gây thương tích đánh dấu cũng nói cho mọi người, cho nên tại nghe xong Lục Kỳ bàn giao về sau, bất luận là Vương Bưu hay là Hồ Bằng bọn người cảm giác tại nơi này tĩnh dưỡng ở tạm 10 phần không tệ. Trưa hôm nay, Lục Kỳ đang một gian nhà cỏ trong nghỉ ngơi, đột nhiên Sử Đa Đa theo khu cắm trại bên ngoài chạy chậm đến chạy về, cũng tìm được rồi Lục Kỳ, nói là Lý Phi cùng Triệu Lôi tại bên bãi biển mang về hai nữ nhân, nói là vì tìm người mới đến nơi này, bây giờ lập tức liền đến khu cắm trại. Lục Kỳ không hiểu đứng dậy, vừa đi ra nhà có lúc, liền nhìn thấy Lý Phi cùng Triệu Lôi liền đã hướng về trong doanh địa đi trở về, mà ở hai người bọn họ sau lưng, quả thực đi theo hai nữ tử. Tuổi của các nàng cũng tại hơn 30 tuổi, nhưng khuôn mặt tốt hơn, mặc dù trên hải đảo hoàn toàn mất đi mỹ phẩm thứ gì đó, nhưng nàng hai chính là loại đó nhìn trong trắng lộ hồng, thần sắc khỏe mạnh, tự nhiên đẹp trạng thái. Nếu là Thẩm Băng cùng Lệ Nhã tại không có thường xuyên sử dụng nước sinh mệnh tình huống muốn cùng hai nàng này người so đấu một cái nhan sắc, chỉ sợ đều muốn chia 5 năm. Nhìn hai nữ tóc dài xoa bay, dáng người chắc tuyệt đi theo Lý Phi cùng sau lưng Triệu Lôi hướng về khu cắm trại đi tới về sau, Sử Đa Đa vội vàng nói lão đại, ta cùng Kim đại ca đi ven biển đổi ca hờ a a. Lục Kỳ khoát khoát tay, Sử Đa Đa liền từ một bên chạy ra ngoài, hướng về bãi biển phương hướng đi đến. Lục Kỳ huynh đệ, ta cùng Triệu Lôi quay về. Lý Phi nhìn thấy Lục Kỳ thì đứng ở khu cắm trại nhà cỏ trước, liền chủ động lên tiếng chào hỏi. Ca Lý Phi, các nàng là? Lục Kỳ nhìn phía sau hai người khiếp đảm mà theo hai nữ nhân hỏi ý nói. Nghe vậy, Lý Phi đoạt tại Triệu Lôi trước đó trả lời là như thế này, Lục Kỳ huynh đệ, nàng nhóm hai người đâu nói là theo phía đông trong rừng rậm một chiếc thuyền cứu sinh trên may mắn còn sống sót du khách. Nói là đi vào nơi này tìm kiếm mỗi người bọn họ thân nhân. Tìm thân? Lục Kỳ không giải thích được nói, lúc này Thẩm Băng cùng Nhiếp Tiểu Dung còn có cái khác nữ nhân thấy thế cũng đều đu lại. Trong lúc các nàng vừa thấy được lạ lẫm khuôn mặt hai nữ nhân về sau, tất cả đều cảnh giác nhìn về phía Lục Kỳ, cho rằng Lục Kỳ lại thiện tâm đại phát, muốn thu lưu nữ nhân khác. May mắn lúc này Lệ Nhã cùng Bạch Tuyết thì đi tới, Triệu Lôi cho hai nữ tướng sự việc lại giải thích nói một lần sau đó, mọi người thế mới biết nguyên lai là bọn hắn hiểu lầm Lục Kỳ. Lục Kỳ huynh đệ, ta để các nàng chính mình nói một chút riêng phần mình tình huống. Ngươi xem một chút có thể hay không giúp được một tay. Nói xong lời này, Lý Phi quay người nhìn về phía hai nữ, vội nói các ngươi có gì cần giúp đỡ thì cho ta này huynh đệ nói một chút đi. Sau đó chỉ thấy hắn bị Lệ Nhã lôi kéo hướng khu cắm trại một bên đi, Triệu Lôi tại đúng hai nữ nói một câu về sau, cũng bị Bạch Tuyết lôi kéo đi ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, hai người bọn họ đây cũng là muốn bị khảo vấn tiếp ấu. Nhìn thấy hai người riêng phần mình bị người trong lòng mang đi về sau, hai nữ nhân lúc này mới đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía Lục Kỳ. Các ngươi cũng tên gọi là gì, nói một chút đi. Có chuyện gì? Tới đây phụ cận tìm người nào? Nghe được Lục Kỳ lần nữa lên tiếng về sau, hai nữ đầu tiên là cảnh giác nhìn một chút vây quanh ở Lục Kỳ bên người những nữ nhân khác. Không biết nàng nhóm vì sao cũng bảo dưỡng đẹp như thế, phải biết nàng nhóm hai nữ tại chính mình khu cắm trại có thể coi là mọi người vây quanh. Nhưng lúc này, nàng nhóm như là đi vào đại đô thị nông thôn nha đầu. Nhìn từng cái so với nàng hai đều muốn nữ nhân xinh đẹp, lập tức nội tâm có chút gặp khó. Mãi đến khi Lục Kỳ ho nhẹ thanh vang lên lần nữa lúc này bên trong một cái nữ nhân rốt cục mở miệng nói Lục ca tốt, ta gọi Tiết Nhất Đồng. Lục ca tốt, ta gọi Mạnh Mỹ Kỳ. Chúng ta đều là tới tìm người, cho nên mới đi tới nơi này. Vừa nãy Lý đại ca cùng Triệu đại ca nói phụ cận bãi cát có thể rất nguy hiểm, sợ có gấu đen ẩn hiện, cho nên liền đem chúng ta trước mang đến nơi này, nghĩ đến hỏi một chút xem xét các ngươi có hay không thấy qua anh ta bọn hắn. Nghe vậy, Nhiếp Tiểu Dung, Thẩm Băng và nữ lúc này mới trong lòng hòa hoãn không ít, chỉ nghe Thẩm Băng hỏi ca của ngươi hắn tên gọi là gì, chúng ta sau khi đi tới nơi này, không hề có gặp qua người nào a. Tiếp nhất đồng đội vàng trả lời anh ta gọi Tiết Dương, anh của nàng gọi Mạnh Vũ. Bọn hắn một nhóm 8 người, nói muốn tới nơi này kéo thuyền cứu sinh, do đó, cho nên chúng ta liền tìm đến trong lúc này. Nghe xong này hai tên chữ, Lục Kỳ ánh mắt siết chặt, trong đầu lập tức liền nghĩ đến đi theo Lưu Đại Bảo kia hai cái huynh đệ đến, trong lòng không khỏi ám đạo thực sự là không ngờ rằng a, kia hai xuất sinh thế mà còn riêng phần mình có một xinh đẹp như vậy muội muội. Tạo hóa trêu ngươi a, ca Lý Phi sao mang như thế hai người tới đây đâu? Thật là, này muốn trả lời thế nào mới là đâu. Lúc này, hai nữ cùng Nhiếp Tiểu Dung và cũng đều nhìn về phía Lục Kỳ, lại là nghe Lục Kỳ nói Tiết tiểu tỷ, Mạnh tiểu tỷ, này khu cắm trại bên ngoài gần đây xác thực gặp nguy hiểm, chúng ta trước mấy ngày tại nơi này vừa mới nhận lấy hai đầu gấu đen vây công, thương vong thảm trọng. Nói xong Lục Kỳ chỉ một bên toàn thân nhiều chỗ bị băng bó hồ bằng mấy người, lại nói tiếp, nơi này bãi biển xác thực có một chiếc chúng ta thuyền cứu sinh, bất quá chúng ta tại đến nơi này lúc không hề có gặp qua những người khác. Nhưng đúng lúc này, Việt Tư Đồng cùng Kim Hiền Châu hai nữ chính riêng phần mình mang theo một cái ba lô từ một bên khu cắm trại bên ngoài đi trở về, người vẫn còn chưa qua đến đâu, âm thanh liền chuyển quay về. Ca ca Lục Kỳ, tỷ Thẩm Băng, tỷ Tiểu Dung, nhìn ta cùng Hiền Châu hái rau dại, thật nhiều a. Mọi người quay đầu nhìn lại là nhìn thấy hai nữ nhất người xách một bao rau dại quay về, với lại trên trán hiện đầy mồ hôi mịn. Không còn nghi ngờ gì nữa, hai người thu thập nhiều như vậy rau dại là bỏ công sức ra khá nhiều. Ha ha, Tư Đồng, muội Hiền Châu muội, vất vả các ngươi. Lục Kỳ trở về hai nữ nhất câu về sau, chỉ thấy Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng tiến lên giúp đỡ hai nàng nhận lấy trong tay ba lô. Nhưng đúng lúc này, Tiết Nhất Đồng đang nhìn đến Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng theo hai nữ trên tay tiếp nhận ba lô về sau, nàng nét mặt có chút kinh hoàng lôi kéo Mạnh Mỹ Kỳ cánh tay, ra hiệu nàng nhìn xem kia hai cái ba lô. Chương 588, Lục Kỳ giải thích chương 588, Lục Kỳ giải thích Mạnh Mỹ Kỳ theo Tiết Nhất Đồng ánh mắt nhìn về sau, một chút chính là nhận ra kia ba lô lai lịch. Làm hạ kích động mấy bước tiến lên, bắt lại Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng trong tay ba lô, chất vấn các ngươi từ nơi nào có được hai cái này ba lô? Nghe vậy, Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng vẻ mặt mờ mịt hỏi lại Mạnh Mỹ Kỳ, ngươi nhận ra này ba lô? Sau khi hỏi xong, nàng nhóm lúc này mới lại nhìn về phía Lục Kỳ, bởi vì này hai cái ba lô chính là từ kia trong sơn cốc do hắn mang ra tới. Thấy cảnh này sau đó, Lục Kỳ trong lòng mặc dù khẩn trương một chút, nhưng ngay lúc đó hắn thì điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Nét mặt thương cảm, có thể giọng nói lại là lạnh nhạt nói, nguyên lai này ba lô là các ngươi ca ca kia thật là quá bất hạnh. Thật xin lỗi, do ta đem cái này bất hạnh thông tin đem cho các ngươi, hai cái này ba lô là ta tại một chỗ thung lũng ngẫu nhiên gặp phải, chỗ nào mười phần nguy hiểm. Mà ta khi tiến vào chỗ nào sau đó, thiếu chút nữa không có đi ra khỏi đến, cũng chính là ở chỗ nào chỗ trong sân cốc, ta nhặt được hai cái này ba lô.
Cái gì?
Thung lũng?
Vậy anh của ta bọn hắn đâu?
Đúng, tất nhiên ngươi thấy được ba lô, vậy liền nhất định nhìn thấy bọn hắn đúng không? Tiếp Nhất Đồng cùng Mạnh Mỹ Kỳ nghe được Lục Kỳ về sau, tâm trạng trong nháy mắt kích động lên, vội vàng hỏi. Mà một bên Thẩm Băng cùng Nhiếp Tiểu Dung thì là nét mặt có chút không hiểu nhìn về phía Lục Kỳ, cũng chờ đợi câu trả lời của hắn. Lục Kỳ trầm mặc một cái chớp mắt về sau, liền trả lời nguyên bản có ba cái ba lô, ta tại nhặt được ba cái kia ba lô lúc, chỉ thấy được chung quanh có 8 cỗ tươi mới xương cốt.
Cái gì?
Xương cốt?
Ngươi là nói anh ta bọn hắn đều đã chết?
Không thể nào, tuyệt đối không thể nào.
Bọn hắn làm sao lại như vậy chết?
Nhất định là ngươi nói láo.
Lúc này, hai nữ tâm trạng càng thêm kích động lên.
Sau đó liền nghe Lục Kỳ đạo, các ngươi phải tin tưởng ta, chỗ kia trong sơn cốc có rất nhiều bầy rắn, hơn nữa còn là chúng ta chưa từng thấy qua chủng loại, ta khu cắm trại người cũng đều may mắn mắt thấy qua những kia bầy rắn.
Nói đến đây, Nhiếp Tiểu Dung, Huệ Thư Kỳ và nữ tất cả đều sôi nổi lối ra làm chứng. Chỉ có Thẩm Băng một lời không phát, nhìn thoáng qua Lục Kỳ, lâm vào trầm tư.
Nghe được chúng nữ căn cứ chính xác lời sau đó, Tiếp Nhất Đồng cùng Mạnh Mỹ Kỳ hai nữ lúc này mới khống chế một chút tâm tình của mình, thấy đây, Lục Kỳ thì không nói thêm gì nữa, đành phải an ủi một câu người chết không thể phục sinh, bất quá ta thì hy vọng những tia xương cốt cũng không phải là các ngươi trô muốn tìm người.
Nghe vậy, Mạnh Mỹ Kỳ vội vàng mở miệng hỏi Lục Kỳ cái đó tung lung ở đâu.
Lục ca, phiền phức ngươi dẫn chúng ta đi một chuyến được không?
Nghe xong lời này, không riêng gì Lục Kỳ, ngay cả những nữ nhân khác cũng mở miệng ngăn cản nói không được không được, không thể đi chỗ nào quá nguy hiểm, trong sơn cốc có độc các ngươi căn bản vào không được.
Nhưng hai nữ đang nghe mọi người nói ra lời này lúc, ánh mắt bên trong lại là tràn đầy chất vấn, thậm chí theo ánh mắt của hai người bên trong, cũng đó có thể thấy được nàng nhóm thời khắc này lòng cảnh giác là có mãnh liệt dường nào. Thế là Lục Kỳ liền lên tiếng nói, tốt, các ngươi không cần giải thích, các nàng là sẽ không tin tưởng, các ngươi cũng đi làm việc trước đi.
Đem hai cái này ba lô đưa ra đến, để các nàng hai mang theo.
Sau đó Lục Kỳ lại nhìn về phía hai nữ, giải thích nói, làm thời ta tại kia trong sơn cốc nhặt được ba lô về sau, gặp phải nguy hiểm, là một cái rất lớn rắn khổng lồ đang truy kích ta. Trên đường ta đã từng tại trong sơn cốc vứt xuống một cái ba lô, nếu như các ngươi thật muốn đi, có thể đợi ta làm xong chuyện nơi đây, dẫn ngươi đi một chuyến, nhưng ta phải cùng các ngươi nói xỉu nói trước, kia trong sơn cốc xác thực có độc ý, ta cùng khu cắm trại số ít thể chất mấy người mới có thể đi vào. Những người khác sau khi đi vào đều sẽ bị kia mùi chỗ tê liệt, chết năng lực hành động. Các ngươi nếu là thật muốn đi, được có cái này chuẩn bị tâm lý.
Lục Kỳ lời nói này rất là nghiêm túc, thì vô cùng nghiêm túc, trong nháy mắt liền để hai nữ cảm nhận được một vẻ khẩn trương, liền làm điều chỉnh về sau, nàng nhóm hay là gật đầu trả lời Lục ca, chúng ta không sợ. Chết ta cũng muốn gặp đến anh ta thi thể.
Nghe được hai nữ về sau, Lục Kỳ nói thầm một tiếng, này chết tiệt, chuyện này là sao a?
Thực sự là bực mình đấu.
Sau đó nhìn về phía hai nữ, vậy thì tốt, các ngươi nếu là không trở về trước hết tại nơi này đợi đi, ta ngày mai thì mang bọn ngươi đi một chuyến.
Nghe được Lục Kỳ lời này, Mạnh Mỹ Kỳ vội vàng gật đầu gửi tới lời cảm ơn.
Mà Tiết Nhất Đồng thì là nhìn về phía Lục Kỳ cũng không có nói một câu, sau đó nàng lại đặt ánh mắt nhìn về phía trong doanh địa những người khác, nhất là Hồ Bằng mấy cái bị thương nam nhân, thì không biết trong lòng đang suy nghĩ gì.
Lục Kỳ khoát khoát tay, không cần cảm ơn, các ngươi cũng là vì tìm kiếm thân nhân, phần tâm tư này ta có thể hiểu được.
Ngoài miệng mặc dù nói như vậy nhìn, nhưng hắn nhưng trong lòng thì tại thở dài.
Độ người độ mình đi.
Tất nhiên lời đã nói ra ngoài, vậy liền đang ngồi nhìn hai nữ nhân đi một chuyến được rồi, cũng coi là cho mình an tâm.
Bằng không, hắn ở đây nhìn thấy hai nữ nhất mắt thì nhận ra ba lô lúc, trong lòng cũng sẽ không khẩn trương.
Sau đó, Nhiếp Tiểu Dung mang theo hai nữ đi khu cắm trại một góc, đưa các nàng an trí tiếp theo, mà Lục Kỳ thì là tiếp tục về tới chính mình nhà có bên trong dự định lại nghỉ ngơi một hồi. Nhưng hắn chân trước vừa mới tiến nhà cỏ, Thẩm Băng chân sau liền theo đi vào.
Nhìn thấy Thẩm Băng khoảng cách gần như vậy theo đuôi chính mình, Lục Kỳ vội vàng tặc mi thử nhãn đạo, tỷ Thẩm Băng, hiện tại này giữa ban ngày người cái này không được đâu.
Thử.
Đại sát lang.
Suy nghĩ gì không sao đâu.
Nghe được Lục Kỳ đột ngột lời nói, Thẩm Băng tức giận đưa tay đâm một cái Lục Kỳ cái chán, đưa hắn đâm lui về sau hai bước. Ai đù.
Tỷ Thẩm Băng, ngươi đây cũng quá bạo lực.
Nói xong, Lục Kỳ hay là không cần mặt mũi bắt lại Thẩm Băng đưa qua tới tay, sau đó chính là đột nhiên lôi kéo, trực tiếp đem Thẩm Băng cho kéo vào trong ngực của mình. Thẩm Băng vừa định tránh thoát lúc, lại là phát hiện Lục Kỳ đã qua gắt gao khóa lại chính mình. Tỷ Thẩm Băng, lúc này mới mấy ngày không gặp nha,
ngươi có phải hay không nhớ ta?
Lục Kỳ sau lưng Thẩm Băng, tới gần nàng phía bên phải bên hai, nhẹ giọng nghiền ngẫm hỏi nàng, với lại lúc nói chuyện còn cố ý kéo dài ra giọng nói, thổi ra tới khí tức nhường Thẩm Băng lập tức ngứa lạ vô cùng,
toàn thân khó chịu,
nhưng nàng hay là chịu đựng hỏi nói đi,
rốt cuộc có chuyện gì vậy?
Kia ba lô cùng 8 cỗ thi thể sự việc.
Nghe xong lời này, Lục Kỳ động tác cứng đờ, ám đạo nữ nhân này quả nhiên không tầm thường a.
Chẳng lẽ mình vừa nãy nói chuyện có câu nào so không khớp,
hay là nét mặt quá sốc nổi?
Nàng làm sao lại sẽ sinh ra hoài nghi đâu?
Tỷ Thẩm Băng, ngươi đang nói cái gì a?
Kia ba lô thật là ta tại kia trong sơn cốc nhặt được.
Lục Kỳ lần nữa khẳng định giải thích một câu.
Hận, ta vậy mới không tin đâu. Kia thung lũng chúng ta đi vào chung lúc chỉ có 2 cỗ bạch cốt, với lại thời gian chí ít cũng có mấy tháng, có thể ngươi vừa nay lại nói có 8 cỗ tươi mới xương cốt, phải biết chúng ta tại xế chiều hôm nay rời khỏi thung lũng lúc, ngươi cũng vậy đêm đó thì từ nơi đó ra tới, mà trước lúc này, cửa thung lũng trước thì chưa từng có đi vào bất luận kẻ nào. Lẽ nào ngươi không nên giải thích cho ta một chút không? Nghe được Thẩm Băng phân tích, Lục Kỳ ám đạo nguyên lai mình sơ hở tại về thời gian, chẳng trách Thẩm Băng sẽ hoài nghi, nhưng lão tử cũng không thể thì dễ dàng như vậy thừa nhận chuyện này, liền xem như nữ nhân của mình, chuyện này thì nhất định phải làm lạnh mới được. Hơi suy tư, Lục Kỳ liền buông ra ôm Thẩm Băng tay. "Tỷ Thẩm Băng, kia sâu trong thung lũng, ngươi không có đi bảo, tự nhiên không biết tình huống bên trong cùng hung hiểm. Với lại ta cho ngươi biết ta, ở trong đó nhưng còn có một cái thông hướng đảo trong lối đi đâu." Nghe vậy, Thẩm Băng lúc này mới quay tròn chuyển động con mắt, chờ mong Lục Kỳ tiếp tục giải thích. Hồi lâu sau, Thẩm Băng vẻ mặt thoải mái đi ra Lục Kỳ nhà cỏ. Mà Lục Kỳ thì là khẽ thở dài một cái, sờ lấy trước ngực trang phục ở dưới tinh thạch màu xanh lam đạo nữ nhân này, thật đúng là mẫn cảm lại thật trọng. Chương 589, trực giác của nữ nhân cũng mạnh như vậy sao? Chương 589, trực giác của nữ nhân cũng mạnh như vậy sao? Nhìn thấy Thẩm Băng giải thích nghi hoặc sau khi rời khỏi đây, Lục Kỳ thì là tiếp tục nằm ở chiếu rơm trên nghỉ ngơi, cảm nhận được dưới thân khó chịu về sau, trong lòng của hắn lúc này là vô cùng hoài niệm Nhiếp Tiểu Dung cho tự mình làm ra thọ tấm thảm, còn có tấm kia hùng chăn gia tử, chỉ tiếc bọn hắn tại theo suối nước nóng lúc rời đi, hắn đem những kia vật tư cũng lưu tại nơi đó. Nhưng ngay tại Lục Kỳ nằm ở nhà cỏ bên trong chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, ngoài khu cắm trại, kia hai cái bị Nhiếp Tiểu Dung thu xếp xuống nữ nhân, Tiết Nhất Đồng còn có Mạnh Mỹ Kỳ thì là ngồi cùng một chỗ, lặng lẽ trao đổi. "Mỹ Kỳ, cái đó Lục Kỳ khẳng định nói với chúng ta láo. Có thể ca ca của chúng ta chính là bị bọn hắn người cho mưu hại, ngươi xem bọn hắn nhiều người như vậy bị thương, có thể cũng là bởi vì sinh tử vật lộn mới đưa đến." Mạnh Mỹ Kỳ đang nghe Tiết Nhất Đồng câu nói này lúc, cả người nhất thời ngây ngốc một chút. "A, không thể nào. Bọn hắn không phải nói những người này đều là bị gấu đen công kích sao? Với lại ta nhìn xem thương thế của bọn hắn cũng hẳn là a." Nhà cỏ bên trong, vừa mới nằm xuống Lục Kỳ vụt mở to mắt, thầm nghĩ trong lòng, cợt mở nở, nữ nhân này. Vì bên ngoài hai nữ ngồi vị trí cách hắn chỗ nhà cỏ cũng không xa, cho nên cho dù hai nữ nhỏ giọng nói chuyện cũng bị Lục Kỳ nghe được. Tiết Nhất Đồng thì là nói tiếp ngữ. "Với lại hắn để cho chúng ta lưu lại có thể chính là vì ổn định chúng ta, nói muốn dẫn chúng ta đi kia thung lũng, có khả năng chính là muốn giải quyết chúng ta." "A, một đồng ngươi đừng nói dọa người như vậy được không? Ta thế nào nhìn cái đó Lục Kỳ không như ngươi nói người đâu." Mạnh Mỹ Kỳ không còn nghi ngờ gì nữa, vẫn còn có chút không nhiều đồng ý Tiết Nhất Đồng lời nói, nhưng lại nghe Tiết Nhất Đồng lại phân tích đạo, ngươi nghĩ à, cái gì thung lũng còn có thể có độc khí, còn có thể gây tê liệt người, còn nói có thể chất không sao, có thể chất đi vào rồi sẽ bị tê liệt chết hành động lực. "Hừ, ta vậy mới không tin đâu. Chúng ta người khẳng định là bị tiểu tử này cùng bọn hắn người cho mưu hại." Nghe được nơi này, nguyên vốn không tin Mạnh Mỹ Kỳ trong lòng cũng có chút không xác định lên. Nhà cổ trong Lục Kỳ âm thầm sợ hai tháng phục, trực giác của nữ nhân cũng mạnh như vậy sao? Lại là lại nghe giọng Mạnh Mỹ Kỳ truyền đến vậy, vậy chúng ta còn muốn hay không chờ hắn mang bọn ta đi chỗ đó thung lũng à? Mạnh Mỹ Kỳ nhìn về phía Tiết Nhất Đồng, làm nhưng. Nếu chỉ có hắn một người mang chúng ta đi lời nói, đến chỗ nào sau đó, ta muốn nhường hắn trả giá đắt, đem nói thật tất cả đều cho nhổ ra, nếu anh ta chính là bị hắn làm hại lời nói, vậy ta không nên đưa hắn chém thành muôn mảnh không thể. Nha! Chẳng trách vừa nãy ngươi không có cho Lục Kỳ nói ra chúng ta ngẫu nhiên nghe lén lấy được thông tin. Mạnh Mỹ Kỳ giọng điệu cứng rắn nói ra miệng, liền nghe Tiết Nhất Đồng đối nàng nhỏ giọng cẩn thận nói xuyệt. Bí mật này chúng ta trước hết không muốn nói cho bọn hắn biết. Nếu để cho bọn hắn hiểu rõ này hải đảo có rời đi phương pháp, hiểu rõ tấm kia bản đồ lời nói, vậy chúng ta chẳng phải là sẽ càng thêm nguy hiểm không? Nha cổ trong, rời khỏi hải đảo phương pháp, bản đồ. Hai nàng này người rốt cục hiểu rõ bí mật gì đâu? Lục Kỳ giờ phút này bình hai, như cái tiểu dạ đã giống nhau tử tế nghe lấy hai nữ đối thoại, không dám bỏ lỡ bất luận một chữ nào. Thế nhưng, chúng ta trước đó trên bãi cắt lúc không phải đã nói cho kia họ Lý còn có họ Triệu nam nhân, nói chúng ta có quan trọng về rời khỏi hải đảo tin tức sao? Bọn hắn năng lực không biết sao? Nếu không, ta xem chúng ta hay là theo nơi này chạy trốn đi. Chạy? Chúng ta tại sao muốn chạy? Chúng ta người còn không có một cái nào sáng tỏ tung tích đâu. Ta nhất định phải tra rõ ràng mới được. Bằng không sao xứng đáng bọn hắn chiếu cố a? Nếu quả như thật là bọn người kia sát hại chúng ta người, vậy ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn tất cả đều đi chôn cùng. Lục Kỳ, cái này Tiết Nhất Đồng nữ nhân thật đúng là đủ hung ác, cùng hắn kia ca vẫn có chút giống, nhìn tới hai nàng này người còn phải trước ổn định mới được, rời khỏi hải đảo phương pháp. Bản đồ. Không được, ta nhất định phải đem tin tức này đoạt tới tay mới được. Chỉ bất quá. Hết sức đi. Lục Kỳ âm thầm suy tư, sau đó liền đi ra nhà cổ trực tiếp hướng về Lý Phi cùng Triệu Lôi đi đến, đi vào bên cạnh bọn họ về sau, nhỏ giọng hỏi hắn về hai nữ trước đó nói chuyện, vì sao dẫn các nàng quay về khu cắm trại. Nghe vậy Lý Phi cùng Triệu Lôi còn hơi có một ít đắc ý Lục Kỳ huynh đệ, hai người bọn họ nói với chúng ta là vì tìm kiếm ca ca của bọn hắn, còn nói nàng nhóm phát hiện có quan trọng có thể rời khỏi hải đảo cơ hội, nhưng khi chúng ta trả lời nói chưa từng gặp qua có người tại nơi này dừng lại về sau, nàng nhóm thì dừng lại không nói thêm lời với lại không nên rời khỏi. Không phải sao, cho nên chúng ta mới mang theo nàng nhóm đến rồi khu cắm trại, xem xét người có hay không thấy qua, tốt nhất là có thể đem nàng nhóm biết thông tin cho lưu lại. Nguyên lai là như vậy. Vậy mọi người vừa về đến tại sao không nói một tiếng đâu? Lục Kỳ huynh đệ, hai chúng ta vừa về đến chẳng phải bị Lệ Nhã cùng Bạch Tuyết cho lôi đi khiển trách một phen sao, chúng ta thì tuổi thân a. Chẳng qua nhìn xem ngươi lưu nàng lại nhóm, có phải hay không nàng nhóm cho ngươi đem kia tin tức tốt gì nói cho ngươi biết ta.
Nghe vậy, Lục Kỳ hít một tiếng khí, sau đó liền đi mở.
Lý Phi, ngươi nói hắn năng lực cầm xuống hai nàng này người sao?
Nhìn Lục Kỳ bóng lưng rời đi, Triệu Lôi lên tiếng nói cái này.
Ta cảm giác là không có vấn đề.
Vì Lục Kỳ huynh đệ chỗ hơn người, lại thêm nhân cách mị lực của hắn, còn có kia Trương anh tuấn mặt, nữ nhân nào sẽ không thích chứ?
Lý Phi bước cằm, ra vẻ cao thâm hồi đáp.
Đêm đó, Lục Kỳ liền đưa hắn muốn dẫn nhìn hai nữ tiến đến tung lũng thông tin nói cho chúng nữ, với lại thì đem tin tức trọng yếu tiết lộ cho Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng hai nữ, để các nàng tại nơi này lại kiên trì một hai ngày, chờ hắn mang theo Tiết Nhất Đồng cùng Mạnh Mỹ Kỳ sau khi trở về, sẽ cùng nhau trở về khu cắm trại suối nước nóng. Nghe được Lục Kỳ sắp đặt sau đó, hai nữ lại là một phen lo lắng, nhưng cũng may Lục Kỳ miệng ngọt, cơ thể cần, đem hai nữ đơn độc kéo ra ngoài một phen an ủi sau đó, liền bỏ đi hai người lo lắng, ngủ phục rồi nằm nhóm. Sáng sớm hôm sau, Lục Kỳ liền dẫn Tiết Nhất Đồng còn có Mạnh Mỹ Kỳ rời đi khu cắm trại, hai nữ theo sát lấy võ trang đầy đủ Lục Kỳ, nhưng trong lòng thì nghi ngờ nặng nề. Vừa muốn làm hiểu rõ chuyện nguyên do, lại nghĩ đến nếu quả như thật là Lục Kỳ cùng người của hắn sát hại ca ca của mình về sau, nàng nhóm làm như thế nào đem Lục Kỳ phản sát. Mà Lục Kỳ tự nhiên đã hiểu hai nữ ý nghĩ trong lòng, nhưng hắn hay là căn cứ độ người độ mình ý nghĩ, muốn đem chuyện này như vậy kết qua, cũng muốn như thế nào mới có thể nhường hai nữ nhân này bỏ cuộc hoài nghi đối với mình, có thể đem bí mật kia cùng bản đồ thông tin nói với chính mình. Lúc này, Lục Kỳ đi ở phía trước, hai nữ thì là theo sát phía sau. Mới ra khu cắm trại không bao lâu, Lục Kỳ liền chủ động muốn cùng hai nữ bắt chuyện, tìm kiếm một ít giải buồn chủ đề, tỉ như nàng nhóm tại đô thị làm cái gì công tác, đến nơi này sau cũng đến qua cái gì thì rừng, gặp qua động vật gì, cùng với nàng nhóm khu cắm trại còn có bao nhiêu người các loại. Nhưng đối mặt Lục Kỳ những thứ này nói chuyện không đâu hỏi, hai nữ thì là có vẻ không có một chút hứng thú, hờ hững ứng phó một đôi lời, mà Lục Kỳ tại cảm nhận được hai nữ loại tâm tình này sau đó, trong lòng liền hừ một tiếng, ám đạo thực sự là cho thể diện mà không cần nữ nhân. Thế là, Lục Kỳ lời kế tiếp chính là trực kích hai nữ nội tâm quan tâm nhất, điểm. Chương 590, hai cái người quen chương 590, hai cái người quen chỉ nghe Lục Kỳ nói kia tám cỗ xương cốt chủ nhân, thời điểm chết nên vô cùng tàn nhẫn, nếu là đi đến tung lũng, các ngươi không cách nào bước vào nơi đó, ta cũng chỉ có thể đem ngoài ra cái đó ba lô cho các ngươi mang ra. Rốt cuộc ở bên trong là ta tại đây cái hải đảo hiện nay chỗ đi qua chỗ nguy hiểm nhất một trong. Hai nữ nghe được Lục Kỳ đột nhiên nói ra lời này về sau, trong nháy mắt nhấc lên tinh thần, ngươi xác định chỗ nào thật sự có tám cỗ xương cốt sao?
Ta xác định.
Lục Kỳ nói xong, liền nghe đến hai nữ dừng bước, sau đó hắn quay người nhìn về phía nàng nhóm nói thẳng theo khu cắm trại xuất phát đến hiện tại, các ngươi một thẳng đúng ta tràn đầy chất vấn cùng cảnh giác, để cho ta vô cùng không thoải mái. Nhưng những thứ này thì sao cũng được, nếu là đi chuyến này có thể đánh tiêu các ngươi nghi ngờ trong lòng cùng đối với chúng ta nghi kỵ, vậy coi như là chuyện tốt một kiện. Lục Kỳ hơi cười một chút theo sát ta một ít, trước mặt trong rừng rậm có chút nguy hiểm, đó là một đầu lãnh địa của hổ dữ. Các ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. Ngoài ra ta muốn nói nhiều một câu, ta đối với các ngươi không có ác ý, nhưng hy vọng các ngươi thì đừng đối ta có ác ý, ta chỉ là muốn mang bọn ngươi đi hướng cái đó thung lũng, chỉ thế thôi. Sau khi nói xong, Lục Kỳ liền tiếp tục hướng về phía trước đi đến, thì không tiếp tục để ý hai nữ. Lần này, Tiết Nhất Đồng còn có Mạnh Mỹ Kỳ hai nữ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, các nàng là ai cũng không nghĩ tới, cái này Lục Kỳ sẽ ngay thẳng như vậy nói với các nàng ra lời nói này, nhìn như là đang giải thích, nhưng nghe càng giống là đang cảnh cáo. Tại chỗ sửng sốt mấy giây sau đó, nhìn thấy Lục Kỳ đi xa, nàng nhóm này mới phản ứng được, đội vàng đi theo. Tiết Nhất Đồng mặc dù sắc mặt không vui, nhưng là lời gì đều không có lại nói, mà Mạnh Mỹ Kỳ tại Lục Kỳ nói ra lần này giải thích sau đó, ngược lại là ở trong nội tâm bắt đầu có chút tin tưởng Lục Kỳ. Sau mười mấy phút, Lục Kỳ mang theo hai nữ đi tới kia đoạn có hổ dữ ẩn hiện hung hiểm đất rừng, trước đó mỗi lần trải qua nơi này hắn cuối cùng sẽ nhanh chóng đi vòng đến bãi cát, sau đó theo bãi cát trải qua phiến khu vực này, nhưng này dạng sẽ gia tăng lộ trình, mà Lục Kỳ hôm nay lại chỉ là mang theo hai nữ, trong lòng lại nghĩ mau chóng đuổi tới chỗ nào, để cho hai nữ bỏ đi lo lắng. Cho nên tại vừa mới tới gần mảnh này rừng rậm về sau, Lục Kỳ liền trực tiếp hướng về chỗ cao đất rừng đi đến, không hề có trèo núi xuống dưới đi về phía bãi cát. Có thể đi nhìn đi tới, Lục Kỳ lại là phát hiện đi theo phía sau hai nữ cách mình càng ngày càng xa, chờ hắn quay đầu nhìn lại lúc, lại là phát hiện hai nữ căn bản không có thể lực phía trước vào, nếu tại không nghỉ ngơi lời nói không chừng chính mình cũng muốn đem hai nàng cho bị mất.
Luca, ngươi có thể hay không chờ chúng ta một chút, để cho chúng ta nghỉ ngơi một hồi, ngươi thể lực thật tốt quá, chúng ta theo không kịp à.
Mạnh Mỹ Kỳ thở hồng hộc nhìn về phía Lục Kỳ, đưa tay bãi động, muốn cho Lục Kỳ chờ nàng một chút nhóm. Mà Tiết Nhất Đồng mặc dù không có nói chuyện, nhưng dựa vào nét mặt của nàng trên cũng có thể nhìn ra, nàng giờ phút này cũng là mệt không được. Lục Kỳ bất đắc dĩ đi trở về đến hai nữ trước mặt, nhìn thấy các nàng sắc mặt xích hồng, trên trán hiện đầy mồ hôi, trên người thì ra thật nhiều mồ hôi sau. Thế là liền quyết định nhường hai nữ lân cận tìm một chỗ nghỉ ngơi một hồi, một đồng, hắn sao cái trán đều không có ra một giọt mồ hôi nha. Nam nhân này thể lực cũng quá tốt đi. Vừa mới tìm địa phương ngồi xuống hai nữ, nhìn Lục Kỳ liền bắt đầu nghị luận, Tiết Nhất Đồng nghe thấy Mạnh Mỹ Kỳ về sau, ánh mắt nhìn về phía Lục Kỳ, nhìn thấy cái kia xuất khí do gì, một tấm lanh tuấn khuôn mặt về sau, Tiết Nhất Đồng lại đem vừa định muốn châm biếm nuốt trở vào. Nhưng, lại là Mạnh Mỹ Kỳ lại nói, đẹp trai như vậy nam nhân, nếu chúng ta đem sự việc biết rõ ràng, cùng hắn không có quan hệ gì về sau, ta nhất định phải cùng hắn đi sinh một tổ khỉ nhỏ đi. Nghe được Mạnh Mỹ Kỳ lời này, Tiết Nhất Đồng tức giận nhìn xem nói với nàng ngươi cái u mê. Xuất nam người ngươi cũng không phải chưa từng thấy.
nhưng Mạnh Mỹ Kỳ lại là đánh mặt hồi đáp hắc hắc. Nhưng mà người kia thế nhưng mê người soái, không giống nhau. Nhất là trong doanh địa những kia nữ nhân xinh đẹp nhóm, mỗi lần nhìn Lục Kỳ ánh mắt đều là không giống nhau, hình như cũng đúng ra hỏa này có ý tứ chứ. Nghe được nơi này, ngồi ở 10 mét bên ngoài lại đưa lưng về phía hai nữ Lục Kỳ khỏe miệng lộ ra một tia có cũng được mà không có cũng không sao nụ cười. Nhưng đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến vài tiếng hò hét. Cứu mạng a. Hô cọp lông, có làm được cái gì, chạy mau a. A, cứu ta. Mà ở này vài tiếng hò hét qua đi, nhưng lại là truyền đến một tiếng hổ dữ tiếng giống ngao hống. Tiếng hổ gầm tại mảnh này rừng rậm đinh tai nhức óc, bất luận kẻ nào nghe được sau đó cũng có chủng cảm giác da đầu tê dại. Lục Kỳ lập tức đứng dậy, hướng về phía trước rừng rậm nhìn lại, mà phía sau hắn vừa mới nghỉ ngơi một chút tới hai nữ cũng là vội vàng chạy tới, nhón chân lên, nhìn về phía trước, cũng có chút bận tâm dò hỏi Luka, phía trước tốt, tốt tượng có người đang gọi cứu mạng a. Còn có hổ dữ tiếng kêu. Chúng ta nơi này có thể hay không thì không an toàn a. Nghe vậy, Lục Kỳ thì là nhìn về phía hai nữ đạo nếu như các ngươi không muốn đi kia tung lũng lời nói, chúng ta hiện tại là có thể trở về khu cắm trại đi. Nhưng nếu như các ngươi muốn kiên trì đi làm cái đã hiểu, vậy cũng chớ như thế sợ sệt. Nghe thanh âm cách chúng ta nên còn có một chút khoảng cách đâu. Nhưng hắn vừa mới dứt lời, chính mình lại là cao mày nhìn về phía phía trước. Mẹ nó, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi a. Thế mà hướng phía nơi này chạy tới, thực sự là không may. Nghe được Lục Kỳ đột nhiên lẩm bẩm lầu bầu nói một câu sau đó, Tiết Nhất Đồng cùng Mạnh Mỹ Kỳ trong lòng lập tức khẩn trương lên. Mạnh Mỹ Kỳ hoảng sợ tóm lấy Lục Kỳ cánh tay, Tiết Nhất Đồng thì tránh sau lưng Lục Kỳ khiếp đảm nhìn về phía trước. Lục Kỳ thì là đội vàng mang theo hai nữ hướng về một bên núi đá phía sau tránh đi. Đúng lúc này, Lục Kỳ liền thấy phía trước trong rừng rậm đột nhiên chạy đến hai nam nhân, bọn hắn thần sắc bối rối, một người trong tay cầm cung tên, một người thì là cầm một cái trường gậy gỗ, trên người của hai người có không ít chảy ra, không còn nghi ngờ gì nữa cũng đều là liều mạng chạy trốn trên đường lưu lại. Mà sau lưng bọn họ rừng rậm bên trong thì là vài tiếng kêu thảm cùng hổ dữ gào thét truyền đến, nhưng vẹn vẹn không tới một phút, đạo kia tiếng kêu thảm thiết thì ngưng. Và hai nam tử chạy tới gần một ít về sau, Lục Kỳ tập trung nhìn vào, thế nào lại là bọn hắn? Nhìn thấy này hai nam tử khuôn mặt, Lục Kỳ trong lòng âm thầm suy tư, vì chính hai người này cũng đều đã gặp mặt, một cái gọi Lý Ninh, một cái là Tiểu Tôn, hai người bọn họ trước đó đều là cùng với Trần Tử Cường. Nhưng lúc đó đi theo người của mình đến đông đảo, cho nên cái này Lý Ninh liền dẫn hai người vì có một thoải mái một điểm sinh tồn áp lực thì cùng Trần Tử Cường, La Tam còn có Quách Tiểu Minh ba người cho tách ra. Thực sự là không ngờ rằng, qua lâu như vậy về sau, thế mà năng lực ở chỗ này gặp phải hai người bọn họ. Chắc hẳn kia cuối cùng bị hổ dữ tập kích nam tử hẳn là kia ngoài ra một cái nam tử, nghĩ được như vậy, Lục Kỳ trong lòng cho mặc niệm 3 giây. Nhưng nhìn thấy quy nhìn thấy, Lục Kỳ lại là cũng không định ra ngoài có cùng với nó gặp mặt ý nghĩ. Nhưng hắn mặc dù trong lòng đang nghĩ như vậy đâu, nhưng thế nào biết sau lưng hắn Tiết Nhất Đồng, nữ nhân này lại là không cái gì câu thông tình huống dưới thì cho liền xông ra ngoài, khơi mào thân thể, huy động hai tay hô to mau tới nơi này an toàn. Nghe được cái này thanh âm dễ nghe, Lý Ninh cùng Tiểu Tôn nam tử ánh mắt sáng lên, vội vàng điều chỉnh phương hướng, hướng về nơi này lao đến. Lục Kỳ giờ phút này, quay đầu nhìn về phía Tiết Nhất Đồng, ánh mắt lạnh băng, sắc mặt khó coi. Chương 591, ngươi có thể hay không mang ta lên nhóm chương 591, ngươi có thể hay không mang ta lên nhóm mặc dù Lục Kỳ miệng câu nói trước chưa nói, nhưng trong lòng đã đem Tiết Nhất Đồng lão mẹ cũng thăm hỏi thật là nhiều lần. Nguyên bản hắn có phải không nghĩ xen vào việc của người khác, chỉ nghĩ mau chóng bỏ đi này hai nữ nhân trong lòng nghĩ kỵ. Nhưng bây giờ tốt chứ, gắng gượng nhường nữ nhân này một cuốn họng cho phá vỡ trong lòng tính toán. Một đồng, ngươi làm cái gì vậy nha? Tại sao muốn kêu người khác đến a? Mạnh Mỹ Kỳ thì đã hiểu không được cử động của nàng, rốt cuộc như thế tình huống nguy hiểm dưới, nếu kia hổ dữ đuổi theo chẳng phải là đại bi thì sao? Mỹ Kỳ, đối mặt mạnh như vậy thú, nhiều người chẳng phải là an toàn hơn một ít không? Một đồng. Mạnh Mỹ Kỳ hô một tiếng về sau, sau đó cho nàng ngáy mắt, lại tiếp tục nói chúng ta nhưng còn có chính sự đâu. Nghe nói như thế, Lục Kỳ ngược lại là đúng cái này Mạnh Mỹ Kỳ nữ nhân có một tia độ thiệt cảm, nhưng ngày lúc, Lý Ninh cùng Tiểu Tôn hai người lại là đã kinh hoàng chạy tới ba người trước mặt. Lục Kỳ. Nguyên lai là ngươi. Lý Ninh cùng Tiểu Tôn vừa lên đến, liền thấy Lục Kỳ quen thuộc gương mặt, mấy bước đi lên trước về sau, kích động nói. Thật tốt quá. Nha. Lục Kỳ chúng ta đang chạy một đoạn đường đi, nơi này không an toàn, phía sau có chỉ hổ dữ, nó đột nhiên rất ra, cùng chúng ta cùng nhau huynh đệ hắn hiện tại có thể đã chịu thảm bởi miệng bọn. Tiểu Tôn cũng tại lúc này lên tiếng nói, nghĩ tại hướng địa phương xa một chút chạy. Nhưng là nghe Lục Kỳ nói không cần lại chạy nó có đồ ăn, có phải không sẽ ở truy hai người các ngươi? Chỉ tiếc, ngoài ra vị kia huynh đệ chúng ta đã không cách nào đi cứu. Hắn đã chết. Các ngươi làm sao lại như vậy xuất hiện nơi này? Nhìn Lý Ninh, Lục Kỳ không hiểu dò hỏi. Nghe vậy, Lý Ninh cùng Tiểu Tôn nhìn chăm chú một chút, sau đó lúc này mới nghe Lý Ninh đàm thở ra một hơi, nét mặt mệt mỏi nói lộ huynh đệ chúng ta ba người nhưng thật ra là đang tìm một người, nhưng là rất không may gặp phải một đầu hổ dữ. Cho nên lúc này mới thương hoàng bỏ chạy. Tìm người? Các ngươi tìm lại là người nào a? Lục Kỳ khó hiểu tiếp lấy hỏi, Lý Ninh theo trong bi thương lấy lại tinh thần, nhìn về phía Lục Kỳ tiếp tục nói chúng ta trước mấy ngày từng nghe một nhóm người nói du thuyền trên thuyền trường cùng một ít quan trọng thuyền biên đoàn cũng đợi cùng nhau, với lại bọn hắn chỗ khu cắm trại phụ cận tụ tập rất nhiều du khách. Với lại bọn hắn có chuyên môn săn bắn đội, có thể cam đoan mỗi cái đi hướng người ở đó ngừng lại có cơm ăn, không cần đói bụng. Nghe xong lời này, chỉ thấy Lục Kỳ nhãn tình sáng lên, thầm nghĩ trong lòng, ngừng lại có cơm ăn, không cần đói bụng. Chẳng lẽ lại bọn hắn phát hiện cái gì kho lúa? Thế là hỏi ngược lại, ngươi nói có thể là thực sự?
Đương nhiên là thật. Đối mặt Lục Kỳ nghi vấn, Lý Ninh cùng Tiểu Tôn hai người đều gật đầu trả lời.
Lúc này, Lục Kỳ lại đặt ánh mắt nhìn về phía hai người toàn thân, gặp bọn họ sát thực so trước đó thật gầy quá về sau, hắn lại yếu ớt hỏi một câu, ba người các ngươi chẳng lẽ còn cần vì ăn mà phát sầu sao?
Mặc dù Lục Kỳ những lời này hỏi vô cùng bất ngược, nhưng ở nghe được Lục Kỳ yêu cầu sau đó, Lý Ninh cùng Tiểu Tôn hai người đều là nét mặt dừng lại. Hai người bọn họ lúc này đều là cho rằng Lục Kỳ đây là đang niệm mai hai người, rốt cuộc làm sơ cùng Trần Tử Cường tách ra lúc, cũng là bởi vì Lục Kỳ nặng bên này nhẹ bên kia, cho nên này mới khiến hai người sinh lòng bất mãn về sau, mới quyết định tại Trần Tử Cường tách ra, không còn đi theo bọn hắn cùng nhau cùng Lục Kỳ hồi kia khu cắm trại hang đá trong đi. Thật xin lỗi Lục huynh đệ, làm sơ ba người chúng ta rời khỏi mọi người, cũng là cảm thấy nhiều người vật tư có hạn, cho nên liền làm rời đi quyết định. Ngươi cũng đừng chế giễu chúng ta. Ra đây thời gian dài như vậy, huynh đệ chúng ta ba người mặc dù không thể ngừng lại ăn no, nhưng cũng miễn cưỡng có thể duy trì sinh tồn. Chúng ta cũng là hy vọng có thể chống đến an toàn theo này hải đảo rời đi ngày đó. Nghe nói như thế, Lục Kỳ thì đem trong lòng kia một tia đúng hai người phàn nàn vô không, cũng không muốn tại cái đề tài này tiếp tục, mà vừa nãy sở dĩ phản hỏi một câu, cũng là trong nội tâm đúng hai người không để ý đoàn kết ích kỷ hành vi hơi chút hẹp hòi thôi. Lúc này, nhìn thấy Lý Ninh hai người cùng Lục Kỳ thế mà biết nhau hai nữ, cũng là nét mặt không tự nhiên lại. Vừa mới vây tay hô to Tiết Nhất Đồng, lúc này lại là tới lặng lẽ đến Mạnh Mỹ Kỳ bên người, lại là nhỏ giọng nói, thực sự là không ngờ rằng a, bọn hắn thế mà còn là người quen. Mạnh Mỹ Kỳ trợn nhìn Tiết Nhất Đồng một chút, người quen không tốt hơn sao?
Cũng được, có thể chiếu ứng lẫn nhau a.
Lục Kỳ trên mặt phủ lên vẻ tươi cười, nhìn về phía Lý Ninh, đạo chuyện quá khứ thì đừng nhắc lại. Năng lực tại nơi này gặp được các ngươi cũng hẳn là chúng ta duyên phận chưa hết. Sau đó Lục Kỳ liền đem ba người bọn họ địa phương muốn đi cho Lý Ninh nói chuyện, nhưng chưa từng nghĩ Lý Ninh hai người đang nghe xong Lục Kỳ sau, hai người dường như không có bàn bạc, chính là một cái đơn giản ánh mắt, sau đó thì nhất trí đồng ý muốn cùng Lục Kỳ cùng đi ý nghĩ.
Lục huynh đệ, ngươi có thể hay không mang ta lên nhóm a?
Nghe vậy, Lục Kỳ do dự nói, thế nhưng chúng ta địa phương muốn đi, nhưng
Lục Kỳ nói phân nửa, nhưng lại nghe Mạnh Mỹ Kỳ lên tiếng nói, Luca, đã các ngươi biết nhau, vậy liền mang theo bọn hắn cùng nhau đi. Muốn là thực sự gặp được nguy hiểm gì, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau không phải sao?
Nghe nói như thế, Lục Kỳ nét mặt đọc lại, nhưng hắn nhưng trong lòng thì cười lạnh một mảnh, hai nàng này người thật đúng là cực phẩm thần trợ công a, chỉ toàn tìm phiền toái cho mình.
Đúng a Lục huynh đệ, vị này tiểu tỷ nói không sai, chúng ta nhiều người dứt lời đúng là muốn an toàn một ít ta.
Đúng vậy a, Lục huynh đệ, liền để chúng ta đi theo ngươi đi.
Lý Ninh cùng Tiểu Tôn hai người nghe được Mạnh Mỹ Kỳ lời nói, nội tâm cực kỳ vui vẻ, đội vàng hướng về Lục Kỳ tranh thủ nói. Nhưng Lục Kỳ lúc này cũng không có cùng người nói chuyện tâm tình, dù sao chính mình hiện tại mang theo hai nữ tiến đến thung lũng chỗ nào đều chỉ là vì có thể có được hai nữ tín nhiệm, tranh thủ hai nữ biết một chút tin tức mà thôi. Nhưng bây giờ lại là gặp phải bọn hắn, nếu mang theo bọn hắn về đến khu cắm trại lời nói, những người khác có thể hay không thích bọn hắn cũng là một cái chuyện phiền phức. Thế là liền nghe Lục Kỳ nói, Lý Minh, ta có thể mang bọn ngươi rời khỏi mảnh này khu rừng rậm vực, nhưng chuyện sau đó phải nhờ vào chính các ngươi. Với lại chúng ta hiện tại muốn đuổi quá khứ chỗ cũng là một chỗ cực kỳ hung hiểm chỗ, các ngươi cùng đi, đối với các ngươi cũng không có cái gì chỗ tốt. Nghe được Lục Kỳ lời này về sau, Lý Ninh đã hiểu Lục Kỳ ý nghĩa, liền thì không từng làm nhiều tranh luận, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, hào hào.
Lục huynh đệ, nếu như thế, vậy ta hai người thì không quấy rầy các ngươi. Các ngươi trên đường nhiều chú ý an toàn.
Nghe vậy, Lục Kỳ cũng không nói thêm gì nữa, đồng dạng để cho hai người chú ý sau khi an toàn, liền xuất đi ra ngoài trước.
Tiết Nhất Đồng cùng Mạnh Mỹ Kỳ xoắn xuýt, do dự nhìn đối phương lại xem xét Lý Ninh hai người, này.
Cái này
hồi lâu, sau đó đội vàng hướng nhìn Lục Kỳ đuổi theo. Đám ba người sau khi đi, Lý Ninh hay là một mực nhìn Lục Kỳ phương hướng. Nhưng hắn bên người Tiểu Tôn lại là vẻ mặt ghen tị và không cam lòng nói, có gì có thể thần khí, không phải liền là bên cạnh có hai cái nữ nhân xinh đẹp sao?
Lý ca, chúng ta muốn hay không theo sau?
Ngươi nhìn xem kia Lục Kỳ trên người, đồ tốt thế nhưng có không ít đâu a.
Nghe được Tiểu Tôn lời này về sau, Lý Ninh mặc dù một chữ đều không có nói, nhưng là khoát tay chặn lại, sau đó thì xa xa đuổi theo. Hoàn toàn đem Lục Kỳ chỗ nói chuyện không có làm chuyện.
Chương 592, biển hoa nguy cơ chương 592, biển hoa nguy cơ sau mười mấy phút, đi tại phía trước nhất Lục Kỳ đột nhiên dừng bước, bởi vì hắn chú ý tới phía sau Lý Ninh hai người một mực đi theo đám bọn hắn. Chỉ gặp hắn quay đầu nhìn thoáng qua phương hướng sau lưng, mặc dù Lý Ninh cùng Tiểu Tôn hai người bí ẩn đi theo, nhưng Lục Kỳ hay là liếc mắt một cái thấy ngay hai người hành tung, nhưng hắn cũng không để ý tới, cũng không muốn để ý tới. Mà là nhìn về phía bên người hai nữ, trong lòng suy tư điều gì. Nhìn thấy Lục Kỳ không hiểu căng tới ánh mắt sau đó, Tiết Nhất Đồng cùng Mạnh Mỹ Kỳ hai nữ không khỏi khẩn trương một chút,
Luca, ngươi xem chúng ta làm cái gì?
Mạnh Mỹ Kỳ cả gan dò hỏi, Lục Kỳ thu hồi nhãn thần, đối hai nữ nói, tại đi chỗ đó thung lũng trên đường, ta không hy vọng các ngươi lại cho ta rước phiền thoái, không có lệnh của ta, đừng tiếp tục chủ động nói lung tung. Nghe được Lục Kỳ lời này, Mạnh Mỹ Kỳ biểu hiện hoàn hảo, nhưng Tiết Nhất Đồng lại là vô cùng không vui dáng vẻ, lại nét mặt không vui nói, Lục Kỳ, ngươi cũng quá nhỏ tức giận đi. Hai người kia không phải là người quen của ngươi sao? Lại nói, gặp được tình huống như vậy, nhiều người một chút cũng xác thực an toàn đi. Giờ khắc này, Lục Kỳ nhìn nàng, hình như đang xem ngớ ngẩn giống nhau, ngươi nếu muốn đi cùng bọn hắn kết giao bằng hữu, ta không ngăn ngươi, ngươi có thể đi rồi, bọn hắn bây giờ đang ở sau lưng chỗ không xa đi theo. Nếu như các ngươi cũng muốn đi, vậy ta cũng liền có thể dẹp đường hồi phủ. Ta một không thiếu các ngươi, thứ hai càng không có cho các ngươi phục vụ miễn phí nghĩa vụ.
nếu như các ngươi có thể nghe vào ta, vậy ta là có thể đem này người tốt chuyện tốt làm đến cùng, mang bọn ngươi tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng nếu như các ngươi hiện tại không tiếp thụ được ta đề ra ý kiến, vậy ta rời đi, chúng ta riêng phần mình đi làm việc chính mình sự tình. Nghe được Lục Kỳ như vậy thần tình nghiêm túc về sau, Tiết Nhất Đồng mặc dù nội tâm mười phần khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận chỉ gặp nàng bất mãn đô một chút miệng về sau, liền không còn có nói nhiều một câu. Ngược lại là Mạnh Mỹ Kỳ có chút nóng nảy đạo Luka, ngươi đừng nóng giận à, chúng ta biết, sẽ không lại nhiều chuyện. Sau khi nói xong, nàng nhìn về phía Lục Kỳ, quan sát Lục Kỳ sắc mặt, thấy Lục Kỳ không nói gì nữa về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Luka, chúng ta vẫn còn rất xa mới có thể đến như lời ngươi nói tung lũng a. Nghe được Mạnh Mỹ Kỳ lời nói, Lục Kỳ dừng một chút liền nói cho hắn biết, không xa, một giờ không sai biệt lắm, có thể đến, cái gì? Một giờ. Thấy Lục Kỳ quay đầu nhìn mình về sau, Mạnh Mỹ Kỳ nét mặt khó coi mà nói, làm sao lại như vậy còn muốn một giờ a? Lục Kỳ thì là chỉ vào trước mặt rừng rậm nói, cứ như vậy gồ ghề nhấp nhô, dây leo khắp nơi trên đất, bụi cỏ dại sinh đường xá, trăm mét khoảng cách hảo hảo đi đều muốn ngươi 10 phút đồng hồ đi. Một giờ mới có thể đi bao xa? Nói xong Lục Kỳ liền tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Sau lưng Mạnh Mỹ Kỳ sờ nắm đấm dậm chân một cái, thì vội vàng đi theo, mà Tiết Nhất Đồng thì là giữ im lặng hướng sau lưng lướt qua, sau đó cũng vội vàng đuổi theo. Lục Kỳ đối với sau lưng hai nữ còn có vụng trộm theo tới Lý Ninh hai người thái độ kỳ thực đều là giống nhau, đã trải qua nhiều chuyện như vậy sau đó, hắn hiện tại có khả năng làm chính là cố tốt chính mình, đạt được vật mình muốn. Về phần sự tình khác, vậy liền làm hết sức mình nghe thiên mệnh đi. Sau một tiếng, hắn rốt cục mang theo hai nữ đi tới thung lũng phụ cận. Luka, còn chưa tới sao? Giờ phút này, Lục Kỳ sau lưng Mạnh Mỹ Kỳ đã mệt có chút đi không được đường, nhìn Lục Kỳ cao lớn bóng lưng, nàng nhịn không được lên tiếng hỏi. Có thể, vừa dứt lời, lại là nhìn thấy Lục Kỳ dừng bước, cũng quay người chỉ trước mặt một chỗ ung tùm thảm thực vật nói, chúng ta đã đến, chỗ nào là được. Nghe vậy, Mạnh Mỹ Kỳ lập tức lại tinh thần tỉnh táo, ánh mắt nhìn về phía trước. Mà Tiết Nhất Đồng nghe được Lục Kỳ về sau, càng là hơn vọt thẳng qua bên cạnh hai người, hướng về phía trước bước nhanh tới. Các ngươi đừng nóng lòng, bên trong nguy hiểm. Nhưng lời nói của hắn vào lúc này, đối với hai nữ mà nói cũng không đưa đến hiệu quả gì. Chỉ thấy hai nữ một trước một sau hay là trực tiếp liền hướng cửa tung lũng chạy tới, với lại cũng còn một bộ đội vàng bộ dáng. Cơ mờ nở, này hai hổ nữ nhân, thật đúng là nóng đội, đều nói bên trong nguy hiểm sao hiện tại đem ta trước đó bàn giao toàn bộ đều quên hết. Lẩm bẩm một câu về sau, Lục Kỳ vội vàng đuổi theo, nhưng chờ hắn đuổi tới mười mấy mét chỗ cửa tung lũng lúc, lại là nhìn thấy Tiết Nhất Đồng đã đâm thẳng đầu vào, ở chỗ nào trong biển hoa hô to ca ca của mình tên. Thiết Dương. Ca ca. Nàng mặc dù âm thanh rất lớn, nhưng nàng hô lên âm thanh tại trong sơn cốc lại là không có một chút điểm tiếng vọng. Mà Mạnh Mỹ Kỳ thì là tại trước biển hoa mặt ngược lại. Có lẽ là bị trước mắt biển hoa cho khiếp sợ đến, cho nên nàng không hề có tượng Tiết Nhất Đồng như thế đăm đăm tiếp chạy vào đi. Lục Kỳ đi vào bên người nàng về sau, vội vàng kéo nàng lại tay, cũng cảnh cáo nói, tại đây trong biển hoa có một cỗ mùi thơm lạ, nhưng cùng lúc nương theo lấy hương hoa là một gốc hoa có mùi tối lạ, chỉ cần người vào trong, một sáng ngửi được kia cỗ mùi tối, rồi sẽ bị gây tê, cứng đờ. Với lại trong này thì có bầy rắn đỏ. Đúng lúc này, Lục Kỳ vừa dứt lời, hai người liền thấy Tiết Nhất Đồng thẳng tắp đứng ở sẽ khoảng cách hai người xa mười mấy mét trong biển hoa. Không nhúc nhích nhìn về phía trước, thì không còn lớn tiếng la lên. Thế này, Lục Kỳ trong lòng căng thẳng, vội vàng ổn định lại tâm thần lắng nghe sâu trong thung lũng tiếng động, nếu là thật sự có bầy rắn ra tới lời nói, nguy hiểm tất nhiên không nhỏ. Cho dù khoảng cách này chính mình tới kịp cứu nàng, nhưng mạo hiểm sự việc lại có mấy người nguyện ý làm đâu. Nhìn thấy Tiết Nhất Đồng đứng trong biển hoa không nhúc nhích về sau, Mạnh Mỹ Kỳ vội vàng la lên nàng, thế nhưng mặc cho nàng gọi thế nào, Tiết Nhất Đồng đều là thờ ơ. Giờ khắc này, Mạnh Mỹ Kỳ nét mặt hoảng sợ, rốt cục triệt để tin tưởng Lục Kỳ chỗ nói chuyện, sau đó đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Lục Kỳ, hốt hoảng dò hỏi a. Luka, một đồng nàng làm sao vậy? Xuyệt. Bình tĩnh. Đừng tiếp tục hô to gọi nhỏ. Lục Kỳ vội vàng ngăn trở nàng sợ hãi. Cũng lại lần nữa dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Mạnh Mỹ Kỳ, lại nói đạo ta nhắc nhở lần nữa ngươi, trong này rất nguy hiểm, muốn ta đi cứu nàng, vậy ngươi thì nghe lời của ta. Đối mặt Lục Kỳ lần nữa cảnh cáo, Mạnh Mỹ Kỳ đành phải liên tục gật đầu, thế nhưng, đúng lúc này, ba người sau lưng một thẳng đi theo Lý Ninh cùng Tiểu Tôn hai người lại là không mời từ hiện ra hiện tại sau lưng của hai người. Lục Kỳ tự nhiên đã sớm biết hai người hành tung, nhưng là một mực không có để ý tới, giờ phút này hai người bọn họ xuất hiện ở đây, Lục Kỳ cũng có thể suy đoán bọn hắn muốn làm cái gì. Lục huynh đệ, các ngươi đây là thế nào? Ta thật xa liền nghe đến vị cô nương này tại nơi này là to đây là thế nào? Tiểu Tôn đứng ở Lý Ninh bên cạnh, lời mặc dù là nói với Lục Kỳ nhưng ánh mắt lại là nhìn về phía Mạnh Mỹ Kỳ, nhưng không giống nhau Lục Kỳ nói chuyện, một bên Mạnh Mỹ Kỳ lại là nóng đội nhìn về phía Tiểu Tôn nam tử, hai bước tiến lên giữ chặt cánh tay của đối phương giành nói đại ca ngươi mau cứu bằng hữu của ta, nàng vừa mới chạy vào đi thì không biết có chuyện gì vậy đứng không lúc đích. Hẳn là chúng độc phản ứng, làm phiền ngươi giúp ta một chút, giúp ta đem nàng cấp cứu ra đây được không? Chương 593, Mạnh Mỹ Kỳ khổ sở cầu khẩn chương 593, Mạnh Mỹ Kỳ khổ sở cầu khẩn nghe xong Mạnh Mỹ Kỳ chỗ nói chuyện, Lục Kỳ sắc mặt bạch biến đổi, lạnh xuống. Lần nữa khiêu chiến danh giới cuối cùng của hắn, không coi hắn là gì to tát. Lục Kỳ lần này quyết định muốn hảo hảo cho nữ nhân này học một khóa, đồng thời cũng nghĩ xem xét Lý Ninh cùng này tiểu tôn nam tử sẽ có biểu hiện gì. Đối mặt Lục Kỳ nét mặt biến hóa, Mạnh Mỹ Kỳ lại là không hề có quá mức để ý, vì nàng hiện tại chỉ muốn đem Tiết Nhất Đồng mau chóng cấp cứu ra đây. Mỹ nữ mở miệng, vừa có tứ chi đụng vào, lại có lời ngữ cầu khẩn. tiểu tôn nam tử trong nháy mắt mạnh mẽ lên, giống như một cái anh hùng trên linh hồn thân giống nhau. Chỉ gặp hắn đầu tiên là khinh thường nhìn thoáng qua Lục Kỳ, sau đó một cái kéo ở Mạnh Mỹ Kỳ tay, mài cọ lấy mu bàn tay nói với nàng muội muội, đừng nội, đừng lo lắng, có ta cùng Lý Ca tại, ngươi không cần sợ sệt, ta tới giúp ngươi tỉ muội.
A,
thật sao? Ta cảm ơn đại ca. Mạnh Mỹ Kỳ mặc dù biết nam nhân này đáp ứng chính mình để xuất toan tính là vì cái gì, nhưng nàng hiện tại cũng không lo được nhiều như vậy, chỉ cần có người nguyện ý vì mình đi mạo hiểm, khẳng giúp đỡ chính mình, kia nàng tự nhiên vui lòng ăn điểm ấy thua thiệt. Sau đó, tiểu tôn liền nhìn thoáng qua bên người Lý Ninh, đồng thời còn cùng hắn nháy mắt, đó là một cái đủ để biểu đạt thắng lợi ánh mắt. Lý Ninh mặc dù trong nội tâm cũng cảm thấy đắc ý, nhưng hắn so sánh tiểu tôn nam tử mà nói hay là nhiều sự vất vả. Đối mặt Mạnh Mỹ Kỳ chuyển hướng tìm kiếm giúp đỡ cử động, Lục Kỳ chỉ là cười thầm một tiếng, sau đó liền hướng về vừa đi, không nghĩ tiếp qua nhiều tham dự cùng để ý tới. Lý ca, ta nhìn xem này muội tử hình như cùng nhiều người, nàng đáng yêu như thế, vậy ta thì đi giúp nàng một chút đi. Nghe nói như thế, đi tới một bên Lục Kỳ thì là quay đầu nhìn thoáng qua tiểu tôn nam tử, sau đó lại là trực tiếp tìm một khối đá đặt mông ngồi lên. Đối mặt Lục Kỳ hành vi này, Mạnh Mỹ Kỳ càng là hơn trong lòng không vui, chỉ để đem giúp đỡ chính mình hy vọng ký thác vào Lý Ninh cùng trên người tiểu tôn. Cảm ơn đại ca, cảm ơn đại ca, Mạnh Mỹ Kỳ vội vàng nói cảm tạ. Tiểu tỷ, ngươi cùng bằng hữu của ngươi cũng tên gọi là gì? Tiểu tôn đang chuẩn bị vào trong thời cuối cùng thuận miệng hỏi một câu, ta gọi Mạnh Mỹ Kỳ, nàng gọi Tiết Nhất Đồng. Hào hào tốt, Mỹ Kỳ muội tử, ngươi tại chỗ này đợi nhìn, ta đi đem ngươi bằng hữu cho đọc ra đến hở à à à. Nói xong, kia tiểu tôn nam tử trực tiếp thì hướng về bụi hoa đi đến, mới vừa đi vào mấy bước hắn đi đặc biệt cẩn thận, còn thỉnh thoảng sẽ chầm chậm vào dưới chân không rời mắt, nhưng ở khoảng cách Tiết Nhất Đồng sau lưng xa 5-6 mét lúc, lại là đột nhiên ngửi thấy một cỗ mùi thơm lạ, sau đó thì quay đầu nhìn về phía Lý Ninh đạo à. Thơm quá a. Lý ca, nơi này đơn giản chính là thế gian tiên cảnh a. Sau đó hắn ngừng chân nhìn về phía trước mắt Tiết Nhất Đồng, chỉ gặp nàng chính ngu ngơ đứng ở phía trước vài mét chỗ, hình như bị người điểm huyệt giống nhau, ánh mắt đờ đẫn nhìn cái gì. Nếu để cho nàng vẽ cái khủng bố trang dung lời nói, công việc thỏa thỏa một bộ hành thi tẩu nhục bị định lại ở đó giống nhau. Tiết tiểu tỷ, Tiết Nhất Đồng. Tiểu tôn đầu tiên là nhẹ giọng hô nàng vài câu, nhưng Tiết Nhất Đồng lại là một chút phản ứng đều không có. Lý Ninh tại lúc này thì hít thật sâu một hơi, tò mò hướng về biển hoa đi đến, nhưng Mạnh Mỹ Kỳ lại nói, Lý ca, Lục Kỳ nói nơi này có khí độc, có thể tê liệt vào trong nhân hòa sinh vật. Nghe nói như thế, Lý Ninh lập tức dùng một loại trách cứ không chịu thua kém ánh mắt nhìn về phía Mạnh Mỹ Kỳ, sau đó nhỏ giọng nói, Mạnh tiểu tỷ, ngươi sao cái gì đều tin a? Ngươi xem một chút, nếu là thật có khí độc lời nói, huynh đệ của ta không phải cũng đã sớm trúng độc không nhúc nhích được sao? Ngay tại Lý Ninh đang khi nói chuyện, tiểu tôn nam tử đã hướng về Tiết Nhất Đồng chậm rãi đi tới. Ai u, cơ mờ nở, thối quá a nơi này. Lý Ninh vừa mới đi vào biển hoa, liền thấy tiểu tôn chạy tới Tiết Nhất Đồng trước mặt, cũng đưa tay đụng đụng Tiết Nhất Đồng, hơn nữa còn một bên che mũi nói xong thối quá lời nói, nét mặt cũng không giống như là diễn. Lý Ninh tò mò tiếp tục đi đến phía trước. Tại hắn thì đi đến trước mặt hai người xa mấy mét về sau, đồng dạng ngửi thấy kia cỗ mùi thơm lạ, lập tức nhường hắn tâm thần thanh thản, cả người cũng cảm giác tinh thần một chút. Mà ở bên cạnh hắn thì có một đóa yêu diễm kỳ huyễn đóa hoa màu xanh lam, Lý Ninh tò mò đưa tay khẽ bước. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn thì tiếp tục hướng về tiểu tôn nam tử đi tới. Nhưng lúc này lại là nhìn thấy tiểu tôn nam tử, nét mặt trở nên hoài nghi ngốc trệ, sau đó nhìn về phía trước mắt biển hoa nhìn lại cả người cũng cứng lại rồi cơ thể, ngơ ngác đứng ở Tiết Nhất Đồng trước mặt. Ừm, đây là mùi vị gì, sao nơi này thối như vậy a? Tiểu tôn, ngươi làm sao vậy? Lý Ninh giờ phút này thì đi tới tiểu tôn cùng Tiết Nhất Đồng bên cạnh, hắn đưa tay đụng đụng tiểu tôn cơ thể, nhưng hắn lại là không nhúc nhích tí nào. Tiểu tử ngươi vừa rồi không phải còn hảo hảo sao? Có chuyện gì vậy a tiểu tôn? Thấy cảnh này, đứng ở biển hoa bên trên Mạnh Mỹ Kỳ lại lên tiếng dò hỏi Lý đại ca, mau đem bọn hắn đọc ra đến a. Lý đại ca, Lý đại ca. Mạnh Mỹ Kỳ rõ ràng nhìn thấy Lý Ninh mới vừa vặn đi qua, không bao lâu đâu, thế nhưng chính mình bây giờ gọi hắn lúc, hắn lại là phản ứng trì độn vô cùng, vừa mới chuyển nửa người liền cùng dạng cứng ở chỗ nào. Giờ khắc này, nàng thật sợ hãi, nội tâm hoảng sợ đến cực điểm. Cho đến lúc này, nàng mới lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía một bên Lục Kỳ. Sau đó hoảng sợ hướng về Lục Kỳ chạy tới, "Ô, Luca, ngươi mau đến xem nhìn kìa. Bọn hắn tất cả đều bất động, tất cả đều trúng độc. Ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp, mau cứu bọn hắn đi. Luca, ta van cầu ngươi mau cứu bằng hữu của ta được không?" Nghe được Mạnh Mỹ Kỳ tiếng khóc về sau, Lục Kỳ lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Mạnh Mỹ Kỳ, sau đó chậm rãi đứng dậy. Ngôn ngữ lạnh băng nói đáng đời. "Lão tử trước đó nói chuyện, để tỉnh, ngươi đang ý sao? Hiện tại lại liếm mặt đi cầu ta, ngươi chân cầm lão tử làm Bồ Tát sống nghị cung cấp thì cung cấp, muốn bái thì bái a. Hiện tại lão tử không tâm tỉnh, càng không muốn phản ứng ngươi. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi." Nói xong, Lục Kỳ liền xoay người rời đi. Nhưng vào thời khắc này, Mạnh Mỹ Kỳ đột nhiên bắt lấy Lục Kỳ tay, sau đó trở về Lục Kỳ trước mặt, "Luca, chúng ta sai lầm rồi, chúng ta đang đợi, ngươi khác thấy chết không cứu a ca Lục Kỳ." Nói xong, Mạnh Mỹ Kỳ phù phù một tiếng, vội vàng cho Lục Kỳ quỳ xuống. Hai mắt đẫm lệ, một bộ dáng vẻ đáng yêu, không ngừng cầu khẩn Lục Kỳ. Nhưng Lục Kỳ tại lúc này, mặc dù nội tâm mừng thầm không thôi, nhưng biểu tình vẫn như cũ lạnh băng. "Luca, ca Lục Kỳ cầu ngươi, mau cứu nàng đi. Ngươi muốn ta làm cái gì ta cũng đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi mau cứu bằng hữu của ta có thể làm nữ nhân của ngươi. Chúng ta đều có thể biến thành nữ nhân của ngươi ca Lục Kỳ. Anh ta nếu hồi không tới, nàng thế nhưng ta tại đây trên đảo duy nhất biết nhau tỉ muội. Van cầu ngươi. Nghe nói như thế, Lục Kỳ cúi đầu nhìn về phía Mạnh Mỹ Kỳ, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hân thưởng. Thấy đây, Mạnh Mỹ Kỳ càng là hơn trong lòng vui mừng. Nhìn thấy Mạnh Mỹ Kỳ lôi kéo mình tay, đã đau khổ cầu khẩn lâu như vậy, Lục Kỳ lúc này quyết định hỏi nàng mình quan tâm. Ngươi đứng lên trước đi, ta sẽ cứu nàng, nhưng mà ta nghĩ biết tiên trì một việc. Ngươi được thành thật trả lời ta, chỉ cần câu trả lời của ngươi để cho ta thỏa mãn, ta chắc chắn vào trong cứu nàng ra tới. Nghe được Lục Kỳ lời này, Mạnh Mỹ Kỳ liền vội vàng gật đầu. Ca Lục Kỳ, ngươi nói, chỉ cần ta biết sự việc cũng sẽ nói cho ngươi biết. Rất tốt. Kỳ thực ta muốn hỏi thì cũng không phải gì đó đại sự, mà là trong khu cắm trại lúc, ta nghe thấy ngươi cùng Tiết Nhất Đồng đang tán gẫu, nói các ngươi biết được một cái về làm sao rời khỏi này đảo bí mật, còn có một cái chương về tất cả hải đảo bản đồ cổ, nhưng có việc này. Chương 594, triệt để tin phục. Chương 594, triệt để tin phục. Nghe nói như thế, Mạnh Mỹ Kỳ nét mặt chỉ trệ. Nghe lén. Hai người bọn họ tại khu cắm trại lúc nói nhỏ giọng như vậy, làm sao có khả năng bị người đánh cắp nghe đâu. Không rõ Lục Kỳ là thế nào biết được tin tức này, nhưng nghĩ đến nàng nhóm tại bãi cắt lúc đã từng cùng Lý Phi Triệu lôi hai người trước mặt sách qua đẩy miệng về sau, nàng liền đã hiểu. Căn bản liền không có nghĩ tới Lục Kỳ hoàn toàn là thật dựa vào thính lực của mình lấy được thông tin. Lần nữa nhìn thoáng qua trong biển hoa Tiết Nhất Đồng về sau, Mạnh Mỹ Kỳ vội vàng trả lời ca Lục Kỳ, ta nói. Nghe vậy, Lục Kỳ cúi người đem đống ở trước mặt mình Mạnh Mỹ Kỳ cho nâng dậy. Ánh mắt đảo qua nàng nở nang nơi, nhưng không hề có dừng lại. Mạnh Mỹ Kỳ nhìn xem nói với Lục Kỳ trước mấy ngày, anh ta bọn hắn sau khi rời khỏi đây, trong doanh địa đột nhiên đến rồi hai người, nói là có người trên hải đảo phát hiện một cái đặc biệt to lớn hang núi, với lại bên trong có người vì cuộc sống qua dấu vết, quan trọng nhất là nơi đó trên vách đá có khắc rất nhiều nhân ngư bích họa, có người còn đang ở bên trong phát hiện một tấm đồ, tựa như là có thể rời khỏi này hải đảo chỉ thị đồ. Ồ, kia phát hiện này hang núi cùng bản đồ người bây giờ ở nơi nào? Nghe được tin tức này, Lục Kỳ nhìn chằm chằm Mạnh Mỹ Kỳ hai con người, thẳng đến chính mình chú ý nhất trọng điểm lần nữa đặt câu hỏi ca Lục Kỳ, ngươi khác nhìn ta như vậy, ta sợ sệt. Nghe vậy, Lục Kỳ này mới thu hồi chính mình vừa nãy ánh mắt, ta chỉ là nghe được tin tức như vậy có chút kích động mà thôi, như là thực sự có thể có về đến đô thị biện pháp, ta tin tưởng bất cứ người nào đều sẽ cảm thấy kích động đi. Tốt, ngươi nói tiếp đi. Đem ngươi biết cũng nói cho ta biết, ta thì vào trong đưa nàng ông ra. Ca Lục Kỳ, hai người kia chỉ nói phát hiện kia hang núi cùng bản đồ người hiện tại phải cùng thuyền trưởng du thuyền cùng nhau, với lại hai người bọn họ cũng là muốn đi thuyền trưởng sở tại địa phương. Nghe đây, Lục Kỳ ám đạo nhìn tới, cái này du thuyền trưởng vẫn có một ít năng lực của mình bằng không tại sao có thể có nhiều người như vậy tín nhiệm hắn đâu. Kia nói ra tin tức này hai người hiện tại nơi nào? Lục Kỳ hỏi lần nữa. Ca Lục Kỳ, hai người kia vốn là nghĩ kêu chúng ta cùng một chỗ nhưng mà bởi vì ta ca bọn hắn tám người chưa có trở về, cho nên liền đi trước, ta chỉ biết là bọn hắn chỗ đi phương hướng là tại chúng ta khu cắm trại đi hướng đông rừng rậm phương hướng. Ồ. Sau đó, Lục Kỳ lại đưa các nàng khu cắm trại chỗ vị trí cụ thể làm cho cái hiểu rõ. Đang lúc Lục Kỳ lâm vào suy tư thời khắc, Mạnh Mỹ Kỳ lần nữa bắt lấy cánh tay của mình, cầu khẩn nói ca Lục Kỳ, van cầu ngươi trước đem một đồng cấp cứu một cái đi. Lục Kỳ lấy lại tinh thần, nhìn về phía Mạnh Mỹ Kỳ, đầu tiên là nghiền ngẫm nghe hắn nói người nữ nhân này, còn thật thú vị, nhìn thấy đồng bạn gặp được nguy hiểm, chính mình nửa bước không chịu mạo hiểm, nhưng cũng không có bỏ cuộc nghĩ cách cứu viện. Ha ha, có chủ kiến ý thức, còn rất có điểm mấu chốt của mình trí tuệ, rất tốt. Sau đó, hắn lúc này mới lời thề son sắt đáp ứng Mạnh Mỹ Kỳ. Ngay tại Mạnh Mỹ Kỳ tò mò Lục Kỳ dùng cái gì biện pháp giúp mình đi giải cứu Tiết Nhất Đồng lúc, lại là trông thấy Lục Kỳ lại thẳng tắp thì hướng về biển hoa đi vào, một màn này, nhìn xem Mạnh Mỹ Kỳ vẻ mặt kinh hãi, che miệng nhẹ giọng hô ca Lục Kỳ, ngươi cứ như vậy vào trong không sợ sao? Yên tâm đi. Nhìn thấy Lục Kỳ xuất khí quay đầu cho mình hồi phục sau đó, Mạnh Mỹ Kỳ tâm lập tức giống như bị điện giật đánh một chút, dường như không khỏi nắm thật chặt chính mình ngọc quyền. Thay Lục Kỳ căng thẳng cùng lo lắng. Có thể, ngay tại nàng khẩn trương cao độ cùng lo lắng lúc, lại là nhìn thấy Lục Kỳ mười phần tiêu sái tự nhiên liền đi tới Tiết Nhất Đồng trước mặt, sau đó đưa nàng bế lên, chậm rãi quay người, lại tự mình hướng về đi tới. A, này. Nhìn thấy Lục Kỳ bình yên vô sự, lông tóc không hư hại, như thế hài lòng nhẹ nhõm dáng vẻ, Mạnh Mỹ Kỳ bị khiếp sợ trong miệng đều có thể nhét tiếp theo cái trứng gà. Mãi đến khi Lục Kỳ ôm Tiết Nhất Đồng đi tới trước mặt của nàng, nàng mới lấy lại tinh thần, phản ứng lại, vội vàng hoảng hốt lo sợ cho Lục Kỳ nhường đường. Lục Kỳ đem Tiết Nhất Đồng ôm đặt ở Mạnh Mỹ Kỳ sau lưng một chỗ đồng cỏ nằm xuống. Sau đó đứng dậy lại nhìn xem nói với Mạnh Mỹ Kỳ xem trong nàng, ta hiện tại vào trong nơi này đi tìm cái đó thiên mất đi ba lô, về phần kia tám cỗ xương cốt, ta có thể không cách nào mang cho ngươi ra đây, nhưng có thể nhặt tìm một hai kiện y phục của bọn hắn ra tới cho ngươi phân biệt. Nói xong, hắn liền quay người hướng về biển hoa đi đến, nhưng vừa đi hai bước lại là lại ngừng lại đối Mạnh Mỹ Kỳ nói tuyệt đối đừng mạo muội bước vào. Ta rất nhanh thì sẽ ra tới, nếu ngươi còn không tín nhiệm ta lời nói, ta thì không có cách nào. Nếu là ở ta ra đây thời không nhìn thấy ngươi đang chỗ này, ta sẽ không lại vả, sẽ lập tức thì trở về. Nghe hiểu sao? Hiểu rõ ca Lục Kỳ. Ta sẽ không chạy lung tung. Còn có nàng, nếu là nàng tỉnh lại, không nghe lại lời nói, liền để nàng xem trước một chút kia hai gã hiện tại trạng thái. Được rồi ca Lục Kỳ, ngươi nói ta đều biết. Nhắc nhở qua về sau, Lục Kỳ liền không nói thêm lời, tiếp tục hướng về biển hòa chỗ sâu đi đến. Mười mấy phút quá khứ. Tại Mạnh Mỹ Kỳ chú ý xuống, Tiết Nhất Đồng rốt cục từ từ tỉnh lại. Một đồng, ngươi đã tỉnh. Ha ha, thật tốt quá. Ngươi làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng ngươi. Ô ô, Mỹ Kỳ, ta đây là. Tiết Nhất Đồng vừa mới tỉnh lại, chỉ nghe thấy Mạnh Mị Kỳ kích động như thế một màn, thế là liền mở miệng hỏi. Sau đó, Mạnh Mị Kỳ liền đem chuyện mới xảy ra vừa rồi tất cả đều lần nữa cho Tiết Nhất Đồng giảng thuật một lần, và nghe xong Mạnh Mị Kỳ giảng thuật sau đó, nàng lúc này mới vội vàng đứng dậy, nhìn về phía trong sơn cốc biển hoa, nhẹ nhàng đong đưa đầu của mình. Tại sao ta cảm giác chính mình vừa nãy dường như là ngủ mơ giấc, trong giấc mộng giống nhau? Mị Kỳ, anh ta hắn thật sẽ tại trong này sao? Nói xong, Tiết Nhất Đồng không nhịn được lại muốn hướng biển hoa phương hướng đi đến. Mạnh Mị Kỳ lo lắng một tay lấy hắn giữ chặt, sau đó dựa theo Lục Kỳ bàn giao, mang nàng nhìn thấy vẫn đang trong biển hoa lặng lặng đứng sừng sững lấy Lý Ninh hai người. Nhìn thấy ngơ ngác đứng, như là vứt đi linh hồn hai người về sau, Tiết Nhất Đồng lúc này mới triệt để tỉnh lại, đem vừa nay chính mình tất cả trải nghiệm cũng nhớ lại lên. Chỉ gặp nàng đầu tiên là nhìn về phía bên người Mạnh Mị Kỳ, thật to cho nàng một cái ôm cũng nói cảm tạ, cảm ơn người Mị Kỳ. Vì Mạnh Mị Kỳ từ đầu đến cuối không hề từ bỏ nàng, thậm chí còn cho Lục Kỳ nói ra nói như vậy tới cứu nàng. Mạnh Mị Kỳ hai mắt đẫm lệ mông lung đồng dạng ôm Tiết Nhất Đồng, lộ ra vẻ mỉm cười, chúng ta là tốt nhất tỷ muội, nói những thứ này làm gì nha. Sau đó hai nữ dắt tay đứng ở nơi sân gốc, nhìn về phía biển hoa, Mạnh Mị Kỳ như có điều suy nghĩ nói nơi này thật thật thần kỳ, Lục Kỳ hắn quả nhiên không có gạt chúng ta, ta chỉ là đi sau khi đến nơi đó, đã nghe đến kia cổ hắn hình dung mùi thối lạ hương vị. Sau đó ý thức thì xuất hiện ảo cảnh đồng thời, cơ thể liền không cách nào lại bị chính mình khống chế. Sau đó dường như là ở trong giấc mộng giống nhau, không cách nào tự quyết tỉnh lại. Đúng vậy a, vừa nãy nhìn thấy ngươi đứng không nhúc nhích, ta đều nhanh muốn vội muốn chết. Do đó, thì năn nỉ hai người bọn họ đi cứu ngươi, kết quả hắn hai vào trong thì giống như ngươi. Lúc này mới đau khổ cầu khẩn Lục Kỳ. Nghe được Mạnh Mị Kỳ lời nói, Tiết Nhất Đồng nhìn qua biển hoa tự lẩm bẩm thật là chúng ta trách lầm hắn sao? Nhưng mà vì sao chỉ có hắn vào trong sẽ không có chuyện gì đâu? Mà lúc này, Mạnh Mị Kỳ lại là nghĩ đến Lục Kỳ trước đó trong khu cắm trại nói chuyện, một đồng. Trong doanh địa lúc hắn còn có kia mấy người phụ nhân đều nói qua, bọn hắn khu cắm trại người thì chỉ có mấy người tựa hồ đối với kia mùi không có ảnh hưởng, mà không phải Lục Kỳ một người. Lẽ nào ngươi đã quên sao? Bị Mạnh Mị Kỳ này một nhắc nhở, Tiết Nhất Đồng này mới không thể không triệt để tin phục, trong lòng buông xuống đúng Lục Kỳ hoài nghi. Cùng Mạnh Mị Kỳ cùng nhau ngẩng cổ mong mỏi Lục Kỳ xuất hiện. Chương 595, còn gặp lại khỉ đột chương 595, còn gặp lại khỉ đột trong biển hoa, Lục Kỳ từ tiến vào nơi này sau đó, liền ngay đầu tiên lấy ra súng lục nắm trong tay, sau đó thận trọng hướng về trước đó mất đi túi sách kia chỗ tìm kiếm, mấy phút đồng hồ sau, hắn liền dẫn đầu đi tới cái đó mất đi bao vây địa, nhớ ra lần trước truy đuổi hắn cái kia rắn khổng lồ, nội tâm của hắn vẫn là lòng còn sợ hãi. Tên kia lần trước trúng rồi mấy súng, thì không biết là chết rồi hay là thương thế đang khôi phục bên trong. Lục Kỳ ở một bên đồng cỏ trông được đến lần trước bước bao vây, thế là liền tiến lên đưa nó nhặt lên, giã nhẹ một hơi về sau, hắn lại tiếp tục hướng về vũng nước chỗ mà đi, lần này hắn càng là hơn cẩn thận. Bởi vì lúc này là ban ngày, hắn không dám có động tĩnh quá lớn, những kia bầy rắn đỏ, tại mấy ngày này hiểu rõ bên trong, hắn thì thăm dò rõ ràng một chút bọn chúng tập tính, ban ngày chúng nó càng linh hoạt, càng sinh động, bước vào thung lũng sau đó, chỉ cần có động tĩnh lớn, chúng nó đều sẽ có phản ứng. Lục Kỳ có thể khẳng định là, hắn hiện tại súng trong tay nếu một vang lời nói, vậy những này rắn dài màu đỏ khẳng định sẽ nhóm trào ra mà đến. 10 phút trôi qua, cuối cùng tại cẩn thận đi qua những kia vũng nước sau đó, hắn đi tới Lưu Đại Bảo tám người xương cốt chỗ, ta đi, cũng sạch sẽ như vậy rồi sao? Lục Kỳ nhìn thấy trước mắt hình tượng về sau, không khỏi thán phục một tiếng. Bởi vì hắn nhìn thấy xương cốt cùng hai ngày trước kia đẫm máu một màn hoàn toàn khác biệt, lúc này xương cốt đã trở nên 10 phần sạch sẽ, ngay cả mặt đất vết máu cũng đều làm giảm mất không ít, chịu đựng mùi vị khác thường cùng trong lòng khó chịu, hắn tiến lên dùng một cái gậy gỗ đem bên trong hai kiện trang phục cho chống lên. Sau đó liền chuẩn bị bắt đầu đường về. Có thể, hắn chọn quần áo vừa mới chuyển thân chuẩn bị, liền thấy một cái quen thuộc toàn thân lông đen thân ảnh to con, khỉ đột. Như thế nào là nó? Gia hỏa này thấy thế nào dường như lông tóc không tổn hao gì. Nó lại là đến chính mình hậu hoa viên tản bộ đến rồi a. Cũng không sợ bị những kia động vật thú cho đến trên một châm, chúng độc bỏ mình. Lục Kỳ trong lòng âm thầm suy tư, lại là nhìn thấy nó vụt một chút, thì theo trên cành cây nhảy xuống tới. Mặt tràn đầy vẻ hiền lành hướng về Lục Kỳ đi tới. Cơ mờ nờ, con hàng này dự định làm gì, thế mà không sợ ta. Lục Kỳ đem thương trong tay giở lên, sau đó liền thấy khỉ đột đã ngừng lại thân hình, giơ lên nó phích lịch chú ý, nâng quá mức đỉnh, cũng sợ sệt nửa ngồi nhìn thân thể, hai mắt cảnh giác nhìn về phía Lục Kỳ. Ha ha, thế mà còn hiểu được sợ sệt. Người này qua động vật chính là thông minh. Đi nhanh đi to con, đừng cho ta rước phiền toái. Ta thì sẽ không tổn thương ngươi. Lục Kỳ cười nhạo một tiếng, đối khỉ đột nói một câu sau đó, liền chuẩn bị tiếp tục trở về cửa thung lũng. Nhưng ngay tại hắn không định lần nữa làm nhiều trì hoãn lúc, lại là nhìn thấy khỉ đột nhảy mấy cái liền tới đến trước mặt mình, với lại ánh mắt thanh tịnh nhìn chính mình. Trong ngay mắt, Lục Kỳ lòng cảnh giác nổi lên, này quá không tầm thường. Mẹ mẹ mẹ. A ba. A ba. Phanh phanh phanh. Khỉ đột đi vào Lục Kỳ trước mặt về sau, đột nhiên ở trước mặt hắn 4-5 mét khoảng cách chỗ tả hữu nhảy loạn, hơn nữa còn không ngừng huy động nó phích lịch chú ý tại bộ ngực của nó trước không ngừng lạch cạch nện gõ nhìn, đánh ra trận trận tiếng vang. Cơ mờ nở. Gia hỏa này là nghĩ cố ý mấy chuyện xấu. Lục Kỳ vừa mới nhìn ra khỉ đột ý đồ lúc, liền thấy nó đột nhiên một bả nhấc lên trên mặt đất hai khối tảng đá, thì hướng phía trong đầm nước hung hăng ném bảo, không tốt. Lục Kỳ tay mắt lanh lẹ, vội vàng hướng về trước mặt hai cái trong đầm nước ở giữa xuống tới, đồng thời bóp trong tay súng lục. Ầm, ầm. A ba, hẹ hẹ hẹ. Khỉ đột tinh danh vô cùng phản ứng cũng là vô cùng nhanh nhẹn, Lục Kỳ nâng lên súng lục lúc nó thì nhảy lên mà ra hướng về gần đây một cái cây bỏ tới. Nhưng cho dù là như vậy, trong đó một quả đạn vẫn là đánh trúng nó một cánh tay cho, để nó hiểu rõ thú hai chân lợi hại. Nhưng lại tại Lục Kỳ chuẩn bị lần nữa đối nó xạ kích lúc, hắn lại là bỗng cảm giác nguy cơ. Quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy trong đầm nước thân ảnh màu đỏ lít nha lít nhít đang leo ra. Lục Kỳ vội vàng thu hồi tâm thần, ra sức hướng về sau lưng cửa thung lũng chạy tới. Mà những kêu bỏ ra tới rắn dài màu đỏ thì là một phần nhỏ hướng về phía Lục Kỳ đuổi theo, mà đổi thành bên ngoài một phần lớn lại là hướng phía kia đang đại hống đại khiếu tinh tinh mà đi. Lúc này Mạnh Mỹ Kỳ còn có Tiết Nhất Đồng đang cửa thung lũng biển hoa trước chờ đợi lo lắng nhìn Lục Kỳ xuất hiện. Ngay tại Mạnh Mỹ Kỳ các loại hơi không kiên nhẫn, không ngừng nói thầm sao còn không lúc đi ra, phía trước trong biển hoa đột nhiên có tiếng động, chỉ thấy trong biển hoa mỗi một chỗ lắc lư không ngừng tiếng động hướng phía cửa thung lũng mà đến. Mãi đến khi khoảng cách biển hoa bên cạnh 3-40 mét lúc, hai nữ lúc này mới cao hứng lên tiếng hô ai nha. Là Lục Kỳ, là hắn quay về. Mạnh Mỹ Kỳ âm thanh kích động vừa dứt dưới, Tiết Nhất Đồng thì lên tiếng nói thật là hắn. Chẳng qua hắn hình như gặp được phiền phức gì. Ngươi nhìn hắn sau lưng thẳng thực vật, làm sao lại như vậy liên miên đang run rẩy. Mạnh Mỹ Kỳ cũng đội vàng nhìn về phía sau lưng Lục Kỳ, nghi ngờ nói hình như là thực sự à. Mau mau, chúng ta lui ra phía sau một ít. Tiết Nhất Đồng đang còn muốn biển hoa trước mặt tiếp tục xem lúc, cũng là bị Mạnh Mỹ Kỳ kéo lại đội vàng lui về phía sau. Thì đúng lúc này, Lục Kỳ một đầu từ trong biển hoa xông ra thân thể, nhìn biển hoa biên giới đang ở trước mắt, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mẹ nó, những xúc sinh này nguyên lai ban ngày đây buổi tối chạy tốc độ nhanh hơn. Cảm nhận được sau lưng rắn dài màu đỏ càng ngày càng gần về sau, Lục Kỳ chửi ầm lên một câu. Sau đó tăng tốc thật nhanh chạy ra cửa thung lũng. Mạnh Mỹ Kỳ cùng Tiết Nhất Đồng lại lui ra ngoài 20 mấy mét về sau, vừa mới quay người, chỉ thấy Lục Kỳ tượng một cái phòng cháy anh hùng hốt một chút theo trong biển lửa vọt ra bình thường, sau lưng biển hoa bị hắn ở đây cực tốc trùng kích vào, gáy tim dậy rồi không ít cánh hoa cùng Lục Diệp theo hắn cùng nhau bay ra. Mà ở phía sau hắn kia mảng lớn run run biển hoa thì thời gian dần trôi qua lan tràn đến cửa thung lũng, đó là cái gì? Mạnh Mỹ Kỳ khiếp sợ chỉ vào trong biển hoa xuất hiện mảng lớn thân ảnh màu đỏ, đối Tiết Nhất Đồng nói. Nghe vậy, Tiết Nhất Đồng cũng theo đó nhìn lại, một màn này, nhìn xem hai nữ tê cả da đầu, sợ tới mức hai người lần nữa hướng lui về phía sau ra ngoài cách xa mấy mét, mãi đến khi xác nhận kia bầy rắn đỏ cũng không xông ra kia phiến biển hoa về sau, nàng nhóm lúc này mới dừng bước. Sau đó quay đầu nhìn về phía Lục Kỳ, thế nhưng làm nàng nhóm tầm mắt như ngừng lại Lục Kỳ trong tay phải lúc, lập tức, hai nữ nét mặt trong nháy mắt chuyển biến, lâm vào trong bi thương. Lục Kỳ cũng không nói chuyện, chỉ là đem trong tay hai kiện áo nhẹ nhàng bày tại hai nữ trước mặt trên đồng cỏ. Sau đó rời khỏi hai bước nhìn về phía nàng nhóm lại là nhìn thấy Mạnh Mỹ Kỳ cùng Tiết Nhất Đồng bi thương nhìn vì lẫn nhau một chút, sau đó nhìn qua trên đất quần áo, nước mắt đã ướt hốc mắt. Lục Kỳ vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi lúc, Mạnh Mỹ Kỳ lúc này rốt cuộc khống chế không nổi đông chốc ngã nhào xuống đất, đi tới trong đó một kiện áo trước mặt. Đột nhiên hô một câu ca. Một tiếng này ca vừa ra khỏi miệng, Lục Kỳ đông cảm giác trái tim tan nỡ. Ám đạo này chết tiệt kêu cái gì chuyện a? Mẹ nó không cùng người tốt chỗ lẫn, không nên cùng kia lưu lại bảo. Còn muốn thành đoàn đến như hại lão tử, như thế rất tốt bước xuống tốt như vậy muội muội, đáng thương biết bao a. Đột nhiên, Tiết Nhất Đồng thì phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, chỉ chẳng qua hắn chỗ quỳ phương hướng không phải trên mặt đất để đó áo, mà là thung lũng phương hướng, hướng phía toàn bộ biển hoa quỳ xuống. Đồng dạng cũng là một tiếng ca khóc giống thanh hô lên. Chương 596, sủi lơ bất lực chương 596, sủi lơ bất lực Lục Kỳ đã hiểu, khẳng định là chính mình mang ra tới cái này áo cũng không phải hắn ca Tiết Dương trang phục. Giờ phút này, Lục Kỳ đành phải trước đứng ở một bên, nhường hai nữ ra tay trước tiết trong lòng mình bi thương, nhưng ngay tại hai nữ bi thống tiếng khóc còn không có sao lúc bắt đầu, lúc này ba người nghe được trong biển hoa lại là đột nhiên chuyển đến vài tiếng thống khổ kêu rên. A, Luca, là bọn hắn, là Lý Ca cùng đồng bạn của hắn, bọn hắn cũng đều trong biển hoa đâu. Nghe được hai nữ về sau, Lục Kỳ này mới phản ứng được, vô đuổi, ta đi, sao đem này hai hàng quên mất. Nhưng chờ hắn đi vào cửa thung lũng vào trong nhìn lại lúc, lại là đã thấy hai người đã ngã xuống đất không dậy nổi, trên người bỏ đầy màu đỏ rắn dài. Mà sở dĩ đột nhiên hô không ra kêu không được âm thanh, là bởi vì bọn họ riêng phần mình thất khiếu lưu không chỉ là huyết, còn có tiểu xà tại ra ra vào vào. Lục Kỳ vội vàng thu hồi ánh mắt, không còn dám tiếp tục nhìn thẳng. Mà và hai nữ tiến lên lúc, nàng nhóm hai nữ tại thấy cảnh này trong nháy mắt, dường như đều là hai chân mềm nhũn, kém chút ngồi liệt trên mặt đất. Rất may có Lục Kỳ tại, nhìn thấy các nàng vẻ mặt như vậy về sau, vội vàng đem nàng nhóm vịn hướng về xa xa đi đến. Cách xa thung lũng, ngoài trăm thước. Vì làm dịu sắc mặt trắng bệnh, tinh thần bị đả kích hai nữ tâm trạng có thể chỉ hoan đến. Lục Kỳ đem chính mình đối với này thung lũng hiểu rõ hướng về hai nữ giảng thuật một cái đại khái, theo Lục Kỳ chậm rãi giảng thuật cùng tâm trạng rời đi, Mạnh Mỹ Kỳ cùng Tiết Nhất Đồng lúc này mới từ từ khôi phục trước đó nét mặt. Nhưng trên trán kia phần hoảng sợ vẫn như cũ tồn tại. Đồng thời tại nàng nhóm tận mắt nhìn đến Lý Ninh hai người bị kia rắn dài màu đỏ nhóm điên cuồng từng bước xâm chiếm khủng bố tràng cảnh sau đó, giờ khác này lên. Nội tâm của các nàng trong đã triệt để tin tưởng Lục Kỳ cho nói chuyện, thì tin tưởng khu cắm trại của Lục Kỳ những người kia nói chuyện, bị thương cũng là thực sự. Còn có Lý Ninh hai người ngoài ý muốn chết, cũng thành tẩy thoát Lục Kỳ tại trong lòng hai cô gái bị nghi kỵ có lợi nhất chứng minh. Tiết Nhất Đồng thì ở thời điểm này đúng Lục Kỳ ôn nhu nói xin lỗi. Giờ phút này, Lục Kỳ trong nội tâm thì cuối cùng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Lần nữa nhìn một cái thung lũng phương hướng, nghĩ tới vừa nãy Lý Ninh cùng Tiểu Tôn trước khi chết hình tượng. Lục Kỳ lại là thở dài một tiếng. Sau đó, hắn đem chính mình mang ra tới ba lô cho Mạnh Mỹ Kỳ cùng Tiết Nhất Đồng. Cái này ba lô cũng không phải là các nàng hai người ca ca, nhưng cũng là cùng các nàng cùng nhau đồng bạn. Làm xong đây hết thể về sau, Lục Kỳ liền không nghĩ ở đây quá nhiều dừng lại, muốn rời khỏi trở về khu cắm trại. Nhưng lúc này hai nữ lại là tại sau khi đứng dậy, vì bi thương quá độ, ngay cả cái đi đường khí lực đều không có. Lục Kỳ vội vàng bịn mạnh Mị Kỳ lần nữa ngồi xuống, nhìn lúc này sắc trời đã không còn sớm, thế là tại cùng hai nữ nhất phiên sau khi thương nghị, Lục Kỳ bị ép làm ra lựa chọn, quyết định trước mang theo nàng nhóm lân cận tìm kiếm nơi thích hợp qua đêm, dự định thứ hai thiên nhất sớm sẽ cùng nhau trở về. Thế là hắn đỡ lấy hai nữ vừa đi vừa tìm kiếm phù hợp qua đêm chỗ. Nửa giờ sau, tại Thái Dương sắp xuống núi trước, Lục Kỳ rốt cục mang theo hai nữ đi tới một chỗ kháo sơn đã dừng. Vì Lục Kỳ một lòng nghĩ kháo sơn có lẽ sẽ có hang động loại hình thiên nhiên cư chỗ, cho nên liền mang theo nàng nhóm một thẳng hướng về thân núi phương hướng tiến lên. Lúc này, Mạnh Mị Kỳ đã là triệt để mệt có chút không rời nổi bước chân, mà Tiết Nhất Đồng thì gần như giống nhau, đều là thở hổn hển liên tục, lại xuất mồ hôi chán. Mặc dù biết nàng nhóm tâm trạng nhận lấy đả kích, nhưng Lục Kỳ hay là thở dài một tiếng, thầm nghĩ trong lòng này tố chất thân thể thì thật sự là quá kém chút ít. Ca Lục Kỳ, ta đi không được rồi, chúng ta ngay tại nơi này qua đêm đi. Tiết Nhất Đồng nhìn chung quanh môi trường, thì lên tiếng nói Ca Lục Kỳ, ta nhìn xem nơi này thì rất an toàn, nếu không, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Nghe vậy, Lục Kỳ bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đáp ứng hai nữ yêu cầu ngừng lại. Các ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi ngồi, ta đi nhặt chút ít tuổi quay về, tối nay chúng ta ngay tại nơi này cắm trại đi. Hai nữ nghe được Lục Kỳ như vậy cẩn thận chịu khó, trong lòng ấm áp, chỉ thấy Mạnh Mị Kỳ vội vàng gật đầu nói Ca Lục Kỳ, vậy ngươi cẩn thận một chút, chúng ta chờ ngươi quay về. Ca Lục Kỳ, cảm ơn ngươi. Tiết Nhất Đồng thì bổ sung một câu cảm tạ. Nghe được hai nữ về sau, Lục Kỳ lưu lại một mỉm cười sau đó thì hướng về trước mặt trong rừng rậm đi đến. Vừa nãy chỗ dừng lại chỗ, kỳ thực cũng không phải hắn chỗ thỏa mãn cắm trại nơi, vì không có bất kỳ cái gì che chắn thể, với lại một mặt kháo sơn, nếu là thật sự có nguy hiểm gì, cũng không năng lực phòng ngự, cũng không tốt đào tẩu. Cho nên hắn nghĩ càng đi về phía trước đi, một bên nhặt tuổi một bên nhìn nhìn lại có hay không có càng thêm nơi thích hợp. Nhưng chính là này tìm đòi, nhưng hắn có phát hiện, vì ngay tại hắn nhặt được một ít tuổi khô vô dụng thời gian bao lâu về sau, ở trước mặt hắn dài mười mấy mét trên mặt đất, xuất hiện một số người là lưu lại dấu chân cùng vật phẩm, mà trong đó bắt mắt nhất chính là hai bên bị đao cụ chặt thương qua thảm thực vật đầu. Còn có một cái rõ ràng bị dẫm đạp qua lâm thảo. Lục Kỳ tò mò nhìn về phía đầu này người vì dẫm đạp lên đường nhỏ chỗ thông phương hướng. Nhìn về phía trước thời điểm, lúc này mới phát hiện nó dĩ nhiên thẳng đến về phía trước kéo dài đến một chỗ thân núi. Nơi này bụi cỏ làm sao lại như vậy xuất hiện rõ ràng như thế đường lối hoang dã đâu? Phía trước rốt cục có cái gì? Mang theo cái nghi vấn này, Lục Kỳ tiếp tục đi đến phía trước, khoảng 2 phút về sau, trước mắt hắn xuất hiện một cái thân núi cửa hang. Đen như mực cửa hang đá đủ có chiều cao hơn một người, rộng 1 mét. Hang động. Ha ha, thật đúng là như ta tính toán a. Nhìn tới tối nay có thể ngủ cái an giấc. Mang theo nghi vấn cùng tò mò, Lục Kỳ vội vàng hướng về cửa hang đá đi tới. Mãi đến khi hắn đi đến cửa hang đá chỗ về sau, lúc này mới phát hiện nguyên lai nơi này còn có mấy đầu những phương hướng khác đến người vì dấu chân, mỗi một cái cũng tại mặt đất trên đồng cỏ dẫm ra đến tạo thành một cái nho nhỏ đường hẹp quanh co. Lẽ nào nơi này có người ở lại? Mang theo rất nhiều nghi vấn, Lục Kỳ chậm rãi tới gần, lại chỉ cảm nhận được chỗ cửa hang truyền ra tới một cô mát lạnh. Sau đó hắn cả gan thì hướng về trong thạch động đi đến. Vừa tiến vào hang đá, hơi thích ứng một chút trong này tia sáng về sau, Lục Kỳ liền phát hiện nơi này mặt đất lưu lại không ít người dấu chân. Người bình thường sau khi đi vào khẳng định là muốn phát lên đống lửa hoặc là cầm một cái đuốc mới có thể thấy rõ, nhưng mà hắn cũng không cần. Con mắt tại thích ứng bên trong mở tối quang tuyến sau đó, hắn liền tại này trong thạch động tra nhìn lên tới. Thật không nghĩ tới, này nho nhỏ cửa hang đi vào bên trong đã có không gian lớn như vậy. Cửa hang đá khoảng cách chỗ sâu nhất ước chừng có 14-15 mét khoảng cách. Cửa hang đi vào bên trái trong động mặt đất mặc dù vương vức nhưng có một ít xốp xếp tảng đá, hẳn là theo đỉnh hang trên sụt xuống. Nhìn kỹ lại, mới phát hiện chỗ nào ban đầu mặt đất có than tuổi thiêu đốt qua dấu vết. Nhìn tới nơi này trước kia xác thực có đã từng có người ở, nhưng sẽ là người thế nào? Mang theo tò mò, Lục Kỳ lại tiếp tục hướng về hang đá phía bên phải nhìn lại. A, tươi mới thổ nhưỡng. Nhìn thấy phía bên phải một chỗ hơi cao trên bậc thang lại có tươi mới thổ nhưỡng về sau, Lục Kỳ vội vàng đi tới, lúc này mới phát hiện nguyên lai tại nơi này bị người dùng công cụ đào móc qua, có một cái cũng không là rất lớn hố. Chân không biết cái gì tới qua nơi này, lại đào đi rồi cái gì bà bối. Lục Kỳ nhìn dưới mặt đất lít nha lít nhít lưu lại dấu chân, hắn có thể khẳng định tới qua nơi này những người kia khẳng định là lưu lạc đến nơi này du khách. Tò mò, hắn lần nữa xem xét lên trong động cùng địa phương khác đến. Mãi đến khi này trong thạch động dạo qua một vòng cuối cùng đem ánh mắt mà thay đổi tại hang đá cửa phía bên phải một chỗ mặt đất sau. Lục Kỳ lúc này mới nhãn tình sáng lên, nghĩ tới điều gì? Hồi ức mấy giây sau đó, nói thầm nói sẽ không như thế sao a? Nguyên lai bọn hắn tới chỗ chính là nơi này a. Chương 597, kịp thời ba phát chương 597, kịp thời ba phát đem chính mình nhặt được một bó củi đặt ở bên trong, từ trong hang đá sau khi ra ngoài, Lục Kỳ liền hướng về hai nữ vị trí trở về. Trên đường, hắn một mực đang nghĩ nhìn vừa nãy chính mình suy đoán, vì hang đá trên mặt đất giữ lại 5 cái hết sức rõ ràng ấn ký, đó là lâu dài tồn đặt ở chỗ đó vật thể bị rời sau tung tích, mặc kệ là chúng nó chỉnh tề trưng bày vị trí, hay là ấn ký số lượng, hình dạng cùng chiều sâu, cũng phù hợp một cái vật thể đặc thù, kia liền là chính mình trước đó lấy được 5 thùng nhiên liệu. Cho nên hiện tại Lục Kỳ trong lòng đã có thể khẳng định, cái này hang núi chính là trước đó Thạch Hạo đám người phát hiện còn có nhiên liệu hang núi, với lại chính mình mang theo súng lục cũng chính là xuất từ nơi này, cái đó bị đào mở hố đất trong có thể chính là này súng lục nguyên lai bị cất đặt ẩn tàng chỗ. Một đường suy tư, làm Lục Kỳ sắp về đến hai nữ nghỉ ngơi địa phương lúc, đột nhiên, Lục Kỳ lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm phía trước rừng rậm cảnh giác túi lưng xuống vội vàng núp vào. Vì từ phía trước truyền đến hai đạo bén nhọn nữ nhân hoảng sợ tiếng kêu. Lục Kỳ cẩn thận nghe phía trước truyền đến âm thanh. Đây là Mạnh Mỹ Kỳ cùng Tiết Nhất Đồng tiếng cầu cứu. Nàng nhóm đây là thế nào? Lục Kỳ nghi ngờ vội vàng lấy ra súng lục, kiểm tra một chút băng đạn bên trong đạn, đem băng đạn đạn bổ đầy sau đó, liền lách mình mà ra, hướng về phía trước nhanh chóng sờ lên. Giờ phút này, rừng rậm bên trong nguyên bản tại nghỉ ngơi thật tốt Mạnh Mỹ Kỳ cùng Tiết Nhất Đồng hai nữ, chính hoảng sợ dựa chung một chỗ, hướng lui về phía sau nhìn, mà ở hai nàng trước mặt ba đầu sói rừng đang không ngừng tới gần nàng nhóm, mà hai nữ giờ phút này trong tay lại là cũng không có cái gì tiện tay vũ khí. Chỉ thấy Mạnh Mỹ Kỳ trong tay tóm lấy một nửa gậy gỗ, mà Tiết Nhất Đồng thì là tay trái cầm đao, dao hay là một cái rất nhỏ rất tinh xảo dao gọt trái cây, mà một cái tay khác thì là cầm một khối đá. Ba sói đầu đàn rất cao lớn, mỗi cái đều có thể so sánh một cái né con hình thể. Có lẽ là hiểu rõ hai nữ nhân này đã không đường có thể trốn, cho nên ba sói đầu đàn mặc dù có thể tùy thời khởi xướng một kích cuối cùng, nhưng mà chúng nó lại là không hề có như vậy quả quyết, mà là không ngừng tới gần, mắt thấy là phải đem hai nữ hoàn toàn ép sắp tới gần sau lưng nham thạch. Xong rồi, hôm nay chúng ta muốn chết tại nơi này. Tiết Nhất Đồng hoảng sợ nhìn trước mắt ba đầu nhe răng trợn mắt mánh thú. Luca, ca Lục Kỳ. Ô, ngươi sao vẫn còn chưa quay về a? Mạnh Mỹ Kỳ thì là hai tay cầm một nửa gậy gỗ, mang theo khóc thút thít nét mặt, mong mỏi Lục Kỳ trở về. Nhưng ở nghe được Mạnh Mỹ Kỳ về sau, Tiết Nhất Đồng lại là nói Mỹ Kỳ, một mình hắn quay về có thể làm sao, nói không chừng hắn cũng sẽ bị công kích. Ở đâu còn có thể cứu được hai chúng ta? Hay là nghĩ biện pháp tự cứu đi? Ai mà biết được hắn hiện tại ở địa phương nào đâu? Ô, ta không muốn chết a. Mạnh Mỹ Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua lại tiếp tục hoảng sợ nói a làm sao bây giờ? Không có đường a. Tiết Nhất Đồng mặc dù thì mười phần hoảng sợ sợ sệt, nhưng ở thời điểm này, nàng vẫn là phải đây Mạnh Mỹ Kỳ càng thêm kiên cường một ít, chỉ gặp nàng nhìn về phía trước mặt ở giữa gần đây đầu sói một cái ném ra trong tay phải hòn đá, sau đó hô hào nói cùng lắm thì vừa chết, nhưng trước khi chết ta cũng không thể để nhìn xuất sinh này dễ chịu, nhất định phải nhường xuất sinh này lưu điểm hết mới được. Nói chuyện đồng thời Tiết Nhất Đồng đem tay trái giao đổi được trong tay phải, đã làm xong liều chết liều mạng chuẩn bị. Mà nàng khối kia vừa mới ném ra tảng đá cũng là bị tia sói đầu đàn rất khinh xảo thì tránh khỏi. Nhưng nàng một cử động kia cũng là đem trước mặt lang cho triệt để chọc giận, chỉ thấy nó đột nhiên túi thấp người, làm ra tiến công tư thế. Hai nữ đang nhìn này sói đầu đàn công kích tư thế về sau, ánh mắt không khỏi giật mình, toàn thân cứng đờ, Tiết Nhất Đồng vừa mới tụ lực góp nhặt dũng khí trong nháy mắt giống như bị khóa lại bình thường, cơ thể cũng không bị khống chế cương cứng. Nội tâm vụt một chút, cảm giác nguy cơ đánh tới, hai nữ toàn thân nổi ra gà dậy rồi một thân. Có lẽ là cảm nhận được hai nữ giờ khắc này toàn thân chỗ tỏa ra tới sợ hãi, có thể chính là công kích thời cơ tốt nhất, thế là liền thấy hai nữ trước mặt này sói đầu đàn nhảy lên một cái, lao thẳng tới Mạnh Mỹ Kỳ mặt. Ầm, ầm, ầm. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo tiếng súng tại hai nữ bên trái mười mấy mét chỗ đột nhiên vang lên. Đạo thứ nhất tiếng súng truyền đến về sau, cái kia vừa mới nhào lên đầu sói nghiêng một cái thì ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, cái khác hai sói đầu đàn quay đầu liền chạy. Ngã xuống đất lang còn muốn dãy rủa đứng dậy, nhưng là lại bị hai viên đạn đưa vào thể nội. Ba phát, một phát súng nổ đầu, một phát súng vào tâm, một phát súng vào cổ họng. Đột nhiên xuất hiện thú hai chân cầm trong tay thần khí, cạch 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 ba lần thì lấy đi của mình lao đại mệnh, nhường còn lại hai sói đầu đàn run lẩy bẩy, cụ đôi trong nháy mắt liền chạy mất dạng, vô ảnh vô tung. Mà Lục Kỳ thì là ở thời điểm này chậm rãi theo bên trái một chỗ sau lùm cây đi ra. Nhìn nét chung một chỗ, nương tựa tại dưới mặt đá run lẩy bẩy hai nữ, Lục Kỳ cảnh giác nhìn một phía, sau đó đi tới. Đi vào hai nữ trước mặt lúc, hắn đầu tiên là nhìn một chút ngã trên mặt đất sói hoang, xác định nó không phải đang giả chết sau đó nhìn về phía hai nữ tra hỏi các ngươi, không có sao chứ? Nghe được trước mặt Lục đại anh hùng quan tâm ân cần thăm hỏi, thanh âm kia quả thực êm thai không được, cảm giác an toàn tràn đầy, lọt vào tai trong nháy mắt liền nhanh chóng phản công nhìn hai nữ nội tâm hoảng sợ cùng sợ sệt. "Ca Lục Kỳ, chúng ta không sao." Mạnh Mỹ Kỳ trả lời một câu về sau đó cùng Tiết Nhất Đồng chú ý thì đều đặt ở Lục Kỳ trong tay cầm súng lục bên trên, nàng nhóm liếc nhau, tựa hồ tại dùng mắt thần giao lưu nói xong hắn tại sao có thể có súng lục. Lẽ nào hắn là người của xã hội đen vật, hay là một cái gián điệp cảnh sát? Lục Kỳ thì là nhìn lướt qua hai nữ về sau đó không chút hoang mang thu hồi chính mình trong tay súng lục, lại gỡ xuống con cung tên cầm trong tay. Hắn nguyên bản cũng là không nghĩ Trương Dương nhưng vừa nãy là thật tình huống khẩn cấp, không cần cũng không được. Cung tên tại dưới tình huống đó, thứ nhất không kịp, thứ hai thì chấn nhiếp không được, thứ ba còn không thể nhanh chuẩn hung ác đem nó tiêu diệt, cho nên chỉ có sử dụng súng lục. Giờ phút này, hai nữ tâm tình khẩn trương rốt cục đạt được làm dịu, Mạnh Mỹ Kỳ vội vàng đi vào Lục Kỳ trước mặt, dùng chính mình kia thật to ánh mắt mê người nhìn về phía Lục Kỳ. "Ca Lục Kỳ, ngươi từ đâu tới súng a?" Nghe được Mạnh Mỹ Kỳ lời nói, Tiết Nhất Đồng thì đi nhanh lên đến. Đồng dạng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá Lục Kỳ, chờ mong câu trả lời của hắn. "Cái đồ chơi này tự nhiên là ta nhặt ngẫu nhiên mà được." "Ngẫu nhiên mà được?" Lục Kỳ thuận miệng nói một cái lý do, hắn cũng không muốn trong vấn đề này cho hai nữ dài dòng nữa trên một đống. Sau đó, Lục Kỳ thì nhìn hai nàng nói, "Ta ở phía trước phát hiện một chỗ rất không tệ hang đá, bên trong rộng rãi khô ráo, chúng ta hiện tại thì tiến đến chỗ nào đi? Tối thiểu nhất buổi tối qua đêm sẽ an toàn rất nhiều." Nghe được Lục Kỳ lời này, Mạnh Mỹ Kỳ cùng Tiết Nhất Đồng trăm miệng một lời hảo hảo tốt. "Chúng ta hiện tại liền đi." Bởi vì các nàng hiện tại trong nội tâm thiếu không phải cái khác, chính là an toàn hai chữ này. Thế là, Lục Kỳ đem trên mặt đất sói hoang một cái khiêng lên, liền mang theo hai nữ hướng về hang đá vị trí đi thẳng về phía trước. Chương 598, ngươi có bạn gái không? Chương 598, ngươi có bạn gái không? Lục Kỳ thì không nghĩ tới, tại vì hai nữ giải quyết xong tràng nguy cơ này sóng gió đồng thời, thế mà còn có thể thu hoạch một đầu lớn như vậy sói hoang. Mạnh Mỹ Kỳ giờ phút này cùng Tiết Nhất Đồng đi sau lưng Lục Kỳ, nhìn Lục Kỳ trên vai khiêng sói hoang bóng lưng, một màn này nhường hai nữ nội tâm cảm giác an toàn trực tiếp bạo dạng. Đi đường cũng có kỉnh. Không bao lâu, Lục Kỳ liền dẫn hai nữ đi tới chỗ kia miệng huyệt động. Lúc này sắc trời thì đã tối xuống, chính là nơi này. Lục Kỳ dẫn đầu tiến nhập trong thạch động, đem sói hoang trước đặt ở trong huyệt động một chỗ mặt đất, sau đó cùng hai nữ nhất lên hiện lên lửa trại. Ánh lửa dâng lên trong ngay mắt, đem toàn bộ trong huyệt động chiếu sáng trưng. Lục Kỳ thì là ra ngoài hang động tìm tới một ít thân cây cành lá, đem cửa hang đá làm đơn giản che chắn. Rốt cuộc nơi này cự ly này đầu lãnh địa của hổ giữ 10 phần tiếp cận, Lục Kỳ lo lắng ban đêm sẽ có mảnh thu tới trước quấy rối, mặc dù hiện tại hắn có súng nơi tay cũng không e ngại, nhưng rốt cuộc có chút phòng bị hay là tốt. Mặc dù Lục Kỳ cũng biết không phòng được, nhưng tối thiểu nhất có thể tại ban đêm cho dù có mảnh thu lúc đi vào cũng tốt có một cảnh báo trước công năng. 3 giờ sau, một cái sói hoang trần đã trên lửa trại bốc lên mùi thịt, tại đây 3 giờ trong, Mạnh Mị Kỳ cùng Tiết Nhất Đồng hai nữ nhất thẳng liên tiếp Lục Kỳ ngồi, mà ở trong quá trình này, nàng nhóm cũng mới coi là cùng Lục Kỳ thật sự mở ra máy hát, không chỉ cho Lục Kỳ giảng thuật nàng nhóm trong doanh địa một sự tình, còn đem nàng nhóm đi vào hải đảo đến hiện tại tất cả trải nghiệm cũng đều cùng Lục Kỳ chia sẻ ra đây. Cảm nhận được hai nữ đối với mình thái độ chuyển biến về sau, Lục Kỳ trong lòng cũng yên tâm không ít. Chẳng qua tại hai nữ giảng thuật nàng nhóm sự tích đồng thời, Lục Kỳ thầm nghĩ nhiều hơn nữa thì là nàng nhóm nói tới có người phát hiện cái đó có bích họa hang người cá còn có bản đồ cổ. Như là thực sự có năng lực theo này hải đảo rời đi cách, đây chẳng phải là rất nhiều người đều sẽ tiến đến tìm sao? Dạng này một khi tin tức dò dỉ, những kia tản mát trên hải đảo du khách khẳng định cũng sẽ nghĩ biện pháp tụ tập, mà nếu kia bản đồ cổ đến thuyền trưởng du thuyền đám người trong tay lời nói, vậy mình bước kế tiếp nên tiến về tìm kiếm thuyền trưởng chỗ ở của bọn hắn địa mới được. Ca Lục Kỳ. Lúc này, đang trầm tư bên trong Lục Kỳ đột nhiên nghe được giọng Mạnh Mỹ Kỳ tại bên cạnh mình vang lên về sau, hắn này mới hồi phục tinh thần lại. Làm sao vậy Mỹ Kỳ? Lục Kỳ nhìn về phía nàng Ca Lục Kỳ, ngươi vừa nãy đang suy nghĩ gì đấy? Nghĩ như vậy đầu nhập, nhìn xem trong tay ngươi thì nướng, cũng hồi lâu không có lật qua lật lại qua à, lại nướng muốn nướng khét. Nha. Nhận Mạnh Mỹ Kỳ nhắc nhở về sau, Lục Kỳ vội vàng lật qua lật lại trong tay thịt nướng, mà Tiết Nhất Đồng thì là trực tiếp vào tay, muốn theo Lục Kỳ trong tay tiếp nhận thịt nướng, thay thế Lục Kỳ công tác. Để ta tới đi Ca Lục Kỳ. Nói xong nàng liền đưa tay hướng về Lục Kỳ trong tay nắm chắc gậy gỗ, chuẩn bị đi lấy đến nướng. Lục Kỳ không có từ chối, thế nhưng hắn vừa mới buông tay ra, Tiết Nhất Đồng lại là phát ra một tiếng hét lên, à, thật nặng. Nói chuyện đồng thời thậm chí đưa nàng ngồi dáng người cũng cho mang lên, có thể trong tay thịt nướng vẫn như cũ hướng về đống lửa rơi đi. Lục Kỳ vội vàng một phát bắt được Tiết Nhất Đồng tay, thế nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, Lục Kỳ một đôi bàn tay lớn trực tiếp bao trùm Tiết Nhất Đồng tay. Cảm thụ lấy Lục Kỳ phần tay truyền đến lực đạo cùng căng đầy cảm giác, Tiết Nhất Đồng khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Và Lục Kỳ đem thịt nướng cầm chắc sau đó, nàng lúc này mới nhỏ giọng nói Ca Lục Kỳ, ngươi bóp thương ta. Nghe vậy, Lục Kỳ vội vàng xê dịch phần tay vị trí, đem Tiết Nhất Đồng tay đem thả ra. Nhưng dù vậy, Tiết Nhất Đồng mặt hay là đỏ lên hồi lâu. Mạnh Mỹ Kỳ ở một bên nhìn xem gọi là một cái hiểu rõ, hắn cũng đồng dạng đúng Lục Kỳ có một tia khác tình cảm, khỏi cần phải nói. Chỉ ít Lục Kỳ hình tượng còn có hắn chỗ biểu hiện ra tới khí chất, cùng với hắn đoạn đường này ở trước mặt mình chỗ biểu hiện ra tới cử động, đã sớm nhường Mạnh Mỹ Kỳ tâm động. Nàng nhóm đều là nhà giàu nữ, mặc dù đã gặp soái ca không ít, có tiền thì không ít, nhưng mà có thể tượng Lục Kỳ như vậy, có tướng mạo, có năng lực, có đảm lượng, đủ hương vị đàn ông, còn có thể làm cho các nàng nội tâm cảm thấy tâm di chuyển đỏ mặt nam nhân còn tính là nàng nhóm lần đầu thấy. Đô thị lúc nàng nhóm thưởng thức soái càng nhiều là cao lớn, gầy gò, làn da trắng, trên mặt không có râu mép, ngũ quan nhìn đẹp mắt sạch sẽ nam tử. Hiện tại nàng nhóm mới biết rõ nguyên lai nam nhân xoáy là cường tráng hữu lực, có dương cương chi khí, có cơ thể có đường cong, năng lực mang cho chính mình cảm giác an toàn, năng lực thích ứng sinh tồn, chiếu cố người phụ nữ nam nhân mới là xoáy. Mà có như vậy mị lực nam nhân đang ở trước mắt, trong lúc nhất thời, hai nữ thậm chí đã theo ca ca của mình gặp nạn trong bi thương đi ra. Ca Lục Kỳ, ngươi có bạn gái sao? Mạnh Mỹ Kỳ đột nhiên nhìn Lục Kỳ bên mặt, bất thình lình tuân hỏi một câu. Lục Kỳ bận điệu nhìn về phía nàng, nữ nhân này, sao đột nhiên hỏi mình vấn đề như vậy, lẽ nào nàng đây là coi trọng ta? Bị khí chất của ta chỗ đả động. Thì trong lòng hắn âm thầm lẩm bẩm lúc, bên kia Tiết Nhất Đồng hai mắt mở thật to thì nhìn Lục Kỳ, cơ cơ cánh tay của hắn đạo Ca Lục Kỳ, ngươi như thế có năng lực, nhất định có nữ nhân thích ngươi à. Nghe vậy, Lục Kỳ gãi đầu một cái, hiểu rõ loại vấn đề này khẳng định là không thể gạt được trực giác của nữ nhân cùng con mắt thế là liền thoải mái thừa nhận nói bạn gái sao. Tự nhiên là có, với lại cùng ta còn là thông gia từ bé đâu. Chẳng qua, ta bây giờ bị vây ở này hải đảo bên trên, tạm thời không có cách nào cùng nàng gặp mặt mà thôi. Lời này vừa nói ra, Mạnh Mỹ Kỳ đầu tiên là sững sờ, đợi nàng tiêu hóa Lục Kỳ nói tới nội dung bên trong, gương mặt đỏ tươi, sau đó lộ ra một tia không thể phát giác mê chi mỉm cười. Mà Tiết Nhất Đồng thì là dùng ngờ vực vô căn cứ ánh mắt tiêu hóa nhìn Lục Kỳ vừa nãy trô nói chuyện, vì nàng nhớ rõ ràng trong doanh địa lúc những nữ nhân kia cùng hắn thân mật cử chỉ vô cùng không tầm thường, với lại hắn còn cùng Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng cũng đơn độc từng đi ra ngoài. Nếu không có nói, nàng vậy mới không tin đâu. Chẳng qua Lục Kỳ lời nói mới rồi rõ ràng lại không có không thừa nhận, cho nên Tiết Nhất Đồng đành phải chu miệng nhỏ ngồi ở một bên, không biết suy nghĩ cái gì. Mắt thấy trong tay thịt nướng đã hoàn thành, cũng vì có thể rời đi hai nữ thời khắc này tâm tư, Lục Kỳ đem trong tay thịt nướng cắt xuống hai mảnh, đội vàng cho hai nữ chia sẻ. Hắn cũng không muốn tại đây cái vốn là lúng túng ban đêm một trực diện đúng như vậy lúng túng vấn đề. Lại là hơn một giờ qua khứ, ba người tất cả đều nhét đầy cái bao tử sau đó, Lục Kỳ liền ra ngoài tại ngoài sơn động xung quanh tìm tới một ít cỏ khô, mang theo quay về, sau đó trong hang đá bên cạnh đống lửa trải tốt coi là qua đêm giường chiếu. Làm nhưng, hắn không hề có keo kiệt, không chỉ cho mình trải tốt với lại thì tiện thể cho hai nữ thì tại chỗ bên cạnh hiện lên một tầng. Nằm xuống liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng nhìn thấy hai nữ vẫn như cũ ngồi ở trước đống lửa nhỏ giọng nói xong liên quan tới chính mình, suy đoán về hắn cùng trong doanh địa những nữ nhân kia quan hệ, còn có nàng nhóm chính mình trong doanh địa một sự tình cùng lo lắng về sau, Lục Kỳ cũng không có cơn buồn ngủ, chỉ trách nghe quá rõ ràng cũng là một kiện cực kỳ bối rối lòng người sự việc, với lại nhất là tại đây yên tĩnh trong huy động, hai nữ nhân thì thầm. Cho dù nằm Lục Kỳ không muốn nghe, nhưng chính là cảm giác thanh âm của các nàng thật giống như ở bên tai mình yếu ớt tiếng môi đang giảng giống nhau. Thế là, Lục Kỳ liền mang theo ba lô đi tới hang đá bên ngoài chuẩn bị đợi các nàng sau khi nghỉ ngơi lại trở về đi ngủ. Chương 599, đêm vào kỳ mộng chương 599, đêm vào kỳ mộng nhưng mà, có thể chính là bởi vì Lục Kỳ đột nhiên đứng dậy đi ra hang động, Mạnh Mị Kỳ cùng Thiết Nhất Đồng lại là đột nhiên ngưng nói chuyện thiếm. Ngồi ngoài hang đá Lục Kỳ đang nghe hai nữ vài câu hoài nghi sau đó, liền nghe không thấy nàng nhóm tại tiếp tục tán gẫu. Thật là, Lục Kỳ thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu. Theo chính mình ba lô nội bộ một cái miệng túi nhỏ bên trong lấy ra cái đó vòng cổ tinh thạch màu xanh lam, nắm ở trong tay nhìn. Từ đã trải qua Lưu Đại Bảo cùng hắn bảy cái huynh đệ đối với mình tinh thạch ngấp nghé, còn có đối với mình uy hiếp bắt góc, mãi đến khi bọn hắn tất cả đều chết thảm sau trải nghiệm sau, Lục Kỳ liền vì không làm cho sự chú ý của người khác, thì theo về đến khu cắm trại những ngày này, hắn một mực đem này tinh thạch nút trong chính mình trong ba lô. Chỉ có trời tối người yên lúc mới biết lấy ra mang tại trên người mình, làm dịu một thân mệt nhọc. Bởi vì này đồ vật chỉ cần vừa kề sát gần thân thể chính mình, hắn là có thể cảm nhận được một cô vô cùng dễ dàng cùng dễ chịu. Với lại hắn còn phát hiện mình mang nhìn khối này tinh thạch lúc chỉ cần chú ý đầy đủ tập trung, liền có thể bằng vào cảm giác đến nội thị thân thể chính mình. Cũng được, tự cấp người khác bắt mạch lúc, đi cảm xúc người khác thể nội lục phủ ngũ tạng tình huống. Là một tên trung y chuyên nhân, đối với này thần bí tinh thạch hai đại tác dụng, Lục Kỳ coi là chất bảo. Kiểm tra một chút cột vào phía trên dây thường không có bất kỳ cái gì tổn hại về sau, hắn liền cho mình treo ở trên cổ, sau đó bỏ vào trong áo trên, tại tinh thạch gần sát trước ngực mình trong nháy mắt, một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái cùng dễ chịu cảm giác quét sạch toàn thân. Lục Kỳ thoải mái tựa ở hang đá cửa nham thạch bên trên, khép hở lấy hai mắt. Trong lúc đó, Mạnh Mỹ Kỳ cùng Tiết Nhất Đồng chia ra đây nhìn Lục Kỳ một lần, cũng đều lên tiếng gọi hắn trở về trong thạch động nghỉ ngơi, nhưng đều bị Lục Kỳ nói khéo từ chối dặn dò nàng nhóm đi nghỉ trước. Chính mình nghĩ một người liên lạc một chút. Đạt được Lục Kỳ trả lời như vậy về sau, hai nữ cũng đều không tốt lại nói cái gì, một bộ buồn bực không vui lại không ngừng suy đoán không ngừng hai nữ đành phải chính mình trước nằm xuống ngủ. Một đồng, ca Lục Kỳ có phải hắn có tâm sự? Có phải hay không vừa nãy chúng ta hỏi vấn đề nhường hắn có thương cảm tâm trạng, bắt đầu tưởng niệm hắn nói thông ra từ bé bạn gái. Bên cạnh đống lửa có khô bên trên, nằm xuống lại ngủ không được Mạnh Mỹ Kỳ đưa lưng về phía Tiết Nhất Đồng nhỏ giọng hỏi. Nghe vậy, Tiết Nhất Đồng thì vẻ mặt buồn bực, hướng về khu cắm trại của Lục Kỳ trong nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp, phân tích nói không thể nào. Muốn cũng hẳn là nhớ hắn trong doanh địa những kia bạch phú mỹ mới đúng. Mạnh Mỹ Kỳ lại hỏi tiếp một đồng, ngươi cảm thấy hắn thế nào? Ừm, cũng không tệ lắm. Chỉ là có chút cái gì? Mạnh Mỹ Kỳ vội hỏi. Chỉ là có chút không nóng không lạnh, có chút thần bí. Không có có cái khác nam người như thế xem chúng ta thời cái ánh mắt kia. Ai nha? Ngươi có thể nói hay không nói hiểu rõ thẳng thắn hơn mà. Mạnh Mỹ Kỳ bị Tiết Nhất Đồng lăng mô hình cái nào cũng được trả lời làm hết rồi kiên nhẫn, đưa tay thì nhẹ nhàng nửa bóp nửa cào tập kích một chút Tiết Nhất Đồng bên hông. Ha ha ha. Ta nói. Mạnh Mỹ Kỳ lúc này mới thu tay lại, nam nhân khác nhìn thấy ánh mắt của chúng ta thì biểu hiện ra tới thần thái, đều là mang theo loại đó sinh lý tính thích hoan cảm giác. Gia hỏa này không có, ngươi nhìn hắn nhìn xem ánh mắt của chúng ta, dù ly bất định, thậm chí ta đều không có thấy qua hắn dùng nghiêm túc ánh mắt xem kỹ, thưởng thức qua chúng ta. A, một đồng, vậy ngươi nói có phải chúng ta đều không có nhường nàng thích tư cách ra? Mạnh Mỹ Kỳ vẻ lo lắng cùng thanh âm, vừa mới rơi xuống, liền nghe Tiết Nhất Đồng đội nói hừ. Ngươi nói nhăng gì đấy? Dựa vào chúng ta hai tư sắc, ngươi tại sao có thể có lo lắng như vậy đâu? Ngươi sao không nghĩ có phải hay không là hắn không được, hay là thích giới tính có vấn đề đâu? A, lời này vừa nói ra, Mạnh Mỹ Kỳ một khỏa sao động tâm trong nháy mắt uy về bình tĩnh, mà cửa huyệt động bên ngoài ngồi Lục Kỳ thì là một cái nhịn không được, trên mặt mang lên một vòng nụ cười bất đắc dĩ, nói thầm một tiếng, nữ nhân, bắt quái này tinh lực thế nhưng thật tốt, còn không mau ngủ. Hồi lâu sau, cuối cùng nghe không được hai nữ âm thanh về sau, Lục Kỳ lúc này mới đem bên người thần cây cảnh lá chắn hang đá lối vào, sau đó mang theo ba lô rón rén tự mình hướng về nghỉ ngơi vị trí đi đến. Nhìn thấy hai nữ phát ra cơn sững hô hấp về sau, hắn lúc này mới yên tâm nằm xuống. Ánh lửa dần dần biến càng ngày càng yếu, nhưng Lục Kỳ gương mặt thì là dưới ánh lửa làm nổi bật lên vẫn như cũ có thể thấy rõ. Không bao lâu, Lục Kỳ thì thời gian dần trôi qua ngủ thiếp đi, hơn nữa còn làm hai cái nối liền cùng nhau ngộng. Trong ngộng, một chiếc máy bay chính khói đen bốc lên theo không trung bay tới, phía dưới đều là mênh mông vô bờ mặt biển. Tại sao có thể như vậy? Ta không thể chết, ta quyết không thể chết. Máy bay người điều khiển đang kinh hoàng bên trong, vòng qua một mảnh sương mù dày sau đó, đột nhiên nhìn thấy phía trước mặt biển xuất hiện một tòa hải đảo. Thế là liền cao hứng hô to, trời cũng giúp ta, ha ha trời cũng giúp ta. Có thể vừa dứt lời chỉ thấy máy bay cánh đột nhiên phát ra một tiếng nổ tung, sau đó máy bay thì mất đi cân đối, lung la lung lay hướng về phía dưới mặt biển trượt xuống mà đi. Mặc dù người điều khiển cực lực không chế máy bay cân đối, nghĩ chỉ có thể là an toàn hạ xuống mặt biển hoặc là bãi cát, máy bay tại lướt đi đến mặt biển lúc, hay là bởi vì tốc độ quá nhanh tại tiếp xúc đến mặt biển trong nháy mắt, máy bay liền trực tiếp bị va chạm mạnh mẽ lực xé nát. Nhưng cũng may máy bay khoảng cách bãi cát chỉ có mười mấy thước khoảng cách. Chờ hắn tỉnh lại lúc, lại phát hiện chính mình chính ghé vào bãi cát nước biển bên cạnh, toàn thân bị thương, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại một mực chảy máu. Thanh tỉnh sau đó, người điều khiển nhịn đau theo nước biển cứu rút ra một ít giản dị thứ gì đó, mà chính mình ở trên máy bay chở khách 20 thùng quan trọng nhất nhiên liệu vật tư lại là chỉ từ trong nước biển cấp cứu lại được 5 thùng. Sau đó 5 tháng trong, hắn cô đơn gián tiếp tại hải đảo, cuối cùng tuyển cái này hang núi lợi sống, vì nơi này có thể nhìn ra xa hắn chỗ đổ bộ bãi biển, thế nhưng 5 tháng trôi qua, hắn từ đầu đến cuối không có chờ đến bất kỳ người nào. Lucky một thằng muốn nhìn rõ ràng cái này người điều khiển mặt, nhưng là vẫn luôn không cách nào thấy rõ, mãi đến khi trong mộng nam tử cô độc sống quãng đời còn lại cuối cùng, hắn chậm rãi nâng lên tràn đầy tóc trắng đầu lúc, Lucky bị kinh hãi giật mình. Trong mộng hắn liên tục sau lui lại, bởi vì hắn nhìn thấy gương mặt kia, lại chính là chính hắn dáng vẻ. Chẳng qua là tuổi già thương thương hình dạng của mình. Với lại nghe hắn lôi kéo khàn khàn giọng nói đối với chính mình hình như tại nói gì đó. Tại sao có thể như vậy? Nhưng, Lucky vừa mới phát ra linh hồn chi hỏi lúc, hắn lui lại cơ thể lại là tượng rơi vào vực sâu giống nhau, không bị khống chế trên không trung rơi xuống. Trước mắt kia tóc trắng xóa người già chính mình thì như thời gian một vặn bẹo biến mất, mà liền tại hắn hoảng sợ thân thể chính mình khi nào mới có thể rơi xuống đụng đáy lúc, nhắm chặt hai mắt Lucky đột nhiên cảm nhận được một con ấm áp cánh tay từ phía sau hoàn eo xuất hiện, ôm mình. Trong nháy mắt, rơi xuống cảm giác biến mất. Theo sát mà đến là một bộ ấm áp thân thể gần sát phía sau lưng của mình. Giờ khắc này, Lucky hai mắt nhắm chặt mới chậm rãi mở ra, sau đó hắn đưa tay sờ về phía ôm chính mình cái cánh tay kia. Vừa mới chạm đến cánh tay kia lúc, Lucky chỉ cảm giác được xíu xiu mềm mại, yếu đuối không xương. Hắn giờ phút này trong lòng có thể xác định là sau lưng mình người là một cái nữ nhân xinh đẹp. Do đó, Lucky liền chậm rãi quay người, khi hắn thấy rõ ràng đem chính mình từ trên cao rơi xuống cảm giác nguy cơ bên trong giải thoát ra tới người sau, hắn đôi mắt sáng lên còn không đợi hắn mở miệng, liền nghe được trước mặt nằm nữ nhân vẻ mặt vũ mị mỉm cười, nhìn chính mình nói đạo ca Lucky. Chương 600, thần kỳ tinh thạch chương 600, thần kỳ tinh thạch là ngươi. Lucky thở hổn hển, nhấp nô yết hầu, nhìn về phía trước mặt mạnh mỹ kỳ. Thấy được nàng si mê ánh mắt, khẽ cắn môi, còn có trước ngực mê người sự nghiệp tuyến. Lucky chỉ cảm thấy chính mình toàn thân khô nóng, khát nước khó nhịn. Kỳ hỉ. Nhìn thấy Lucky như vậy vẻ mặt và bộ dáng, mạnh mỹ kỳ nhịn không được phát ra một tiếng yêu kiểu cười. Ca Lucky, ngươi thông gia từ bé nhưng có ta dáng rất đẹp mắt. Lucky, cái này, ta thì không biết ta. Ta liền biết, ngươi là sẽ không nói để cho ta thương tâm lời nói. Ca Lucky, để cho ta làm bạn gái của ngươi có được hay không? Lucky, không nói lời nào. Đó chính là ngầm thừa nhận đi. Ca Lucky, ta cấp cho ngươi sinh hầu tự sinh một đống kỳ nhỏ. Lucky lúc này đã không biết tại nói cái gì cho phải. Mạnh mỹ kỳ mỗi một câu theo miệng nàng bên trong nói ra về sau, dường như một cái tuyến giống nhau cột vào Lucky trên thân thể, hắn chỉ cảm thấy mình dường như là mạnh mỹ kỳ trong tay một cái giật dây con rối. Mạnh mỹ kỳ không ngừng tại cho mình cột lên điều khiển dây nhỏ. Nhìn trước mặt, bên người mạnh mỹ kỳ, Lucky chỉ cảm thấy mình lập tức muốn chết linh hồn cùng ý thức triệt để biến thành một cái tượng gỗ người. Mạnh mỹ kỳ lúc này đưa nàng một tay chậm rãi duỗi ra, xét qua Lucky cánh tay, sau đó Lucky cũng cảm giác cánh tay của mình không bị khống chế đưa về phía mạnh mỹ kỳ, đồng thời còn nắm ở nàng liêu yêu. Mạnh mỹ kỳ lại đưa tay xẹt qua Lucky cái cằm, Lucky liền trực câu câu đem hắn ánh mắt nhìn về phía mạnh mỹ kỳ hai con ngươi. Mạnh mỹ kỳ lại đưa tay mơn trớn Lucky lồng ngực, Lucky liền nghe lời bình nằm xuống, cảm giác được chính mình muốn hoàn toàn mất đi tự chủ chết đúng thân thể chính mình quyền khống chế lúc. Thế là hắn nghĩ tới tự cứu, hắn muốn từ kiểu này bị chi phối cảm giác cùng hấp dẫn bên trong tránh ra. Sau đó liền gặp được Lucky đột nhiên nhắm chặt hai mắt, không tiếp tục nhìn về phía mạnh mỹ kỳ, dùng cái này đến gọi hồi tâm thần của mình. Thế nhưng đang nhìn đến Lucky cử động như vậy sau đó, mạnh mỹ kỳ lại là giống như một con rắn hạt mỹ nhân giống nhau, phát ra tiếng cười đắc ý. Vô dụng ca Lucky, ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn đi theo ta đi. Ta sẽ đối với ngươi phụ trách, lại nói, hiện tại này cũng niên đại gì, thông gia từ bé làm sao còn năng lực coi như là có bạn gái đâu. Ta phản đối, mãnh liệt phản đối. Ha ha ha. Nhưng ở nghe được mạnh mỹ kỳ những lời này sau Lucky vẫn như cũ thờ ơ, đóng chặt hai con ngươi. Ca Lucky, nếu lại lời như vậy, muội muội ta coi như thật không khách khí nha. Vừa dứt lời, đúng lúc này, Lucky liền cảm nhận được mạnh mỹ kỳ kia ấm áp cơ thể ép hướng về phía chính mình. Thậm chí hắn có thể rõ ràng nghe thấy mạnh mỹ kỳ chính phun lưỡi rắn, liếm lắp nhìn thân thể chính mình. Lucky nội tâm như cũ tại làm lấy cuối cùng dãy rủa, muốn theo này bị đè tuyến đau khổ cùng trong cảm giác đạt được tự do. Nhưng hắn phản kháng là vô lực, tái nhợt, để người cảm thấy rất buồn cười. Vì mạnh mỹ kỳ đã không cho hắn bất luận cái gì cơ hội phản kháng, giờ phút này nàng tượng một cái nữ tướng quân giống nhau, phóng ngựa chinh chiến. Mà Lucky thì là triệt để lưu lạc, đã trở thành mạnh mỹ kỳ trong tay con rối. Thế nhưng chính là tại thời khắc này, Lucky thần kỳ phát hiện chính mình lại có thể cảm ứng đến mạnh mỹ kỳ nội tâm cảm thụ còn có thân thể của hắn trạng thái. Đây là cùng nàng cơ thể tiếp xúc sau mới sinh ra phản ứng. Thế là Lucky liền không còn tận lực trốn tránh cùng tránh thoát, mà là vụ một chút mở mắt, cũng nhìn về phía mạnh mỹ kỳ. Nhìn thấy Lucky cuối cùng không dễ rủa nữa cùng phản kháng, mạnh mỹ kỳ cười ra thanh âm dễ nghe. Ha ha ha, ta liền biết, ngươi thích người là ta, là ta. Ha ha ha. Nhưng sau một khắc, kỳ ở trên người hắn mạnh mỹ kỳ đột nhiên ngưng cười thành, nâng lên cái cằm chậm rãi rơi xuống. Lucky chỉ thấy thời khắc này nàng đột nhiên đổi một bộ mặt khác, ánh mắt lạnh băng nhìn mình. Sau đó âm thanh cũng biến thành không như nàng, mà càng giống là một con nữ quỷ.
Ngươi,
vì sao?
Vì sao muốn hại ta ca?
Lục Kỳ,
ngươi tại sao muốn hại chết anh ta?
A,
vì sao?
Ngươi nói chuyện a.
Giờ phút này, Lục Kỳ thậm chí có thể cảm nhận được Mạnh Mỹ Kỳ trong nội tâm đột nhiên dâng lên kia một cỗ phẫn nộ. Hắn không rõ trên một giây còn đang ở hưởng thụ cùng trong hương phấn Mạnh Mỹ Kỳ vì sao tại cười lớn một tiếng sau đó, lại đột nhiên biến thành người khác giống như. Hắn bắt đầu hoảng hốt, bắt đầu sợ sệt, thậm chí là trong nội tâm cảm nhận được sợ hãi. Mà vừa mới còn đang ở cực điểm ôn nhu cấp cho chính mình tính phúc nữ nhân, trong ngay mắt, thì biến thành muốn tính mạng mình nữ quỷ.
Ta
muốn ngươi đền mạng.
Ta muốn ngươi
đi chết. Trong ngay mắt, trước mặt Mạnh Mỹ Kỳ đột nhiên mọc ra hai viên sắc bén khiếp người lão nhà. Đột nhiên hé miệng hướng phía cổ của mình cắn tới.
A,
không.
Bụt.
Lục Kỳ một chút mở hai mắt ra, chỉ thấy mình một tay nắm thật chặt trước ngực tinh thạch màu xanh lam, chỗ trán toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh, trái tim còn tại thời khắc này điên cuồng nhảy lên.
Hô,
hô,
hô.
Mẹ nó, nguyên lai là một giấc mộng. Lục Kỳ vừa mới phản ứng nguyên lai vừa nay mọi thứ đều là tự mình làm một giấc mộng về sau, thì cực lực bình phục tâm tình của mình. Nhưng này thời hắn mới cảm giác được, nguyên lai mình bên hông thật sự có một cái cánh tay, quay đầu nhìn lại lúc, mới phát hiện chẳng biết lúc nào, nguyên lai đọc đối với chính mình chìm vào giấc ngủ Mạnh Mỹ Kỳ, giờ phút này lại là quay người hướng chính mình, hơn nữa còn đem một cánh tay khoác lên cái hông của mình. Thì cùng vừa nãy trong ngộng cảnh xuất hiện tràng cảnh không có sai biệt. Cầm trước ngực màu xanh dương tinh thạch, nhìn căn này hàng đá, hồi tưởng chính mình vừa nãy làm ngộng, Lục Kỳ lần nữa cảm nhận được tim đập loạn. Vì giấc ngộng mới vừa rồi quá ma quái. Trong ngộng tại sao lại có đúng này hàng đá liên quan, còn có cùng Mạnh Mỹ Kỳ triền miên, thậm chí đến cuối cùng, còn có chính mình trong lo âu trong lòng đâu? Chẳng lẽ cũng là bởi vì chính mình đeo này tinh thạch màu xanh lam đưa tới? Lục Kỳ đưa tay, muốn nhẹ nhàng đem Mạnh Mỹ Kỳ cánh tay nâng lên rồi, nhưng vừa mới chạm đến cổ tay nàng lúc, Lục Kỳ liền thần kỳ cảm giác được nàng hiện tại một cảnh.
A,
Lục Kỳ đầu tiên là trong lòng giật mình, sau đó vừa nhìn về phía Mạnh Mỹ Kỳ, phát hiện nàng là thực sự đang ngủ không có sau khi tỉnh lại, hắn lần nữa cảm ứng đến nàng thời khắc này một cảnh. Nữ nhân này, nguyên lai là thực sự thích chính mình. Lục Kỳ đưa nàng nhẹ tay nhẹ để xuống, mà tay hắn thì là một thẳng khoác lên Mạnh Mỹ Kỳ chỗ cổ tay. Nhẹ nhàng nhắm hai mắt, cảm thụ lấy Mạnh Mỹ Kỳ một cảnh. Vì tại trong giấc mộng của nàng, nàng là thực sự tại cùng mình chiến miên. Hồi lâu quá khứ, mãi đến khi cảm nhận được nàng theo trong mộng cảnh sắp tỉnh lại lúc, Lục Kỳ này mới thu hồi mình tay. Sau đó quay người, cầm trước ngực màu xanh dương tinh thạch, là phát hiện của mình, cũng vì này tinh thạch thần kỳ mà khiếp sợ không thôi. Này đến cùng là cái gì tảng đá a? Cảm ứng thạch hay là trộm tâm thạch a? Nếu như về sau một thằng mang thứ này, vậy mình chẳng phải là rất dễ dàng là có thể làm người trợn bệnh tình, thậm chí còn có thể nhìn trộm lòng người sao? Giờ phút này, Lục Kỳ đã hưng phấn đến không hề buồn ngủ. Hắn thậm chí nghĩ hiện tại liền chạy ngồi khu cắm trại, đi tiếp tục thí nghiệm một chút này tinh thạch thần kỳ. Chương 601, Việt Tư Đồng tiếng lòng chương 601, Việt Tư Đồng tiếng lòng sáng sớm hôm sau. Lục Kỳ thật sớm thì lên đi bên ngoài nhặt được một ít tuổi lửa quay về, tại hai nữ đi ngủ tỉnh lại lúc, hắn đã đem một viên sói hoang chân cho nướng không sai biệt lắm. Nghe mùi thịt về sau, Mạnh Mỹ Kỳ dẫn đầu mở mắt, lại là nhìn thấy Lục Kỳ đang ngồi tại trước lửa trại chuyển động trong tay thịt nướng.
"Ca Lục Kỳ, ngươi sao tỉnh đến như vậy sớm a?"
Mạnh Mỹ Kỳ vừa mới ngồi dậy, Thiết Nhất Đồng thì theo sát lấy nàng tỉnh lại. Hai nữ đầu tiên là vội vàng thu thập chỉnh lý một chút tóc của mình cùng trang phục, sau đó thì đứng dậy hướng về Lục Kỳ đi đến.
Người tối hôm qua nằm mơ.
Mạnh Mỹ Kỳ vừa tới đến Lục Kỳ ngồi xuống bên người, liền nghe đến Lục Kỳ hỏi mình, trong lúc nhất thời nhường Mạnh Mỹ Kỳ khiếp sợ không thôi. Chính mình tối hôm qua đúng là nằm mơ, hơn nữa còn là xuân mộng, trong mộng nhân vật nam chính có thể chính là Lục Kỳ a. Hắn làm sao lại như vậy hiểu rõ ta nằm mơ nha?
A,
chẳng lẽ là mình nói chuyện hoang đường? Mạnh Mỹ Kỳ hơi đỏ mặt, đối Lục Kỳ đạo ca Lục Kỳ, ta tối hôm qua có phải hay không nói chuyện hoang đường a?
Làm sao ngươi biết ta nằm mơ?
Lục Kỳ,
ngạch,
thì không nói gì thêm, ta không nghe rõ ràng. Chẳng qua ngươi nằm mơ dáng vẻ ngược lại là thật đẹp mắt.
A,
nghe được Lục Kỳ về sau, Mạnh Mỹ Kỳ tâm hoa sáng lạ, thẹn thùng dáng vẻ nhìn xem một bên Thiết Nhất Đồng vẻ mặt khó hiểu. Chỉ gặp nàng lôi kéo Mạnh Mỹ Kỳ hỏi nàng có chuyện gì vậy.
Hồi lâu, ăn sáng xong ba người liền lần nữa lên đường hướng về khu cắm trại phương hướng quay trở về.
Trên đường, Lục Kỳ khiêng không có chân sau sói hoang đi ở phía trước, hai nữ thì là đi ở phía sau hắn. Lúc này hai nữ đã kế hoạch muốn hay không lại trở về chính mình khu cắm trại. Bởi vì các nàng ca ca của mình đều đã không có ở đây, nàng nhóm chỗ trong khu cắm trại cũng chỉ có bốn người hơn nữa còn là hai đôi vợ chồng trung niên. Nghe được hai nữ tại sau lưng đối thoại, Lục Kỳ trong lòng cũng là một hồi xoắn xuýt. Ba giây qua đi hắn liền đối với hai nữ nói ra, nếu kia hai đôi vợ chồng nguyện ý, có thể mang tới, cùng bọn hắn cùng sống công việc. Đối mặt Lục Kỳ thiện ý, Mạnh Mỹ Kỳ cùng Tiết Nhất Đồng trên mặt vui mừng, tất cả đều đúng Lục Kỳ cảm kích không thôi. Cuối cùng, tại Lục Kỳ dẫn đầu dưới, ba người an toàn xuyên qua đầu kia lãnh địa của hổ dữ, chờ cùng khu cắm trại người tụ hợp về sau, đã đến buổi chiều. Trong doanh địa, Thẩm Băng, Lệ Nhã chính mang theo mọi người giúp đỡ Vương Bưu bọn hắn thành lập mới nhà cỏ, vì Vương Bưu cùng người của hắn tại bàn bạc qua đi, liền quyết định tại nơi này cư ngụ. Vì nơi này xung quanh thân mình thì có rất nhiều bẫy, có thể phòng ngừa dã thu xâm lấn, đồng thời cũng được phòng ngừa xa lạ không có hảo ý người tiếp cận. Tiếp theo kia chiếc thuyền cứu sinh ngay tại gần đây bên bãi biển, bởi vì chết động lực, muốn rời đi cũng không phải chuyện dễ. Cho nên Vương Bưu mới quyết định ngay tại nơi này thành lập chính mình mới khu cắm trại.
mà Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng đám người thì là ăn ý toàn bộ đều không có báo cho biết Vương Bưu nàng nhóm muốn cùng Lục Kỳ đi chỗ. Rốt cuộc chỗ kia suối nước nóng là bọn hắn khu cắm trại tất cả mọi người đặc lưu bí mật. Nếu là gặp người thì giảng, gặp người thì nói chuyện, vậy bọn hắn còn thế nào trở về đợi đâu? Cũng đúng thế thật, Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng còn có Kim Khải Trạch nhất trí bàn bạc qua đi làm ra quyết định. Mọi người đang bận rộn lúc, đột nhiên nghe được Việt Tư Đồng hô một tiếng, "Ca ca Lục Kỳ trở về rồi." Sau đó chỉ thấy mọi người theo Việt Tư Đồng ánh mắt nhìn, chỉ thấy Lục Kỳ chính khiêng một đầu không có hai cái chân sau thịt sói hoang, đang hướng về khu cắm trại đi tới, mà sau lưng hắn thì là Mạnh Mỹ Kỳ cùng Tiết Nhất Đồng hai nữ. Nhìn thấy Lục Kỳ quay về, mọi người sôi nổi tiến lên giúp đỡ, Sử Đa Đa cùng Vương Thần Vũ hai người coi như là chạy nhanh nhất, phía sau hai người chính là Việt Tư Đồng. "Lão đại Lục lão đại, thật là lớn một sói đầu đàn a." "A, sao ít hai cái chân sau a?" Sử Đa Đa nhìn Lục Kỳ trên vai khiêng sói hoang thì thầm trong miệng, Vương Thần Vũ thì là đội vàng phân tích nói, "Ngươi vấn đề này hỏi, lão đại ra ngoài dù sao cũng phải ăn no bụng mới có thể làm được a. Bằng không sao chăm sóc hai mỹ nữ đâu?" Lời này vừa nói ra, Sử Đa Đa lập tức đốn ngộ. Mà Lục Kỳ thì là khiêng sói hoang ngây người 3 giây, này mới phản ứng được, ngược lại là Lục Kỳ đi theo phía sau hai nữ đang nghe Vương Thần Vũ về sau, lập tức che miệng cười hì hì. Nghe được sau lưng hai nữ tiếng cười, Lục Kỳ giờ mới hiểu được Vương Thần Vũ lời nói bên trong ngụ ý. Tức giận còn không giúp đỡ, nhanh lên tiếp được. Nói xong, Lục Kỳ liền đem trên người khiêng sói hoang hướng thẳng đến hai người ngã quá khứ, "Ai u, ta đi, thật nặng." Làm hai người vội vàng đón lấy Lục Kỳ vung tới sói hoang, cũng cảm nhận được nơi bả vai chuyển đến phân lượng sau đó, hai người bọn họ tất cả đều trong lòng giật mình, không khỏi kinh ngạc lên tiếng, thì trong nháy mắt đã hiểu Lục Kỳ thể chất là cường hãn đến mức nào. Mà theo sát Sử Đa Đa cùng Vương Thần Vũ mà đến Việt Tư Đồng thì là nhìn thấy Lục Kỳ giải phóng hai tay trong nháy mắt, thì một cái bay nào hướng phía Lục Kỳ nhảy đi lên. "Ha ha, ca Lục Kỳ, ngươi trở lại rồi. Người ta nhớ ngươi muốn chết." Thấy cảnh này, Lục Kỳ không tự chủ thì giang hai tay ra, sau đó liền đem treo trên người mình Việt Tư Đồng nâng, chẳng qua hai tay chỗ truyền đến mềm mại lập tức nhường Lục Kỳ toàn thân mọi mệt tiêu tán không ít. "Tư Đồng muội muội, ngươi lúc nào mới có thể ổn trọng một chút đâu? Ta này một thân mệt mỏi thân thể đều nhanh muốn bị ngươi đụng tan thành từng mảnh." Lục Kỳ nhìn Việt Tư Đồng kia hai toàn là nước đen lưng trong mắt to, khẩu thị tâm phi nói. Mà Việt Tư Đồng lại cười hì hì nhìn về phía Lục Kỳ, ánh mắt bên trong hình như có lời gì muốn nói, nhưng nàng tùy theo liền đem ánh mắt chuyển qua Lục Kỳ sau lưng Mạnh Mỹ Kỳ cùng Tiết Nhất Đồng trên người. Hai nữ nhìn thấy Lục Kỳ trên người treo lấy Việt Tư Đồng về sau, cũng là có chút điểm không được tự nhiên đem ánh mắt chuyển rời đến nơi khác. Cảm nhận được chung quanh ánh mắt của mọi người về sau, Lục Kỳ lúc này mới buông tay nhanh lên đem Việt Tư Đồng cho để xuống, nhưng Việt Tư Đồng tay lại là một thằng chăm chú lôi kéo Lục Kỳ không muốn buông ra. "Hai nữ nhân này, hừ, muốn cướp ca ca Lục Kỳ của ta, không có cửa đâu. Cho là mình ngực lớn một chút thì ngon a, cho là mình cái mông bệnh lên một chút thì có nữ nhân vị a." "Hừ." Đột nhiên, nắm Việt Tư Đồng tay, đang cho xa xa Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng chào hỏi lúc, lại là nghe được giọng Việt Tư Đồng tại trong đầu của mình vang lên. Hắn vội vàng thu hồi tâm thần, đem ánh mắt nhìn về phía bên người Việt Tư Đồng. "Tư Đồng, ngươi mới vừa nói cái gì?" Nhưng Việt Tư Đồng lại là giơ lên tươi cười nói, "A, không có a ca ca Lục Kỳ, ta cái gì cũng không có nói a." "Lục Kỳ, làm sao lại như vậy? Chính mình rõ ràng nghe thấy nàng vừa rồi tại nói chuyện a." Lục Kỳ trong lòng âm thầm thầm thì, lại là nhìn thấy Việt Tư Đồng lại nhìn mình tối nay, nhất định phải làm cho ca ca Lục Kỳ theo giúp ta, nhất định phải, thế nhưng còn có cái khác tỉ tỉ chằm chằm vào đâu. "Ta nên làm cái gì a? Ca ca Lục Kỳ ngươi cái hoa tâm cả rốt lớn, tại sao phải có nhiều như vậy nữ nhân mà?" "Ghét, ghét." Giờ khắc này, Lục Kỳ xác định Việt Tư Đồng quả thực không có mở miệng nói chuyện, nhưng mình lại là nghe được nội tâm của nàng âm thanh. Chương 602, trong doanh địa kiểm tra. Chương 602, trong doanh địa kiểm tra. Vì không cho Việt Tư Đồng nhìn ra mình lúc này nội tâm kinh ngạc, Lục Kỳ đối nàng lộ ra vẻ mặt mỉm cười cũng nói, "Tư Đồng muội muội, chúng ta đi qua đi." Sau đó lại đối bên thai nàng nhỏ giọng nói, "Buổi tối, ngươi nhưng có không?" Nói xong lời này, Lục Kỳ cố ý quan sát Việt Tư Đồng nét mặt, lại là thấy được nàng nét mặt đầu tiên là giật mình, sau đó ngọt lịm lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ, cuối cùng gật đầu điểm tượng cá bắt lãng cổ dường như vội vàng trả lời, "Có, có, có a." Thấy đây, Lục Kỳ nội tâm sớm đã kích động nhất lên cuồng đảo cự lãng, làm nhưng, hắn không phải là bởi vì Việt Tư Đồng trả lời yêu cầu của mình, mà là bởi vì hắn phát hiện. Sơ soạn một cái y phục trước ngực mình trong tinh thạch màu xanh lam, hắn vội vàng hướng phía mọi người đi đến. Một bên cho Vương Ưu, Hồ Bằng đám người chào hỏi, một bên tiếp tục tìm kiếm lấy hắn kế tiếp khảo nghiệm mục tiêu. Đột nhiên, hắn thấy Nhiếp Tiểu Dung tự mình hướng về đi tới. Hắn vội vàng đưa tay, thật giống như Nhiếp Tiểu Dung là hắn sẽ phải gặp hộ khách giống nhau. "Tỷ Tiểu Dung, ta trở về." Nhiếp Tiểu Dung nguyên bản theo chính mình trang phục trong túi muốn lấy ra một viên sạch sẽ bố chuẩn bị cho Lục Kỳ lau cái chán từng chút một mồ hôi đầu, nhưng là bị Lục Kỳ một cái bên trong cầm tay phải. "Tiểu tử này, làm gì khiêm tốn chuyện, sao vừa về đến thì đối với mình khách sáo như thế lên?" Nhiếp Tiểu Dung nhìn về phía Lục Kỳ đầu tiên là trong lòng một nói thầm, sau đó trả lời, "Trở về là được, quay về là được." "Mệt không? Nhanh đi nghỉ ngơi hội. Chủ tịch Vương bọn hắn cảm thấy dự định lần nữa thưởng chú cho nên chúng ta thì cùng nhau giúp đỡ bọn hắn kiến tạo mấy gian nhà cỏ." Lục Kỳ thì là cười ha hả nhìn về phía Nhiếp Tiểu Dung, vừa định nói tỷ Tiểu Dung chính mình cái gì trột dạ chuyện đều không có làm lúc, lại là phản ứng lại, vội nói, "Nha." Liền nói thật xa liền thấy mọi người tại nơi này một mảnh náo nhiệt bận bịu xanh chẳng cảnh. "Thì ra là thế. Hào hào tốt. Vậy ta đi nghỉ trước nghỉ ngơi." Nói xong Lục Kỳ lại nhìn về phía Nhiếp Tiểu Dung đứng phía sau mấy người phụ nhân, Kim Hiển Châu nhìn xem Lục Kỳ đi tới, dẫn đầu đạo ca Lục Kỳ, ngươi vừa về đến, chúng ta mọi mệt cũng không có. Đúng vậy a Lục Kỳ, nhìn thấy ngươi khiêng một đầu sói hoang quay về, bụng của ta thì đói chịu không được. Huệ Thư Kỳ thì nhìn về phía Lục Kỳ trêu ghẹo nói. Lục Kỳ còn muốn đi lên lôi kéo chúng nữ tay từng cái đi làm khảo nghiệm lúc này lại là thấy Vương Thần Vũ phóng xỉ một sủ kẹ lang sau đó hướng phía chính mình đi tới. Lão đại, ngươi quay về trước hết đi xem cha ta đi. Thân thể của hắn có chút không nhiều dễ chịu. Ồ, có chuyện gì vậy? Nghe được Vương Thần Vũ trước đây nói sau phong chuyển biến nhanh như vậy, hắn vội vàng nghiêm túc hỏi. Lão đại, mặc dù tại ngươi trị liệu xong, thân thể của hắn vết thương khép lại rất nhanh, nhưng từ hôm qua trong đêm bắt đầu, cha ta hắn đột nhiên cảm giác đầu váng mắt hoa. Với lại hôm nay thì té xỉu hai lần. Nghe được Vương Thần Vũ về sau, một bên Thẩm Băng chúng nữ thì sôi nổi mở miệng làm chứng. Nghe vậy, Lục Kỳ vội vàng nhìn về phía xa xa Vương Ưu, sau đó mang theo Vương Thần Vũ hướng về hắn đi tới. Nhìn thấy Lục Kỳ hướng phía chính mình đi tới, Vương Ưu liền dẫn đầu chủ động theo dựa vào dưới cây ngồi dậy. Bác sĩ Lục, thật là quá cảm tạ, không ngờ rằng a, ngươi những người bạn này cũng giống như ngươi, lòng dạ như thế rộng lớn. Nay cả ngày, bọn hắn đem hết toàn lực trợ giúp chúng ta kiến tạo nhà cỏ, lại không ai hô mệt. Thật là làm cho chúng ta cảm động không thôi a. Lục Kỳ vẫn chưa đi đến Vương Ưu bên người, liền nghe được Vương Ưu lời nói này. Trong lòng của hắn rất là vui mừng. Sau đó hắn ngồi xổm người xuống đối Vương Ưu nói, chủ tịch Vương, ngươi quá khen. Ha ha, này đều là của ta lời thật lòng a bác sĩ Lục, lưu lạc tại đây hải đảo đến nay, chúng ta gặp quá nhiều người biến hóa, nhưng duy chỉ có ngươi cùng ngươi người không chỉ không có đổi hỏng, ngược lại biến như thế đoàn kết cùng thân mật. Chỉ là hiện tại ta cũng chỉ có thể cấp cho các ngươi miệng tán dương. Đúng lúc này, Lục Kỳ đặt tay lên Vương Ưu cổ tay, Vương Ưu tự nhiên hiểu rõ Lục Kỳ là muốn cho mình bắt mạch. Chủ tịch Vương, có ngài như vậy nhân sĩ thành công miệng tán dương, chúng ta thì cảm giác sâu sắc vui mừng. Trước đây chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau mới được, bằng không sao tại đây hải đảo sinh tồn đâu. Ngài nói đúng không? Nghe được Lục Kỳ sau, Vương Bưu nhẫn không ngừng gật đầu. Lúc này, Lục Kỳ giả bộ như một bộ dáng nghiêm túc cảm thụ lấy Vương Bưu mạch tượng, nhưng kỳ thực lại là đang lắng nghe Vương Bưu tiếng lòng. Không biết bác sĩ Lục năng lực không đem ta chữa khỏi. Kẻ này tuổi trẻ tài cao, nhân phẩm ý đức lại như thế hơn người. Nếu ta thì có một con gái tốt biết bao nhiêu a. Gả cho tiểu tử này, hắn chẳng phải thành ta Vương Bưu con rể sao? Thực sự là tạo hóa trêu ngươi a, chính mình sinh nhi tử làm sao lại như thế không nên thân đâu. Lục Kỳ có hơi quay đầu, tiếp tục nghiêm túc bắt mạch, nhưng trong lòng thì thán phục một tiếng ông trời của ta. Sau đó lại nghe Vương Bưu thầm nghĩ, nhìn nhớ ngày đó trên du thuyền, bởi vì hắn cứu được Thần Vũ, ta xuất ra thẻ vàng đèn tiễn hắn là đáp tạ, nhưng mà kẻ này lại là ở chỗ nào sao nhiều tên lưu trước mặt cự tuyệt hảo ý của ta. Làm thời ta còn tưởng rằng hắn là cố ý, hiện tại xem ra, người ta chỗ nào là cố ý chính là trướng mắt đi. Có tiền có một cái dám dùng a. Tại đây hải đảo, còn phải là có năng lực có mị lực mới được a. Vương Bưu a Vương Bưu, trước mắt thanh niên có thể so sánh ngươi lao già này tử mạnh nghìn lần vạn lần nha. Ra rồi. Thấy Vương Bưu hơi nhắm mắt lại, thì không còn nghĩ lung tung sau đó. Lục Kỳ thầm nghĩ trong lòng, thực sự là không ngờ rằng, này chủ tịch Vương thật đúng là cái đáng yêu lao đầu đâu. Thế là hắn lúc này mới thu tay lại. Nhìn về phía Vương Bưu đạo, chủ tịch Vương, ngày gần đây mê mội cụ thể là theo khi nào thì bắt đầu. Nghe vậy, Vương Bưu vội vàng nói, chính là tại đi vào nơi này sau đó. Trước kia mặc dù có lúc chính mình sẽ cảm thấy có chút bó tay, nhưng không có tượng như bây giờ một tiên té xỉu 2-3 lần. Sau đó Lục Kỳ liền đối với Vương Bưu còn có Vương Thần Vũ đạo huyết áp thấp, đường máu thấp. Xuất hiện tình huống như vậy không cần sợ hãi. Tiếp xuống trong một tháng, ăn nhiều một chút có dinh dưỡng đồ ăn, uống nhiều một chút có dinh dưỡng canh, nếu có thể tại trong rừng rậm tìm thấy nén kẹo lượng cao quả dại cũng tận lượng ăn nhiều một chút, còn nhiều hơn nghỉ ngơi. Nghe nói như thế, Vương Bưu hai cha con trên mặt lập tức lộ ra vui sướng nụ cười. Ai nha, Lục huynh đệ. A không, Lục lão đại, ta cũng hủ chết. Hiện tại ta một khỏa nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống, ha ha. Sau đó hắn lại đối Vương Bưu nói, cha, ngày mai ta thì ra ngoài cho ngươi tìm kiếm một ít ngọt quả thực cùng mật ong quay về. Ha ha ha. Nhìn thấy Vương Thần Vũ như vậy hiếu thuận biểu hiện, Vương Bưu cùng Lục Kỳ nhìn nhau cười một tiếng, dặn dò, tuyệt đối đừng tự cấp lão tử đem kia gấu đen triệu hồi đến liền tốt. Ha ha ha. Lục Kỳ tiếng cười vang lên, Vương Thần Vũ thì là lúng túng gãi đầu. Sau đó, Lục Kỳ đứng dậy tại tất cả trong doanh địa không ngừng đi dạo, mọi người đều thấy được Lục Kỳ hôm nay khác nhau cử động, lại là không biết Lục Kỳ cũng nghe đến mọi người khác nhau tiếng lòng. Vì thế, Lục Kỳ hưng phấn không lời nào có thể diễn tả được. Đồng thời muốn thì tại đi vòng vo tầm vài vòng về sau, cũng phải ra một ít chính mình cần phải đối mặt vấn đề. Bởi vì hắn hiện tại biết rõ chính mình đội ẩn giấu vấn đề, cùng với mọi người cực kỳ chuyện quan tâm nhất. Chẳng qua cũng có một chút nho nhỏ phiền não cần hắn đi giải quyết, đi xử lý. Chương 603, trở về khu cắm trại suối nước nóng. Chương 603, trở về khu cắm trại suối nước nóng đêm đó. Lục Kỳ dẫn đầu lôi kéo Việt Tư Đồng đi ra khu cắm trại hẹn hò, hai người tới một chỗ không người đồng cỏ, cùng nàng xâm nhập một phen trao đổi qua sau. Việt Tư Đồng lười biếng nằm ở Lục Kỳ trong lực, thời khắc này Việt Tư Đồng vô cùng hạnh phúc cùng vui vẻ, không chỉ có là Lục Kỳ tối nay mang cho nàng vô cùng vui vẻ, càng là hơn vì tối nay Lục Kỳ dường như đặc biệt hiểu nàng, thì mười phần chu đáo một mực chiếu cố cảm thụ của nàng. Nhưng ngay tại Lục Kỳ nghiêm túc nghe lén nhìn Việt Tư Đồng trong lòng bí mật lúc, lại là đột nhiên nghe được Việt Tư Đồng nói hoa sở. Ca ca Lục Kỳ, thật xinh đẹp bảo thạch a. Đây là ngươi từ nơi nào lấy được a? Nghe vậy, Lục Kỳ vội vàng đưa tay đưa nó cầm tại trong tay của mình. cũng đem Việt Tư Đồng một cái ôm vào trong ngực bệnh một cái nhường Việt Tư Đồng cảm thấy vô cùng hoang đường nói dối đạo ta tại làm sơ cái đó thung lũng té xỉu, mộng trong mộng thấy trên trời rơi xuống thiên thạch, hướng ta đập tới, bị hù ta vội vàng đưa tay ngăn cản, sau đó chờ ta ngày thứ hai tỉnh lại lúc, liền thấy trong tay mình nhiều cái này màu xanh dương tinh thạch, thế là thì cho nó bệnh cái dây thường mang. Có thể là cái này trên trời rơi xuống phúc vật đi. Với lại ta cảm giác mang nó cũng sẽ cho ta người bên cạnh đem lại hảo vận. Phải không? Hắc hắc. Đừng nói này tinh thạch vẫn rất phù hợp khí chất của ngươi đây này. Tất nhiên có thể cho ngươi đem lại hảo vận, vậy ngươi về sau có thể không cho phép hái xuống, thì quyết không thể đưa cho bất luận kẻ nào biết không. Việt Tư Đồng nhìn Lục Kỳ trong tay cầm tinh thạch màu xanh lam, vẻ mặt thành thật nói. Sau đó, Lục Kỳ lại nghe thấy Việt Tư Đồng ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, mà cầu nguyện nội dung thì đều là hy vọng chính mình năng lực bình an, một thằng thủ hộ ở người nàng bên cạnh. Sau đó, hai người quay trở về khu cắm trại, nhưng Lục Kỳ hẹn hò lại là cũng không kết thúc. Vì chờ đợi ánh mắt của hắn vẫn luôn chưa từng biến mất, nhìn thấy Lục Kỳ mang theo Việt Tư Đồng sau khi trở về, hồi lâu không có đạt được Lục Kỳ lừa gạt Huệ Thư Kỳ, thái độ khác thường, bá khí tại hắn còn không có bước vào khu cắm trại lúc, liền đem hắn cho kéo ra ngoài, thế nhưng Lục Kỳ tại nàng giữ chặt tay mình lúc, liền đã cảm nhận được Huệ Thư Kỳ tâm tình. Giờ khắc này nội tâm hắn vui sướng cùng kinh ngạc là bay thẳng trán. Ám đạo một câu thực sự là không ngờ rằng a, thiên hậu tỷ tỷ thế mà lại đối với mình yêu điên cùng như vậy, nàng trong lúc này tâm đối với mình tưởng niệm thế mà giống như kia hồng triều một mảnh liệt. Lục Kỳ chỉ cảm thấy mình nếu lại không ngoan ngoãn nghe lời, Huệ Thư Kỳ tuyệt đối sẽ cho mình hung hăng cắn một cái. Nhưng Lục Kỳ mặc dù đã hiểu rõ Huệ Thư Kỳ nội tâm đối với mình thật sâu bất mãn cùng tưởng niệm, nhưng hắn bây giờ lại không một chút nào lo lắng, bởi vì hắn hiểu rõ nên làm như thế nào. Hồi lâu sau, Huệ Thư Kỳ thỏa mãn nhìn về phía Lục Kỳ, ngoài miệng vẫn như cũ nói xong đối với hắn đoán trách lời nói, nhưng trong lòng thì đúng Lục Kỳ yêu thương tràn đầy. Đồng dạng, nàng thì chú ý tới Lục Kỳ trước ngực tinh thạch, mà Lục Kỳ thì là lại đặt nói với Việt Tư Đồng chuyện xưa lần nữa giảng cho Huệ Thư Kỳ nghe. Mặc dù Huệ Thư Kỳ sau khi nghe xong không hề có Việt Tư Đồng như vậy trực tiếp thì tin tưởng chuyện hoang đường của hắn, nhưng nàng vẫn là không có tiếp tục truy vấn, đồng dạng nàng thì hy vọng Lục Kỳ năng lực một thằng mang nó. Một đêm trôi qua, sắc trời dần dần sáng lên, lúc này khu cắm trại ngoài trăm thước chỗ kia đồng cỏ, một cái to lớn thảo trong hầm, Lục Kỳ đang nhắm mắt, mà ở trong ngực của hắn, một tả một hữu chính ôm Nhiếp Tiểu Dung cùng Kim Hiển Châu hai cái cực phẩm nữ thần vẫn còn ngủ say. Vì tối hôm qua suốt cả đêm, hắn cũng đang không ngừng hẹn hò bên trong, đầu tiên là Việt Tư Đồng cùng Huệ Thư Kỳ, sau đó là Thẩm Bằng cùng Lưu Nhã Phỉ, tiếp theo là Viên San San, cuối cùng cùng với Nhiếp Tiểu Dung Kim Hiển Châu hai nữ hẹn hò đến hiện tại. Mặc dù hẹn hò khác nhau nữ thần, nhưng hắn đối với các nàng lại là nói lời giống vậy, dùng cùng một cái chuyện xưa trả lời tất cả nữ thần tò mò cùng hoài nghi. Mặc dù có căn bản không tin chuyện hoang đường của hắn, nhưng lại cũng đều không ngoại lệ muốn cho Lục Kỳ có thể một thằng mang phần này vận may. Bởi vì các nàng đều biết, chỉ cần Lục Kỳ có thể may mắn, vậy các nàng tự nhiên cũng sẽ không kém. Mãi đến khi mặt trời mọc, Nhiếp Tiểu Dung cùng Kim Hiển Châu lúc này mới lưu luyến không rời theo Lục Kỳ trong ngực tỉnh lại. Nhìn thấy các nàng mở mắt dáng vẻ, Lục Kỳ cảm giác được vô cùng hạnh phúc. Hắn thậm chí đều có chút không phải rất muốn rời khỏi này hải đảo. Bởi vì hắn biết mình một sáng rời khỏi này hải đảo về đến đô thị, vậy coi như là một đêm về đến trước giải phóng. Có đó không cười một tiếng sau đó, liền lại đặt này hoang tưởng ném đến sau đầu. Rốt cuộc đối với một người nam nhân mà nói, không sợ khiêu chiến, không sợ chính mình nội tâm e ngại, thậm chí là có can đảm trực diện chính mình đấy lòng yếu ớt, mới là thực sự nam nhân thật là mạnh mẽ. Ca Lục Kỳ, ngươi đã tỉnh tại sao không gọi chúng ta nha? Kim Hiển Châu rủi rủi con mắt, nhìn thấy Lục Kỳ chính mỉm cười nhìn chính mình, nàng nũng nịu nói Nhiếp Tiểu Dung thì là ngay đầu tiên mở mắt ra nhìn thấy Lục Kỳ lúc, một câu không nói, tiếp tục hướng về Lục Kỳ trong ngực nhích lại gần, đem hơn phân nửa mặt cũng áp vào Lục Kỳ trước bộ ngực. Sau đó đưa tay một bộ hưởng thụ bộ dáng ôm Lục Kỳ, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Muội Hiển Châu muội, ta chỉ là muốn để các ngươi ngủ thêm một lát. Nói xong, Lục Kỳ lại đưa tay đem Kim Hiển Châu thì cản hướng mình. Ca Lục Kỳ, chúng ta hôm nay có thể lên đường trở về khu cắm trại suối nước nóng sao? Ta muốn cùng ngươi cùng nhau theo đuổi suối nước nóng. Nghe được Kim Hiển Châu lời nói, Nhiếp Tiểu Dung thì lười biếng ngẩng đầu lên, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Lục Kỳ, chờ đợi câu trả lời của hắn. Lục Kỳ hơi suy tư, sau đó liền nói hôm nay chúng ta thì xuất phát trở về khu cắm trại suối nước nóng đi. A, ha ha, thật a, thật tốt quá, tỷ Tiểu Dung, chúng ta hôm nay liền trở về nhà. Ha ha, Nhiếp Tiểu Dung thì cao hứng cười một tiếng. Sau đó nàng đối Lục Kỳ nói Hiển Châu nàng thế nhưng đã sớm nhớ lại đi theo đuổi suối nước nóng đây. Người tiểu nói này, may mắn nàng không có mọc cánh, bằng không á khẳng định cao hứng năng lực bay lên. Lục Kỳ không nói gì mà là nghe lén nhìn trong lòng hai cô gái âm thanh, cảm thụ lấy nàng nhóm trong đầu hình tượng. Giờ phút này, hắn chỉ nghĩ ngâm một câu thơ. Sau đó, hai nữ tại Lục Kỳ hôn nhẹ ban thưởng dưới, hài lòng đứng dậy cùng hắn cùng nhau quay trở về khu cắm trại. Khi mà hắn đem trở về chính mình khu cắm trại quyết định nói cho người của mình về sau, bọn hắn đều là một hồi hưng phấn. Điểm tâm qua đi, Lục Kỳ đi tới Vương Bưu đám người trước mặt, cùng bọn hắn tạm thời cáo biệt. Biết được Lục Kỳ một đoàn người muốn đi, Vương Bưu nội tâm cực kỳ không bỏ, mặc dù ngôn ngữ trung cực tận muốn đem Lục Kỳ lưu tại bên cạnh mình, nhưng hắn cũng biết, tại nơi này, Lục Kỳ chính là một đầu thân mật hổ dữ, hắn có lãnh địa của mình, cũng cần không gian của mình. Mặc dù anh hùng tiếc anh hùng, nhưng hắn đã hiểu chính mình nên làm cái gì. Thế là, Vương Bưu liền cùng mọi người đứng dậy, đưa tiễn Lục Kỳ cùng người của hắn ra khu cắm trại, càng là hơn kỳ vọng nhìn Lục Kỳ có thể lần nữa đến nơi này. Trước khi đi, Lục Kỳ thì đáp ứng Vương Bưu cùng Vương Thần Vũ sẽ không định giờ tới trước thăm hỏi bọn hắn. Sau đó, hắn liền dẫn người của mình rời đi nơi này, hướng về khu cắm trại suối nước nóng mà đi. Chương 604, chống rông khu cắm trại. Chương 604, chống rông khu cắm trại. Đạp vào đường về mọi người, mặc dù mọi người nội tâm cũng mang theo đuổi suối nước nóng chờ mong, nhưng cùng lúc thì có một tia thất lạc, bởi vì bọn họ cũng không xác định chính mình lúc nào mới có thể có cơ hội lần nữa trở về đô thị. Nhưng cũng may tâm tình như vậy rất nhanh liền bao phủ tại mọi người vui cười trong. Nhìn chính mình đội ngũ Việt đến càng đoàn kết hữu ái, Lục Kỳ nội tâm cảm thấy vui mừng. Kim Khải Trạch, Lý Phi, Triệu Lôi, Sử Đa Đa bốn người đi ở trước nhất, bốn người bọn họ hiện tại thế nhưng quan hệ tốt không được. Bình thường cũng là Nhiếp Tiểu Dung còn có Thẩm Băng trong khu cắm trại lớn nhất dựa vào cùng phụ tá đắc lực. Ma Mục Thanh, Ali, Bạch Tuyết cùng Lệ Nhã thì bởi vì này bốn nam nhân, thành rất tốt tỉ muội, theo sát tại bốn người bọn họ sau lưng. Viên San San, Giai Nam, Hàn Tuyết, Hoa Hoa, Minh Nguyệt Ngũ nữ đi cùng một chỗ, Nhiếp Tiểu Dung, Kim Hiền Châu, Thẩm Băng, Việt Tư Đồng, Huệ Thư Kỳ, Lưu Nhã Phỉ thì là vây quanh Lục Kỳ, đi theo phía sau mọi người. Mà đi tại phía sau nhất Mạnh Mỹ Kỳ cùng Tiết Nhất Đồng thì là nhìn trước mặt Lục Kỳ đám người, một hồi hâm mộ một hồi ghen ghét. Cùng lúc đó, hai nữ thì tại thương nghị muốn hay không đi theo Lục Kỳ sự việc. Rốt cuộc trước đó trong doanh địa đã không có người có thể dựa, nhưng nghĩ tới Lục Kỳ trước đó nói, chỉ cần trong doanh địa còn lại kia hai đôi vợ chồng vui lòng, khu cắm trại cũng được, chứa chấp bọn hắn. Sau, hai người bọn họ liền quyết định trước trở về một chuyến chính mình khu cắm trại xem xét. Rốt cuộc vì tìm kiếm ca ca của các nàng ra đây nhiều ngày như vậy, kia hai đôi trung lão niên vợ chồng cũng không biết như thế nào. Trong doanh địa chính mình cùng bọn hắn ca ca người một vài thứ cũng cần đi sửa sang lại thu thập. Ngay tại hai nữ đi tại đội ngũ cuối cùng nhỏ giọng bàn bạc xong sau, vừa định tìm Lục Kỳ mở miệng lúc, lại là nhìn thấy Lục Kỳ lại chủ động dừng bước, quay người hỏi hai nữ suy tính như thế nào. Sau đó Mạnh Mỹ Kỳ cùng Tiết Nhất Đồng liền đem ý nghĩ của mình nói ra. Kỳ thực Lục Kỳ đã sớm nghe được hai người thảo luận, hiện tại chẳng qua là làm dáng một chút mà thôi, vì nếu càng đi về phía trước bọn hắn nên nghiêng hướng thân núi đi. Hai nữ lúc này mở miệng, vừa vặn có thể tiếp tục tiến về nàng nhóm khu cắm trại, nhưng Lục Kỳ cũng không muốn nhường trong doanh địa tất cả mọi người đi theo, thế là liền nhường Kim Khải Trạch mang theo mọi người dẫn đầu trở về, còn hắn thì do Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng hai nữ đi cùng tiến đến. Làm nhưng sở dĩ mang nàng hai nguyên nhân chủ yếu, một là bởi vì các nàng hai kiên trì muốn đi, hai là bởi vì các nàng hai là những nữ nhân khác để cử ra tới, có giữ cửa ải nhiệm vụ trong người. Lâm lúc chia tay, Lục Kỳ lần nữa cường điệu mọi người tại trải qua nhất tuyến thiên khe nước núi cái kia lối đi lúc, phải chú ý an toàn, chú ý manh thú. Đạt được mọi người đáp lại sau đó, hắn lúc này mới yên tâm mang theo Nhiếp Tiểu Dung Thẩm Băng rời đi. Lúc này, Mạnh Mỹ Kỳ cùng Tiết Nhất Đồng hai nữ đi ở phía trước, Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung còn có Thẩm Băng thì là đi theo sau các nàng. Nhiếp Tiểu Dung Thẩm Băng hai nữ thỉnh thoảng biết hỏi thăm Mạnh Mỹ Kỳ nàng nhóm trong doanh địa một vài vấn đề, Lục Kỳ thì là lặng lặng nghe câu trả lời của các nàng. Cùng lúc đó, Lục Kỳ thì đem chính mình đoạt được biết về hang người cá còn có tấm kia bản đồ cổ sự việc nói cho Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng. Hang người cá, bản đồ cổ, người nào phát hiện? Vật kia bây giờ ở nơi nào a? Thẩm Băng tò mò hỏi, lại là nhìn thấy Lục Kỳ thẳng lắc đầu. Tin tức này cũng là Mạnh Mỹ Kỳ cùng Tiết Nhất Đồng nàng nhóm nói cho ta biết. Lục Kỳ tại lúc nói lời này cũng không có đề cập chính mình gặp được Lý Ninh cùng Tiểu Tôn hai người chuyện, Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng biết được có người phát hiện dạng này hang núi cùng bản đồ cổ thông tin sau cũng rất khiếp sợ. Nhưng cùng lúc nàng nhóm cũng biết đây là chuyện tốt, rốt cuộc phát hiện càng nhiều dạng này thông tin thì chứng minh tòa này hải đảo cũng không phải hoàn toàn cô lập cùng phong bế, chí ít nhiều một tia để bọn hắn rời khỏi nơi này hy vọng. Hồi lâu, Mạnh Mỹ Kỳ cùng Tiết Nhất Đồng mang theo Lục Kỳ ba người rốt cục đi tới nàng nhóm khu cắm trại, nơi này khoảng cách bãi biển cũng không phải rất xa, thì đồng dạng tại trong rừng rậm, chẳng qua địa hình nơi này có chút cùng địa phương khác khác nhau. Chỉ thấy khu cắm trại xung quanh ba phương hướng cũng hiện đầy tất cả lớn nhỏ loạn thạch, chỉ có bọn hắn vào trong phương hướng mặt đất không thấy loạn thạch, mà ở những kia loạn thạch trong lúc đó bụi cây tươi tốt, dây leo cóng đùi gai sinh, tạo thành một đạo thiên nhưng bình trướng. Nhìn chung quanh khác nhau, Lục Kỳ cảm khái đến các ngươi này khu cắm trại lựa chọn còn thực là không tồi. Nghe vậy, Mạnh Mỹ Kỳ lộ ra vẻ mỉm cười trả lời ca Lục Kỳ, chúng ta vốn là sinh hoạt tại phụ cận trên bờ cát, cũng là trong doanh địa một đôi trung lão niên vợ chồng tới qua nơi này về sau phát hiện nơi này là cái không tệ lộ khu cắm trại, cho nên mọi người mới tụ tập tại nơi này. Nghe được Mạnh Mỹ Kỳ giải thích, Lục Kỳ liền hiểu rõ hắn nói tới trung lão niên vợ chồng là có lịch duyệt người. Nói xong, bọn hắn liền tiến nhập khu cắm trại, nhưng Mạnh Mỹ Kỳ cùng Tiết Nhất Đồng trong khu cắm trại dạo qua một vòng, lại là không có nhìn xem một người. Lục Kỳ nhìn thấy trước mặt làm thành một vòng kiến tạo nhà có cũng hoàn hảo không chút tổn hại, thế nhưng lại không thấy Mạnh Mỹ Kỳ nói tới kia hai đôi trung lão niên vợ chồng. Không biết bọn hắn đi nơi nào. Đang lúc Lục Kỳ ba người thì giúp đỡ nàng nhóm trong khu cắm trại tìm kiếm thời điểm, lại là đột nhiên nghe thấy Tiết Nhất Đồng hô hào Mạnh Mỹ Kỳ tên đạo Mỹ Kỳ, ngươi mau đến xem nhìn xem cái này. Nghe vậy, Mạnh Mỹ Kỳ còn có Lục Kỳ ba người cũng theo giọng Tiết Nhất Đồng nhìn lại, lại là nhìn thấy Tiết Nhất Đồng đang từ một gian nhà cỏ bên trong đi ra, với lại trong tay còn cầm một tờ giấy. Làm Mạnh Mỹ Kỳ nhìn thấy Tiết Nhất Đồng trong tay tờ giấy kia lúc, nàng liền lên tiếng nói đây là chú tưởng nhật ký trên kéo xuống tờ giấy. Hắn nói cái gì? Tiết Nhất Đồng thì là đem trong tay tờ giấy đưa cho Mạnh Mỹ Kỳ. Mạnh Mỹ Kỳ tiếp nhận tờ giấy, cùng Lục Kỳ ba người cùng nhau nhìn thấy phía trên chữ viết tinh tế viết Mỹ Kỳ, một đồng, chúng ta chờ đợi ở đây các ngươi nhiều ngày, nhưng đều không thể đợi đến các ngươi quay về. Hôm nay tại ven biển vừa vặn gặp được có du khách cũng muốn đi tìm kiếm khu cắm trại của thuyền trưởng du thuyền, nghe nói chỗ nào có đồ ăn cung cấp, vì chúng ta đã có tuổi, với lại A-di ngươi bệnh tình thì kéo không được, cho nên ta và ngươi thúc trương bọn hắn quyết định cùng rời đi nơi này. Chúng ta sẽ một thẳng dọc theo bờ biển hướng đông đi tìm, các ngươi quay về nếu có thể nhìn thấy này tin, nhìn khá bảo trọng. Bọn hắn cũng đi rồi. Mạnh Mỹ Kỳ vẫn như cũ không nhiều tin tưởng phản hỏi một câu, trong nháy mắt nhìn thấy trong doanh địa trống rỗng dáng vẻ, nàng trong lòng có chút khó chịu. Nhìn thấy sự việc phát triển trở thành hiện tại bộ dáng này, Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung còn có Thẩm Băng liền an ủi hai nữ, đi trước thu dọn đồ đạc. Thấy hai nữ đi đến bận bịu về sau, các nàng xem hướng Lục Kỳ, Thẩm Băng nói Lục Kỳ, hải đảo tình huống chúng ta hiện tại đã hiểu rõ không ít, muốn rời khỏi nơi này khó khăn là không có mạnh mẽ động lực chuyển trở chúng ta thoát khỏi phong tỏa hải đảo thủy vực. Ngươi nói kia bản đồ cổ thật sự có thể giúp được việc chúng ta sao? Nghe được Thẩm Băng lời nói, Lục Kỳ thì đang suy tư, đúng a? Nếu quả thật có kia cái gì đồ lời nói, nó có thể trợ giúp mọi người chạy ra kia hải vực phong tỏa sao? Nhìn thấy hai người nét mặt, Nhiếp Tiểu Dung lại là nói mặc kệ có thể hay không, tóm lại đây là một tin tức tốt không phải sao? Dù sao cũng so một chút về này hải đảo về chạy trốn thông tin đều không có mạnh hơn đi. Và hiện tại xoắn suýt những thứ này, chẳng bằng suy xét làm sao đi tìm thuyền trưởng những kia tụ tập lại du khách tương đối thực sự chút ít. Thì Tiểu Dung nói đúng lắm, và hồi khu cắm trại hơi chút sau khi nghỉ ngơi, ta thì tiến đến tìm kiếm bọn hắn. Chương 605, tập thể theo đuổi suối nước nóng. Chương 605, tập thể theo đuổi suối nước nóng. Sau 10 phút, Lục Kỳ ba người đứng ngoài khu cắm trại đang nói chuyện phiếm. Lúc này, Mạnh Mỹ Kỳ cùng Tiết Nhất Đồng hai nữ chia ra theo riêng phần mình nhà có bên trong đi ra. Ba người ánh mắt đồng loạt nhìn lại, chẳng qua nhường Lục Kỳ ba người hai mắt tỏa sáng cũng không phải là các nàng quần áo cùng cách ăn mặc, mà là hai nữ trong tay mang theo bao bây, xác thực nói là hai kiện trang phục coi là bao bây. Đột nhiên, a, xôn xao. Mạnh Mỹ Kỳ kinh hô một tiếng, người ngã sấp xuống đồng thời, Mạnh Mỹ Kỳ mang theo trang phục không cẩn thận cho vẩy xuống trên mặt đất, bên trong chứa mấy món nữ sĩ quần áo cùng các loại châu báu đồ trang sức cùng nhau rơi ra. Trời ạ, kia, đây không phải là cả ti ở vòng tay sao? Còn có vật gạ gì vòng cổ? Nhiếp Tiểu Dung kinh ngạc nói ra, trong đó nàng liếc mắt một cái liền nhận ra nhãn hiệu. Thẩm Băng thì nhìn một cái nho nhỏ chiếc nhẫn nói, cái đó màu vàng kim nhẫn kim cương hẳn là gờ giả a. Còn có ngoài ra một cái màu xanh dương vòng cổ tựa như là Haji và Sơn đại nhãn hiệu. Nghe được hai nữ lời nói, Lục Kỳ lại là một cái đều không có nghe hiểu, bởi vì hắn đúng châu đáo hứng thú trình độ có thể quy về linh. Nếu rơi ra đến một đống hy hữu dược thảo nói không chừng hắn còn có thể trong mắt phóng tỏa ánh sáng. Nhưng những thứ này chân không được. Sợ hai tháng phục qua đi, Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng liền đội vàng tiến lên giúp đỡ Mạnh Mỹ Kỳ đem trên mặt đất vật phẩm nhặt lên. Mà đi theo sau Mạnh Mỹ Kỳ đi ra tới Tiết Nhất Đồng thì là khỏe miệng lộ ra một tia không thể phát giác đường cong. Mặc dù Lục Kỳ không biết Mạnh Mỹ Kỳ này một ném có phải hay không cố ý, nhưng hắn có thể nhìn xem ra tới là những thứ này châu đáo khẳng định không phải thuộc về một người. Nghĩ đến bọn hắn riêng phần mình ca ca, cái đó Tiết Dương cùng Mạnh Vũ, Lục Kỳ liền hiểu rõ những thứ này lai lịch. Chẳng trách hai nàng vừa nãy một phen sau khi thương nghị, tại mấy cái nhà cổ trong ra ra vào vào, tình cảm là đem trong doanh địa những người khác đồ tốt cũng cho gói. Chẳng qua bây giờ suy nghĩ một chút, rời đi kia hai cái trung lão niên vợ chồng phẩm hạnh có lẽ còn là rất cao. Bởi vì bọn họ lúc rời đi, cũng không mang đi những người khác bất luận gì đó. Không còn nghi ngờ gì nữa không phải cái gì người tham lam. Đạt được Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng giúp đỡ về sau, Mạnh Mỹ Kỳ trực tiếp đem nhặt lên châu báu, thoải mái lấy ra hai kiện chia ra cho Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng một người một kiện. Cũng nói tỷ Tiểu Dung, tỷ Thẩm Băng, cái này tặng cho các ngươi. Thấy đây, Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng tất cả đều sửng sốt một chút, quý giá như vậy châu báu nói tiện thì tiện chính mình. Hai người bọn họ thậm chí cũng có điểm không nhiều tin tưởng lỗ tai của mình. Xác nhận nói thật sao? Đây cũng quá quý trọng. Chúng ta không thể nhận. Có thể Mạnh Mỹ Kỳ lại là giải thích nói nụ cười tỉ tỉ Thẩm Băng, tại đây hải đảo ta cầm chính là cái bưng hữu, lại không thể coi như ăn cơm, lại nói lập tức sẽ đi các ngươi khu cắm trại đến lúc đó còn có rất nhiều chuyện làm phiền ngươi nhóm chăm sóc đâu. Ai nha Mỹ Kỳ, về sau tất cả mọi người là tỉ muội, chăm sóc kia là cần phải, nhưng thứ quý giá như thế thật chúng ta không thể nhận. Nhiếp Tiểu Dung cầm Mạnh Mỹ Kỳ đưa cho mình vòng tay, từ chối nhã nhặn nhìn, nhưng là bị Thẩm Băng nhìn thoáng qua nói Tiểu Dung, tất nhiên Mỹ Kỳ có lòng tiễn ngươi, vậy ngươi liền cầm lấy tốt, chờ sau này về đến đô thị ngươi thì tiễn nàng một cái không phải tốt sao? Nghe xong Thẩm Băng lời này, Mạnh Mỹ Kỳ trên mặt vui lên, Lục Kỳ thì là ám đạo, xong rồi. Quân sư Thẩm Băng thế mà thì thua ở viên đạn bọc đường phía dưới. Ai nha? Mạnh Mỹ Kỳ a Mạnh Mỹ Kỳ, thực sự là không ngờ rằng a. Ngươi này tiểu nữ nhân thật đúng là sẽ đến chuyện. Lục Kỳ chính như vậy âm thầm thầm thì đâu, lại là nhìn thấy Tiết Nhất Đồng thì hướng về Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng hai người đi tới. Mà trong tay nàng thì cầm hai cái sáng loáng trang sức. Thủ đoạn giống nhau, đồng dạng lý do thoái thác, cũng là cho Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng một người đưa một cái. Trong ngay mắt, Lục Kỳ liền thấy Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng đúng hai nữ thái độ đó là trực tiếp lạ lẫm biến thân cận, bằng hưu biến quê mật. Thật thân kỳ. Lục Kỳ trong lòng thất kinh. Không chỉ bội phục hai nữ thủ đoạn, càng là hơn cảm thấy hai nữ biết người đích nhãn lực thì rất lợi hại, bởi vì các nàng có thể đã nhìn ra Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng hai nữ tại tất cả trong doanh địa nổi lên đến tầm quan trọng. Siêu năng lực quả nhiên dễ dùng. Cái này khiến hắn lại nghĩ tới Vương Bưu thẻ tinh thể đen, nếu là Vương Bưu cái đó tạm cũng được, tựa danh thiếp giống nhau sử dụng lời nói, kia Lục Kỳ đánh giá có thể khẳng định Vương Bưu mới là này trên đảo siêu năng lực cao thủ. Cho dù là hải đảo trên đồ ăn khan hiếm tình huống dưới, có thể cũng sẽ không phải chịu bao lớn ảnh hưởng. Nhìn thấy Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng thành công tiếp nhận rồi hai nữ hảo ý sau đó, Lục Kỳ liền ho nhẹ vài tiếng, sau đó nói đã các ngươi hai cũng chuẩn bị xong lời nói, vậy chúng ta thì lên đường đi. Nghe được Lục Kỳ về sau, tứ nữ lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Lục Kỳ, Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng đang nhìn đến Lục Kỳ nét mặt sau đó, lúc này mới có chỗ tỉnh lại. Vội vàng đi vào Lục Kỳ bên cạnh, Mạnh Mị Kỳ cùng Tiết Nhất Đồng thì đem đồ vật của mình mang tốt, sau đó theo Lục Kỳ hướng về khu cắm trại đi ra ngoài. Buổi chiều, trải qua mấy giờ đi đường về sau, Lục Kỳ mang theo bốn nữ nhân rốt cục tại trời tối trước chạy về chính bọn họ khu cắm trại suối nước nóng. Mà vừa mới quay về, bọn hắn nhìn thấy tràng cảnh lại là mọi người tất cả đều ngâm mình ở ba tầng cao thấp khác nhau hồ suối nước nóng bên trong, tất cả đều là vẻ mặt hưởng thụ nét mặt. Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung còn có Thẩm Băng trên mặt nét mặt là sai kinh ngạc. Mà vừa đến nơi này, Mạnh Mị Kỳ còn có Tiết Nhất Đồng thì là kinh ngạc thêm kinh hỉ. "Ca Lục Kỳ, nơi này chính là các ngươi khu cắm trại." Mạnh Mị Kỳ khiếp sợ trong mồm có thể nhét tiếp theo cái trứng gà. Tiết Nhất Đồng thì nhìn ba tầng ruộng bậc thang dường như hồ suối nước nóng, nhìn mọi người thoải mái dễ chịu hưởng thụ theo đuổi suối nước nóng dáng vẻ, từ đấy lòng cảm thán nói trời ạ, nơi này đơn giản chính là tiên cảnh a. Chúng ta có thể vào không? Nghe được Tiết Nhất Đồng về sau, Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng đối nàng trăm miệng một lời, đương nhiên là có thể. Sau đó, trừ ra Lục Kỳ bên ngoài, Thẩm Băng, Nhiếp Tiểu Dung cùng Mạnh Mị Kỳ, Tiết Nhất Đồng thì rất nhanh liền tiến vào trong ô tuyển. Mặc dù mọi người cũng đang kêu nhìn thúc giục nhường Lục Kỳ gia nhập, nhưng mà hắn giờ phút này lại là không hề có cái tâm tình này, mà là một thân một mình tại suối nước nóng xung quanh cẩn thận đi vòng vo một vòng, nhất là suối nước nóng thủy chảy ra phương hướng, nhường hắn mười phần cảm thấy yên tâm, vì trong ôn tuyển dòng nước sau khi ra ngoài không chỉ trải qua một cái vũng nước giảm sóc, càng là hơn tốc độ chảy chậm chạp, âm thanh chỉ có dựa vào gần mới có thể nghe được, với lại tại xuống dưới vừa chảy ra sau đó không lâu, thì ra là dòng suối liền bị suy sụp xuống thân núi ngăn chặn trở thành một dòng sông ngầm, lại một thẳng kéo dài hướng về phía biển cả, mà này ẩn nấp mạch nước ngầm dòng suối nhỏ càng đem hồ suối nước nóng bảo vệ hảo hảo. Nếu không phải Lục Kỳ bọn hắn dẫn đầu phát hiện nơi này, hải đảo trên nơi này còn là một chỗ thần bí không bị phát hiện chỗ đâu. Lục Kỳ sở dĩ vừa về đến khu cắm trại muốn bốn phía xem xét một phen, chủ nếu là bởi vì tại lúc hắn trở lại, phát hiện này ba tầng suối nước nóng phía dưới cái đó vũng nước nhỏ chung quanh xuất hiện một ít da thu dấu chân, cho nên hắn vô cùng không yên lòng. Có thể chúng nó đến nơi này chủ yếu là vì uống nước, nhưng có thể cũng là bởi vì nguyên nhân khác. Bất kể như thế nào, hắn đều muốn trước đem tai họa ngầm cho bài trừ mới được. Với lại tuy nói nơi này đã trở thành bọn hắn mới khu cắm trại, nhưng mà cho tới bây giờ bọn hắn tại nơi này cũng đều là tại cắm trại trạng thái, trước đó cũng là tại suối nước nóng bên cạnh chỉ có một viên trên đất chống trời làm chăn địa hiệu cầm đồ dừng vài ngày, căn bản không có kiến tạo qua một gian nhà cỏ. Hiện tại bọn hắn lần nữa trở về nơi này dự định ở lâu, trong doanh địa bọn hắn ở lại thế tất yếu mau chóng giải quyết. Chương 606, một chuyện rất nghiêm trọng. Chương 606, một chuyện rất nghiêm trọng. Chạm vào tối, Lục Kỳ cùng mọi người ngồi vây quanh tại suối nước nóng bên cạnh đất trống, vì có công cụ cho nên đoàn người giờ phút này cũng đều có thể thưởng thức được nóng hổi canh thịt. Mặc dù tươi mới thịt đã không có, nhưng mà Lục Kỳ trước đó lưu tại suối nước nóng trong động hong khô thịt còn có một chút, cho nên một toa mỹ vị sau bữa ăn tối, hắn liền cùng mọi người cùng nhau đem khu cắm trại kiến tạo sự việc sách ra. Có Lục Kỳ sướng nghị sau đó, Kim Hải Trạch dẫn đầu tỏ vẻ, lần này hắn hy vọng mình có thể tại xung quanh lựa chọn một chỗ nơi thích hợp cho mình kiến tạo một cái vững chắc nhà cỏ. Lý Phi thì đồng dạng tỏ vẻ chính mình muốn xây một cái lớn một chút năng lực trải qua được dày vỏ nhà cỏ. Nói xong còn có ý thức liếc qua Lệ Nhã châu ngồi. Trong ánh mắt kia thâm ý, còn kém công khai nói cho mọi người, ta muốn cùng Lệ Nhã cùng nhau đơn độc rừng. Mà có hai người dẫn đầu giảng thuật chính mình truy cầu về sau, sau đó người lại bắt đầu mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Sử Đa Đa muốn tìm một gốc thích hợp cây, xây một cái nhà trên cây, Triệu Lôi cũng chỉ nghĩ xây một cái an ổn trong rừng phòng nhỏ. Bồi tiếp Bạch Tuyết cùng nhau hảo hảo đời sống. Mục Thanh cùng Ali, Hoa Hoa cùng Minh Nguyệt, còn có mới gia nhập khu cắm trại Mạnh Mỹ Kỳ cùng Tiết Nhất Đồng thì là nghĩ năng lực có chính mình nhất điểm không gian là được. Mà còn lại người thì là không có nhiều như vậy ý nghĩ, chỉ cần có thể tới gần suối nước nóng, tiếp cận Lục Kỳ, không cầu gì khác. Nghe được ý nghĩ của mọi người sau đó, Lục Kỳ thì là đem phần này gian khổ công trình tất cả đều vang ra ngoài, giao cho Kim Khải Trạch, Lý Phi, Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng bốn người. Bởi vì hắn căn bản không có nghĩ tới cấp cho chính mình xây cái gì nhà cỏ, trụ sở của hắn luôn luôn tại cái kia xinh đẹp lưu hoa động phủ suối nước nóng nội bộ. Mà muốn tới nội bộ cái đó hang động, cần vòng qua đen nhánh đường hầm mới được. Mọi người trừ ra vì cứu Lục Kỳ từng tiến vào một lần sau thì không còn có người đi vào. Nhưng này đen nhánh đường hầm đối với hiện tại Lục Kỳ mà nói thực sự không phải chuyện. Bởi vì hắn năng lực thấy do năng lực trông thấy, ngược lại cảm thấy đó chính là vì chính mình đặc biệt chế tạo tự nhiên độc phủ. Giao phó xong tất cả mọi chuyện về sau, hắn lúc này mới tiến nhập tận cùng bên trong nhất hang đá suối nước nóng, đi qua nội bộ nóng nhất phòng trong hang suối nước nóng về sau, cong cong nhiều nhiều trải qua đường hầm, này mới đi đến được hắn độc phủ, chẳng qua lần nữa trở về nơi này sau hắn hay là cẩn thận xác nhận một chút đỉnh hang tình huống, rất sợ có nào động huyệt thú giấu ở này. Chẳng qua một phen xem xét sau đó, cũng không phát hiện, thế là hắn liền đem chính mình vật tư tìm được, trong hang đá gần bên trong một chỗ bằng phẳng nơi thượng tướng chính mình da gấu cùng da thỏ tất cả đều phô xuống dưới. Một phen sửa sang lại qua đi, hắn này mới đi đến được phòng trong hang suối nước nóng bên trong một thân một mình hưởng thụ dậy rồi thuộc về mình thời gian tốt đẹp. Thế nhưng, đang lúc hắn thoải mái hưởng thụ lúc, lại là nghe được thông hướng phòng trong hang suối nước nóng hành lang bên trong truyền đến hai nữ thanh âm quen thuộc. Lucky vừa định mặc quần áo tử tế chạy về hang đá và ngủ, có thể mới đem thân thể theo nóng hầm hập hồ suối nước nóng bên trong ngồi dậy về sau, liền thấy Việt Tư Đồng một cái lấp lánh đăng tràng, ra hiện tại trước mắt mình ca ca Lục Kỳ. Về đến nơi này, hôm nay ngươi nhất định rất vui vẻ đi. Việt Tư Đồng vừa mới dứt lời, thì tước nhảy hướng nửa thân trần còn theo đuổi tại trong ôn tuyển Lục Kỳ đi tới. Mà sau lưng Việt Tư Đồng xuất hiện thì là Thẩm Băng, Thẩm Băng trong tay cầm nàng điện thoại di động, Lục Kỳ thế mới biết nguyên lai hai nàng thuận tiện như vậy bước vào nguyên lai là có chiếu sáng thứ gì đó. Liên tại thầm nghĩ trong lòng một câu, chính mình sao đem các nàng cái đồ chơi này quên mất, bởi như vậy nàng nhóm về sau ra ra vào vào chính mình chuyên thuộc phòng trong hang không phải vô cùng thuận tiện không?
Thất sách ra.
Tư đồng muội muội, tỷ Thẩm Băng, các ngươi còn chưa nghỉ ngơi đâu.
Hừ,
chính ngươi chạy vào hưởng thụ, lại là đem chúng ta cũng nhét vào bên ngoài, lòng độc ác. Nghe được Lục Kỳ lời nói, Thẩm Băng tức giận nói.
Lục Kỳ, tỷ Thẩm Băng, nhìn ngươi lời nói này, các ngươi sau khi trở về đều là hưởng thụ qua ta đây chính là cái cuối cùng theo đuổi tại trong suối nước nóng người đáng thương à?
Nhìn thấy Lục Kỳ nóng nảy giải thích, Thẩm Băng ra vẻ khó gần, cũng không bỏ qua.
Không được, bên ngoài ngoài trời ngủ khó chịu, tối nay ta phải bồi ngươi cùng nhau.
Việt Tư Đồng thì đoạt lời nói đạo ta, còn có ta, ta cũng muốn.
Lục Kỳ.
Thế là Lục Kỳ liền theo đuổi tại trong ô tuyển, thưởng thụ dậy rồi bị người xoa bóp nhào nặn tinh cấp phục vụ.
Mười mấy phút quá khứ, ba người đang nói chuyện đâu.
Lục Kỳ lại là đột nhiên yên tĩnh trở lại, quay đầu nhìn về phía hai nữ đạo tỷ Thẩm Băng, Tư Đồng muội muội, các ngươi có phải hay không còn gọi những người khác à?
Nghe vậy, Thẩm Băng cùng Việt Tư Đồng nhìn lẫn nhau một cái đối phương, sau đó trả lời không có a.
Chỉ có hai ta.
Có thể tiếng nói mới rơi xuống, 4-5 giây sau liền thấy Kim Hiền Châu, Nhiếp Tiểu Dung, Huệ Thư Kỳ, còn có Lưu Nhã Phỉ còn có Viên San San chúng nữ nối đuôi nhau mà vào. Mấy cái điện thoại di động đánh lấy ánh đèn, tất cả đều đi tới căn này phòng trong hang.
Làm nhưng, Huệ Thư Kỳ, Kim Hiền Châu cùng Nhiếp Tiểu Dung đúng nơi này cũng không lạ lắm, chỉ có Viên San San cùng Lưu Nhã Phỉ hai nữ đúng nơi này còn là tương đối xa lạ.
Nhìn thấy các nàng mấy cái tất cả đều đi vào nơi này, Lục Kỳ trong lòng lập tức hoảng hồn, ám đạo nàng nhóm đây là muốn làm gì?
Cũng không ngủ được.
Lẽ nào cũng không cần một chút tư nhân không gian sao?
Nhìn thấy Lục Kỳ cùng Thẩm Băng còn có Việt Tư Đồng về sau, Nhiếp Tiểu Dung dẫn đầu nhìn về phía Lục Kỳ, sau đó mở miệng nói:
"Lục Kỳ, chúng ta ở bên ngoài thương nghị một phen, quyết định phải cùng ngươi triển khai cuộc họp, nói một chuyện rất nghiêm trọng, vô cùng nghiêm túc sự việc."
Nghe được Nhiếp Tiểu Dung lời nói, Lục Kỳ chỉ cảm thấy mình lúc này giờ phút này mặc dù cơ thể còn theo đuổi tại trong ôn tuyển, nhưng lại là không có một tơ một hào hưởng thụ.
Ngược lại như là nhận lấy giày vò giống nhau, chỉ nghĩ mau chóng thoát khỏi này trước mắt thế gian phồn hoa.
Thẩm Băng thấy thế, lôi kéo Việt Tư Đồng theo suối nước nóng bên cạnh đứng dậy đi tới Nhiếp Tiểu Dung bên cạnh muốn hỏi tình huống, nhưng là bị Kim Hiền Châu đem hai nữ kéo đến bên cạnh nàng, sau đó đưa lỗ thai cho nàng thì thầm nói xong nàng nhóm chúng nữ đến nơi này mục đích.
Thế này,
Lục Kỳ khẽ thở dài một cái, cho mình điều chỉnh một chút tâm trạng, cho mình tăng thêm lòng dũng cảm.
Sau đó đôi chúng nữ nói, các ngươi vào trong bên trong đi,
cho ta 5 phút đồng hồ thời gian, ta lập tức vào trong.
Nghe vậy, Nhiếp Tiểu Dung quay đầu nhìn về phía cái khác tỉ muội,
thấy mọi người đều không có nói cái gì về sau, liền cũng nghe đi theo Lục Kỳ lời nói, mang theo nàng nhóm tiếp tục hướng về trong động chỗ sâu đi đến.
Nhìn thất nữ vào trong chính mình ở lại phòng trong hang về sau, Lục Kỳ gãi đầu, đem chính mình tất cả thân thể tất cả đều ngâm tại trong ô tuyển,
cố gắng dùng loại phương pháp này giữ tâm tình của mình bình tĩnh tiếp theo.
Mặc dù hắn lúc này còn cũng không biết chúng nữ tìm hắn muốn mở họp cái gì, nói cái gì nghiêm túc sự việc, nhưng chưa bao giờ có như vậy trải nghiệm. Lục Kỳ trong lòng hay là cùng buồn chồn dường như không rất yên tâm.
Quản nhiều như vậy làm gì? Nữ nhân của mình cũng hàng không ở còn đáng là đàn ông không?
Cổ có Vi Tiểu Bảo, hiện có ta Lục Kỳ.
Linh làm qua sông mãnh long, không làm bay múa rồi trùng.
Làm liền xong rồi.
Thế là, Lục Kỳ từ trong hồ suối nước nóng mạnh đứng lên, vai hùng bộ phát cầm lên bên cạnh để đó trang phục thì hướng phía trong động đi đến.
Chương 607, phòng trong hang trong thất chi hoa chương 607, phòng trong hang trong thất chi hoa mấy phút trôi qua, Lục Kỳ mặc một bộ áo dệt kim hở cổ ngắn tay, đi vào chính mình phòng trong hang, lại là nhìn thấy các nàng đã tại chính mình phòng trong hang nội sinh dậy rồi cái đống lửa, còn có ba người trong tay cầm điện thoại di động đèn sáng.
Thất nữ thì hoặc ngồi hoặc đứng hoặc dựa vào vách đá còn có đang ngắm hoa ngắm trăng tất cả đều tại hài lòng chờ đợi mình.
Khu khu. Ta đến rồi.
Lục Kỳ ho nhẹ một tiếng, liền ra hiện tại chúng nữ trước mặt, mọi người thấy hắn còn không có cầm quần áo mặc chỉnh tề, mở rộng ra quần áo, lộ ra cởi trần, trắng nón tráng kiện cơ ngực trước treo lấy hai cái bắt mắt vòng cổ, một cái răng gấu một cái màu xanh dương tinh thạch, rất là dễ thấy, nhưng rất phù hợp khí chất của hắn.
Lục Kỳ vừa tiến đến sau thì túi người lúng túng cầm trong tay vừa mới bị thay thế trang phục nhét vào một bên chính mình trong hành trang.
Mà ở Lục Kỳ túi người thời khắc, mà ngồi ở hắn hùng chăn gia tử trên Nhiếp Tiểu Dung cùng Kim Hiền Châu thì là nhìn thấy Lục Kỳ hai đóa kéo căng cơ ngực tại áo dệt kim hở cổ ở giữa hở ra
cơ ngực trên còn suýt nhìn có chút bọt nước.
Đứng dậy mấy mắt, tám khối cơ bụng khe danh tại ánh lửa cùng ánh đèn chiếu dọi xuống đống nhiên hiện, cơ bụng phía trên kia hai đạo nghiêng chèn nhân ngư tuyến vết lõm chỗ, thì còn chảy xuôi chưa lau nước sạch châu, cực kỳ giống pho tượng trong quán đứng thẳng nam thần.
Ca Lục Kỳ, ngươi trước tiên đem trang phục chỉnh lý một chút, chúng ta có việc nói với ngươi.
Nghe vậy, Lục Kỳ vội vàng đem trước ngực mình áo dệt kim hở cổ áo buộc lại một cái nút thắt, nhưng hắn này không cài còn tốt, nhất hệ sau đó, nửa lộ nửa mở dáng vẻ, càng làm cho Kim Hiền Châu miên man bất định, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía bộ ngực của hắn cùng phần bụng.
Ồ,
tỷ Thẩm Băng, Tư Đồng muội muội, nhìn xem hoa đây.
Nhìn thấy Việt Tư Đồng đang cùng Thẩm Băng ngồi xổm ở trong bụi hoa nhìn những kia hỏa hồng tượng bách hợp giống nhau đóa hoa về sau, hắn vừa nói bên cạnh hướng hai nữ đi đến.
Mà Huệ Thư Kỳ cùng Lưu Nhã Phỉ còn có Viên San San thì là nhìn về phía Nhiếp Tiểu Dung,
chờ đợi nàng nét mặt chỉ thị.
Lại là thấy Nhiếp Tiểu Dung đối Thẩm Băng cái cầm dương lên, đã đem chính mình ý tứ truyền đạt cho Thẩm Băng, Lục Kỳ vừa mới đi đến Thẩm Băng cùng Việt Tư Đồng hai nữ bên cạnh, pha trò hỏi hai nữ, lại là nhìn thấy Thẩm Băng đứng dậy đối Lục Kỳ nói, mọi người cho ngươi đi qua ngồi đâu? Có chuyện muốn nói với ngươi đâu?
Đi thôi.
Sau đó chỉ thấy Thẩm Băng đem còn ngồi xổm trên mặt đất Việt Tư Đồng thì một cái kéo lên, hướng về Nhiếp Tiểu Dung nàng nhóm đi đến, Lục Kỳ quay đầu nhìn lại Huệ Thư Kỳ cùng Biên San San còn có Lưu Nhã Phỉ cũng đều hướng phía Nhiếp Tiểu Dung cùng Kim Hiển Châu đi tới, tất cả đều ngồi ở chính mình chăn da gấu đen bên trên, sau đó nhìn mình. Thế này, Lục Kỳ cũng không đi vội vã quá khứ, mà là ngồi xổm người xuống trước trên mặt đất hái xuống thất đám đỏ chói hoa cầm trong tay, lúc này mới đứng dậy hướng về chúng nữ đi đến. Đi vào các nữ nhân trước mặt về sau, hắn đùa cười lấy đầu tiên là người người trong tay hoa hồng, "Ừm, thơm quá a." Đến các vị tỷ tỷ bọn muội muội. Nói xong hắn thì đem trong tay hoa xuất ra một đóa đến, đầu tiên là đưa cho cách hắn gần đây Huệ Thư Kỳ một chi, "Tỷ Thư Kỳ, không biết các ngươi muốn nói với ta cái gì nha? Khiến cho tình cảnh lớn như vậy, ngươi nhìn ta cũng có chút khẩn trương." Nhìn Lục Kỳ đưa cho chính mình một cành hoa về sau, Huệ Thư Kỳ khỏe miệng treo lên vẻ mỉm cười, "Ngươi một đại nam nhân sợ cái gì, chúng ta cũng sẽ không ăn ngươi. Lập tức ngươi sẽ biết." "Nha." Lục Kỳ lại lấy ra một chi, đưa cho Huệ Thư Kỳ bên người đứng Lưu Nhã Phỉ, "Nhã Phỉ, ngươi thì có việc nói với ta sao? Nếu không ngươi nói trước đi đi, ta trả lời trước vấn đề của ngươi." Lưu Nhã Phỉ đồng dạng cũng là trước nhận lấy Lục Kỳ đưa cho mình đóa hoa, hé môi cười nói, "Này lại sao miệng ngọt như vậy à nha? Ngươi có thể còn là lần đầu tiên như vậy cho ta nói chuyện đâu, ta đây ngươi còn khẩn trương như tại. Ngươi hay là hỏi trước một chút những người khác a, đem ta xếp tại cuối cùng là được." "Ngậy." "Vậy được rồi." Thế là Lục Kỳ lại đặt một cành hoa theo trong tay trái rút ra, nhìn về phía bên cạnh Viên San San, "Viên lão đại." "A không, San San, các ngươi rốt cục tìm ta là muốn nói gì sự việc a?" Viên San San đầu tiên là nhìn lướt qua Lục Kỳ lồng ngực, nuốt một chút thiết hầu về sau, sau đó mím môi, làm bộ háng giọng một tiếng, tiếp nhận Lục Kỳ trong tay hoa đồng thời nói với hắn, "Hử, ngươi cũng rất sẽ đến chuyện tiện tay hái đến mượn hoa hiến vật, ta nhìn xem ngươi không phải căng thẳng, mà là chột dạ." Nghe xong Viên San San trong miệng nhảy ra chột dạ hai chữ, Lục Kỳ vội vàng ánh mắt lấp lóe, nhìn một chút những nữ nhân khác sắc mặt. "Chột dạ? Chột dạ cái gì? Ta đây không phải xem lại các ngươi này đêm hôm khuya khoắt tới tìm ta, nơi này đã không có rượu lại không có trà uống cho nên muốn lấy hoa tiền cho mà." Vì hoa tiền treo chúng nữ nghe xong hắn này rõ ràng thoát tục từ ngữ về sau, tất cả đều là kinh ngạc một chút, hình như Lục Kỳ trong tay hoa bỗng chốc lại lên một cái cấp bậc giống như. Tiếp theo, hắn lại đặt còn lại cho Kim Hiền Châu, Việt Tư Đồng, Thẩm Bằng các một chi. Cuối cùng một chi thì là để lại cho Nhiếp Tiểu Dung, bởi vì hắn cũng đã nhìn ra, Nhiếp Tiểu Dung mới là các nàng chuyện người. Tất cả mọi người chờ lấy Nhiếp Tiểu Dung mở miệng đưa các nàng bàn bạc sự việc nói ra đâu. Cho nên đợi đến Nhiếp Tiểu Dung lúc, Lục Kỳ trên mặt nét mặt, cười đó là dễ nhìn lạ thường. "Tỷ Tiểu Dung, ngươi nhìn xem hoa này bao nhiêu xinh đẹp a. Tới cho ngươi." "Tỷ Tiểu Dung, tìm ta có chuyện gì? Ngươi cứ nói đi." Nói xong Lục Kỳ liền rất là tùy tiện tiểu ngồi tại Nhiếp Tiểu Dung trước mặt, thấy thế, cái khác đứng chúng nữ cũng đều xuống tới, hoặc ngồi hoặc nửa ngồi nhìn đem Lục Kỳ bây. Nhìn thấy Lục Kỳ này cường tráng anh tuấn thân hình ngồi ở trước mặt mình về sau, Nhiếp Tiểu Dung trong lòng kỳ thực cũng là khẩn trương không được, vì chúng tỷ muội đề cử nàng đến đảm nhiệm người nói chuyện, cái này khiến nàng cũng có chút mất tự nhiên. Nhưng giờ phút này nhìn thấy Lục Kỳ đối với mình mọi người đủ kiểu xem trọng, nhất là đối với mình, cho dù hắn ngồi ở trước mặt mình cũng còn cao hơn chính mình ra rất nhiều, nhưng Lục Kỳ chỗ biểu hiện ra tới thần sắc lại là chưa bao giờ có kiêu căng khó thuần một mặt, cũng không có qua thịnh khí lăng nhân một mặt, cái này khiến Nhiếp Tiểu Dung trong lòng ấm áp, giọng nói hiền lành nói, "Lục Kỳ, chúng ta bảy người tìm ngươi, chắc hẳn ngươi hoặc nhiều hoặc ít năng lực đoán được một ít nguyên do. Kỳ thực tại tối nay tới tìm ngươi trước đó, ta liền đã nhiều lần âm thầm cùng bọn tỷ bội trò chuyện qua. Chúng ta bị vây ở này trên hải đảo, nói thật, năng lực sống đến hiện tại cũng đều rất may có ngươi chiếu cố cùng giúp đỡ. Thế nhưng, chúng ta không có năng lực hồi báo ngươi, cho nên tất cả đều cam tâm tình nguyện bị ngươi chiếm đoạt có. Thời gian chung sống dài như vậy, ngươi không chỉ đi vào trong tim ta, thì đi vào cái khác tỷ bộ tâm lý." Nói xong Nhiếp Tiểu Dung nhìn về phía chúng nữ, hơn nữa còn dắt một bên Kim Hiển Châu cùng Biệt Tư đồng tay, "Mặc dù chúng ta cũng không biết còn có thể hay không còn sống rời đi nơi này, nhưng mà có ngươi đang, chúng ta thì cũng sẽ không sợ sệt cũng sẽ không sợ hãi. Nhìn thấy ngươi cho tới nay luôn luôn không ngừng thăm dò cùng truy tìm rời khỏi nơi này phương pháp, mặc dù từng có thất bại, nhưng chúng ta tin tưởng cuối cùng cũng có một tiên, ngươi nhất định sẽ dẫn đầu chúng ta theo nơi này trở về đô thị." "Là được. Kaka Lucky, mỗi lần ngươi theo khu cắm trại ra ngoài, trong lòng ta thì lão lo lắng ngươi luôn luôn mong mọi người có thể bình an sớm quay về." Việt Tư Đồng lúc này xen vào nói, chẳng qua nàng nhìn về phía Lục Kỳ ánh mắt lại là thật sự rõ ràng, hình như đầy mắt cũng chỉ có Lục Kỳ. Chương 608, đoán chữ trò chơi chương 608, đoán chữ trò chơi. Mặc dù Nhiếp Tiểu Dung nghe Lục Kỳ rất là an tâm không ít, nhưng hắn hiểu rõ này khẳng định là khúc nhạc dạo, chính văn còn chưa có bắt đầu nói sao. Không khỏi trong lòng thầm nhủ, tỷ Tiểu Dung trước đây tấu nói chuyện chính là êm hay, thư thái, một chút không thương tổn người. Cũng không biết tiếp xuống nàng chính văn là cái gì. "Tỷ Tiểu Dung," Lục Kỳ có chút đắc ý, "anh tuấn bẩy tóc, cách làm người của ta ngươi là rõ ràng nhất bảo vệ cẩn thận người bên cạnh. Cuối cùng cũng có một thiên có thể để mọi người đều có thể bình an rời khỏi nơi này về đến đô thị. Đã là ta cá nhân lý tưởng cũng là mọi người cùng chung mục tiêu không phải sao? Do đó, các ngươi cứ yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ đem cái này vĩ đại mà gian khổ nhiệm vụ tiếp tục kiên trì." Sau đó hắn nhìn về phía bên cạnh nhìn mình chằm chằm từng đôi khác nhau lại mê người ánh mắt, cười nói, "Tỷ Tiểu Dung, các ngươi sẽ không thì chỉ là vì tìm ta nói chuyện này đi." Nghe vậy, Nhiếp Tiểu Dung tức giận than nhẹ một tiếng, sau đó lại là một quyết miệng, nhìn về phía Lục Kỳ lúc này mới đạo sát lang. "Tỷ muội chúng ta đều biết ngươi đang này hải đảo bên trên có một ít kỳ ngộ, mặc dù chúng ta cũng không biết ngươi rốt cục đã trải qua cái gì, có thể nghĩ tất thì rất nguy hiểm vô cùng kinh khủng. Dường như Tư Đồng nói, mỗi lần ngươi ra ngoài, chúng ta đều sẽ vì ngươi lo lắng. Mặc dù ngươi một chút kinh nghiệm chưa bao giờ hướng ta kể ra, nhưng ta biết ngươi có thể cũng là vì để cho chúng ta ít một chút lo lắng mà thôi. Nhưng chuyện kế tiếp, ta muốn đại biểu chúng tỷ muội lên tiếng. Nghe nói như thế, Lục Kỳ thế mà tim đập nhanh hơn, căng thẳng lại chờ mong Nhiếp Tiểu Dung tiếp xuống muốn nói chuyện. Tỷ Tiểu Dung, ngươi nói đi. Chỉ cần ta có thể làm được sự việc, đừng nói này hải đảo chính là trên trời tinh tinh nguyệt sáng ta cũng sẽ đi hái. Kỳ hỉ, ca Lục Kỳ, ngươi liền biết giấu người làm trò cười. Nghe được Lục Kỳ thuận miệng nói khoác lác, Hậu Kim Hiển Châu nhịn không được cười chống nói. Lúc này, Nhiếp Tiểu Dung thu hồi chính mình nụ cười trên mặt, nhìn về phía Lục Kỳ, rất là nói nghiêm túc. Tất nhiên chúng ta mấy người tất cả đều hiến thân ngươi, vậy ngươi cũng liền thuộc về chúng ta được vào ngươi, ngươi đối với chúng ta phụ trách, cũng phải đối với chúng ta làm bảo đảm. Bảo đảm? Cái gì bảo đảm? Lục Kỳ vẻ mặt không hiểu nhìn Nhiếp Tiểu Dung hỏi. Nhưng Nhiếp Tiểu Dung lại là đối nhìn bên cạnh mọi người nói, ta đều nói nhiều như vậy, tiếp xuống cũng nên các ngươi phát huy hở à à à. Sau đó chỉ thấy Nhiếp Tiểu Dung lôi kéo Việt Tư Đồng tay, Việt Tư Đồng quả nhiên không để cho nàng thất vọng, dẫn đầu đối Lục Kỳ đạo thứ nhất, ca ca Lục Kỳ ngươi không thể đúng ta lúc lạnh lúc nóng, muốn đôi tất cả chúng ta làm được công bằng, muốn cùng hưởng ân huệ. Kim Hiển Châu thì bất mãn nói đúng, nhất định phải cùng hưởng ân huệ, không thể đem yêu khuynh hướng một cái hai cái đi. Còn có vì có thể cùng ngươi cùng đi ra, ta mỗi ngày đều khổ luyện ban cung, nhưng ngươi chính là nhìn không thấy, cũng không có mang ta tại già săn bắn qua. Ta tỏ vẻ bất mãn, ta nghiêm túc kháng nghị. Chính là Hiển Châu kháng nghị ta tán thành, vì tranh thủ cùng ngươi ra ngoài săn bắn, ta thế nhưng đây Kim Đại Ca bọn hắn còn muốn bắn tinh chuẩn đâu. Theo không có đạt được qua ngươi khích lệ. Thẩm Băng thì trong nháy mắt dây biến lọ ly tiểu nữ nhân. Âm thanh mềm mại phàn nàn nói. Sau đó, chúng nữ lại đặt ánh mắt nhìn về phía Huệ Thư Kỳ. Huệ Thư Kỳ thì là ánh mắt theo Lục Kỳ phần bụng một đường quét về hai con mắt của hắn, sau đó chầm chầm vào trong mắt của hắn, gỡ một chút tóc đạo tốt nhất. Mỗi ngày cùng chúng ta theo đuổi suối nước nóng, không cho phép tượng vừa nãy một người như vậy len lén theo đuổi. Ha ha ha. Huệ Thư Kỳ nói xong lời này, cái khác chúng nữ tất cả đều che mặt cười một tiếng. Đến phiên Lưu Nhã Phỉ biểu đạt ý nghĩ của mình lúc, nàng nhìn thấy Lục Kỳ ánh mắt quan tới, lại là trong nháy mắt tìm ngòi, Nhã Phỉ, tới phiên ngươi, có lời gì ngươi cứ nói đi. Nhiếp Tiểu Dung nhìn thấy Lưu Nhã Phỉ vẻ mặt ngượng ngùng về sau, khích lệ nói Thẩm Băng thì lên tiếng nói chính là Nhã Phỉ, hiện tại không nói chờ đến khi nào. Nghe vậy, Lưu Nhã Phỉ lúc này mới yếu ớt tiếng môi đề đẩy miệng Lục Kỳ, ngươi muốn làm thế nào mới có thể bảo đảm cùng hưởng ân huệ? Ta nghĩ buổi tối hôm nay để ngươi theo giúp ta. Soạn. Một nháy mắt không khí hình như đọc lại giống nhau, yên tĩnh đáng sợ. Nàng nhóm cũng không nghĩ tới, Lưu Nhã Phỉ này ngượng ngùng một câu, sẽ trực tiếp đưa các nàng trước đó chỗ nói chuyện cũng đập vào trên bờ biển, không có một chút phân lượng. Mà Lưu Nhã Phỉ câu này tối nay ta nghĩ để ngươi theo giúp ta, mới là nói ra trong các nàng tâm mong đợi nhất cảm giác. Mặc dù chúng nữ cũng nghĩ hiện tại cho mình cuồng bù một hạ những lời này, nhưng là tại sau khi lấy lại tinh thần, cũng đều bắt đầu tò mò Lục Kỳ tại đối mặt yêu cầu như vậy lúc, đến tuột cùng sẽ làm thế nào, lựa chọn thế nào, sẽ cho nàng nhóm thế nào một cái trả lời. Khu khu. Lục Kỳ ho nhẹ một tiếng, một bên quét mắt thất hai xinh đẹp mê người đôi mắt, một bên trong đầu không ngừng suy tư. Ánh lửa dần dần nhạt, cũng không có người còn muốn đi châm tuổi. Lúc này Lục Kỳ ngồi thẳng người, sau đó đôi chúng nữ nói, mặc dù ta cảm giác chính mình cưỡng ép đáng sợ, có thể tùy thời chiếu cố và thỏa mãn các ngươi tất cả tinh thần nhu cầu, nhưng mà Lục Kỳ mặt không đỏ tim không đập nói khoác không biết ngượng một câu, sau đó nói tiếp ta yêu thích tự do chi phối lựa chọn còn có một chút điểm vận khí gia trì. Nếu không chúng ta sau này vì chơi đêm phương thức đến quyết định đi. Chơi đêm. Nghe được Lục Kỳ chủ ý này, thất nữ không hiểu nét mặt đồng thời ra hiện tại trên mặt, Lục Kỳ, ngươi nói rất đúng, trò chơi gì. Mặc dù ta biết tất cả mọi người muốn tranh vào tay ngươi năng lực nhiều cùng thời gian của mình, nhưng chỉ cần ngươi nói trò chơi có thể làm được cùng hưởng ân huệ, vậy ta vui lòng. Nhiếp Tiểu Dung mặc dù nghĩ tới bảy cái tỷ bội thay phiên cùng Lục Kỳ làm bạn, cũng nghĩ qua lật bài tử tiểu này cổ đại đế vương sủng phi phương thức, nhưng chính là không có nghĩ tới Lục Kỳ nói tới trò chơi, cho nên nàng thì đặc biệt chờ mong. Ca ca Lục Kỳ, ngươi mau nói nha. Nghe vậy, Lục Kỳ rồi mới lên tiếng lựa chọn mỗi người các ngươi tên trước chữ thứ nhất, vừa lúc là Nhiếp, Thẩm, Kim, Càng, Huệ, Viên, Lưu bảy chữ này. Mỗi người các ngươi có thể lẫn nhau lựa chọn bất luận một chữ nào là đáp án, ta đến đoán. Đoán chuẩn, kia bị ta đoán chuẩn người thì lưu lại theo giúp ta. Làm sao? Đoán chữ. Nghe được Lục Kỳ nói tới nội dung trò chơi về sau, thất nữ trong miệng một lời kinh ngạc một tiếng. Này chỗ nào năng lực đoán chuẩn? Cho dù năng lực đoán chuẩn cũng phải nhiều lần đi. Trò chơi này trừ ra công bằng chính là tràn đầy vận khí a. Lập tức, thất nữ nhỏ giọng nghị luận ầm ĩ. Vì có thể tranh thủ đến nhiều hơn nữa hạnh phúc cơ hội, nàng nhóm tại một phen sau khi thương nghị, liền cuối cùng làm ra quyết định. Lại là trong miệng một lời tốt. Chúng ta đồng ý. Nghe được thất nữ quyết định này, Lục Kỳ mừng thầm trong lòng. Lần nữa cường điệu nói ta nói thế nhưng đoán chuẩn người mới có thể nha. Các ngươi không lại suy nghĩ một chút. Nghe được Lục Kỳ lời này, thất nữ trong ý thức, mỗi lần Lục Kỳ năng lực đoán đúng xác suất dường như là không, có thể đoán cái mấy lần cũng đoán không cho phép một cái đâu. Lại là đều không có nghĩ tới Lục Kỳ một lần năng lực đoán đúng mấy cái có thể. Lần nữa đạt được thất nữ ánh mắt kiên định, giọng thành khẩn hồi phục về sau, Lục Kỳ cười thầm một tiếng, thế là một câu sảng khoái tốt. Thì đáp ứng xuống. Kia chúng ta hiện tại liền bắt đầu cái trò chơi này đi. Lục Kỳ lòng tin tràn đầy nói, nghe nói như thế, thất nữ sắc mặt tấm hồng, liên tục gật đầu. Sau đó liền đem Lục Kỳ đuổi tới một bên, nàng nhóm bảy người tụ cùng một chỗ, riêng phần mình lựa chọn dậy rồi mình muốn lựa chọn chữ. Chỉ là nàng nhóm không biết là, nàng nhóm hoàn toàn tín nhiệm Lục Kỳ cùng cho rằng công bằng chơi vui trò chơi, kỳ thực cũng đều sẽ bị Lục Kỳ một người khống chế mà thôi. Nhìn bảy người vui vẻ dáng vẻ hưng phấn, Lục Kỳ thì là trong lòng tính toán chính mình tối nay muốn lưu lại cho mình tác bồi Hải Phi. Chương 609, ra vẻ cao thâm chương 609, ra vẻ cao thâm thất nữ tại hưng phấn lựa chọn thời điểm, còn thỉnh thoảng trộm nhìn lên một cái Lục Kỳ, phòng ngừa hắn nhìn trộm cùng gian lận. Nào biết, mỗi lần nhìn về phía hắn về sau, hắn cũng đưa lưng về phía mọi người một bộ chính nhân quân tử bộ dáng. Cái này khiến chúng nữ đúng cái trò chơi này chờ mong tính càng ngày càng cao. 2 phút trôi qua. Theo Nhiếp Tiểu Dung một tiếng Lục Kỳ chúng ta chuẩn bị xong, ngươi quay tới đi. Tiếng nói vang lên. Lục Kỳ lúc này mới theo trong bụi hoa xoay người lại, nhìn thấy thất nữ có lồi có lõm, tú sát khả san, chỉnh tề đứng thành một hàng lúc, Lục Kỳ không khỏi nuốt một chút nước bọt. Sau đó mới hướng về nàng nhóm đi tới. Đối với cái trò chơi này, hắn đương nhiên là có nhìn chính mình nắm chắc, cũng không có thể làm cho các nàng nhìn ra chính mình ẩn tàng bí mật, cũng không thể để nàng nhóm cảm thấy không thú vị. Hơn nữa còn vừa vận hiện công bằng một ít. Tóm lại Lục Kỳ đã có lòng tin không chế tốt đây hết thảy. Chỉ gặp hắn đầu tiên là một lần đảo qua chủ nữ, sau đó thì trực tiếp đi tới bên phải nhất đứng Lưu Nhã Phỉ trước mặt, chậm rãi mở miệng nói đầu tiên ta cho mọi người nói rõ một chút ta, về phần chính các ngươi chọn chữ, chỉ có các ngươi lẫn nhau trong lòng hiểu rõ, ta là cũng không biết, nếu như ta đoán đúng, ngoại trừ ngươi tự mình biết bên ngoài, người khác thì khẳng định là biết đến. Cho nên ta cùng bị đoán người bản thân cũng không tồn tại gian lận có thể. Tiếp theo, ta có khả năng đoán đúng xác suất thì rất có hạn, tuyệt đối không tồn tại tất cả đều đoán đúng có thể, thì không bài trừ tất cả đều đoán sai có thể, cho nên vô cùng công bằng vô cùng công chính nha. Kỳ hỉ. Kaka Lục Kỳ, ngươi cũng đừng để cho chúng ta khẩn trương, nhanh đoán hở a a a. Thế là Lục Kỳ liền bắt đầu chính thức trò chơi suy đoán phân đoạn. Vậy ta muốn bắt đầu đi. Hắc hắc. Ta đoán trước đó chỉ có một yêu cầu, đó chính là duỗi ra mỗi người các ngươi tay phải là được. Nghe vậy, thất nữ không hiểu nhìn về phía hắn hỏi Lục Kỳ, ngươi để cho chúng ta thân tay phải làm cái gì nha? Hắc hắc. Như thế kích thích lại yêu cầu cao độ manh thai trò chơi, dù sao cũng phải cho ta từng chút một cảm ứng đi. Ta lại không có để các ngươi lên tiếng nhắc nhở, này không làm trái quy tắc cũng không quá đáng đi. Nghe Lục Kỳ như thế giải thích, thất nữ cũng cảm thấy là, thế là liền đáp ứng yêu cầu của hắn. Giờ khắc này, Lục Kỳ trong lòng càng là hơn trong bụng nở hoa. Nhìn thấy Lưu Nhã Phỉ đem tay phải của mình cổ tay duỗi ra về sau, hắn nhẹ nhàng tiến lên bắt lấy cổ tay của nàng. Giờ khắc này, Lưu Nhã Phỉ cơ thể siết chặt, tim đột nhiên đập nhanh hơn, như hiệu con sông loạn. Tựa hồ là nhìn ra Lưu Nhã Phỉ căng thẳng, ở người nàng bên cạnh đứng Huệ Thư Kỳ nói Nhã Phỉ, tiền đô điểm, này có cái gì khẩn trương mà? Gia hỏa này không phải liền là người lớn lên đẹp trai một chút, cơ thể kiên cố một chút nha, ngươi cho bọn tỷ muội tranh khẩu khí hở à à à. Nghe vậy, Lưu Nhã Phỉ nhìn một chút Huệ Thư Kỳ, nhỏ nhẹ nói tỷ Thư Kỳ, ta không có căng thẳng. Vậy ngươi mặt sao đỏ cùng quả táo giống nhau? Huệ Thư Kỳ một câu nói ra, dẫn tới một bên chúng nữ hì hì tiếng cười. Tỷ Thư Kỳ, ngươi nhanh đừng nói nữa. Nhìn thấy Lưu Nhã Phỉ ngượng ngùng bộ dáng, Huệ Thư Kỳ liền không nói thêm lời, mà là nhìn về phía Lục Kỳ, đoán được sao? Lục Kỳ nét mặt ra vẻ cao thâm, sau đó nói Nhã Phỉ lựa chọn chữ là Huệ chữ, tỷ Thư Kỳ, nàng lựa chọn là tên ngươi mở đầu chữ, có đúng hay không? Ha ha ha, ngươi sai rồi. Những nữ nhân khác đang nghe Lục Kỳ đoán chữ về sau, tất cả đều cười vui vẻ. Lưu Nhã Phỉ cũng cười, chẳng qua nàng tại phản ứng chính mình tối nay không thể cùng Lục Kỳ về sau, lại là lập tức lại không vui vẻ. Lục Kỳ tự nhiên hiểu rõ nàng lựa chọn cái đó là chữ gì, chỉ chẳng qua hắn lại là cố ý nghĩ tại đây lần đầu tiên trò chơi trong quá trình nhường chúng nữ cảm nhận được vui vẻ kích thích đồng thời thì cảm nhận được công bằng cùng độ khó. Khi hắn nhìn thấy chúng nữ khuôn mặt về sau, không còn nghi ngờ gì nữa hắn tự nhận là thành công. Cái thứ hai đến phiên Huệ Thư Kỳ, Lục Kỳ đồng dạng đưa tay khoác lên Huệ Thư Kỳ cổ tay phải. Nhưng hắn nói chuyện lại là nhường chúng nữ cảm thấy kinh ngạc. Tỷ Thư Kỳ, nhìn tới tối nay trò chơi cũng không thích hợp người chơi a. Ừm. Lời này vừa nói ra, chúng nữ không hiểu nhìn về phía Lục Kỳ. Lại là nghe Lục Kỳ đạo tỷ Thư Kỳ, ngươi tới kinh nguyệt. Qua mấy ngày lại chơi cái trò chơi này tương đối phù hợp. A. Sẽ không, thời gian của ta còn chưa tới đâu. Sao lại thế? Huệ Thư Kỳ trên mặt lộ ra biểu tình không vui, nhìn về phía Lục Kỳ, nhưng lúc này đứng ở bên cạnh nàng Thẩm Băng lại là đối nàng nhỏ giọng nói. Thư Kỳ, ngươi quên gia hỏa này là Trung Ý a. Nghe được Nhiếp Tiểu Dung về sau, Huệ Thư Kỳ lúc này mới chu mỏ một cái, như cái chết kiểm tra tư cách tiểu nữ hài giống nhau, trực tiếp khí đứng ở một bên. Sau đó Lục Kỳ lắc đầu nhìn về phía Thẩm Băng. Thử, ngươi nếu đoán không cho phép lời nói, ta về sau thì cũng không để ý tới ngươi nữa. Đi vào Thẩm Băng trước mặt, Lục Kỳ vừa định đi bắt Thẩm Băng cổ tay, lại là nghe được Thẩm Băng nũng nịu nói Lục Kỳ vội vàng cười bồi đạo hắc hắc. Tỷ Thẩm Băng, ta hết sức hở à à à. Mười mấy giây quá khứ, Lục Kỳ nhìn xem nói với Thẩm Băng ngươi lựa chọn là càng chữ. Tư đồng tên mở đầu chữ. Thẩm Băng dậm chân một cái, khí trực tiếp lui lại một bước. Cái khác chúng nữ thì là một hồi hưng phấn. Thế là, và Lục Kỳ đem còn thừa chúng nữ cũng đều đoán một cái lượt về sau, bởi vì là toàn bộ sai, cho nên tất cả mọi người nên đón cơ hội thứ hai. Lúc này, thất nữ này mới cảm giác được cái trò chơi này niềm vui thú. Nhưng trừ ra Huệ Thư Kỳ vì cơ thể nguyên nhân, không thể tham dự trò chơi bên ngoài, cái khác lục nữ thì là lần nữa đến rồi hào hứng, mà lần này, Lục Kỳ trong lòng đã có tốt nhất nhân tuyển, vì lần đầu tiên trong khảo nghiệm, hắn không chỉ hiểu rõ các nàng lựa chọn chữ là chữ gì, càng là hơn thăm dò các nàng nội tâm đối với tối nay đối với có nguyện ý hay không lưu lại làm bạn chính mình chân thực nguyện vọng. Cho nên vòng thứ hai, bị đoán đúng nữ nhân, không có chỗ nào mà không phải là phát ra chói hai tiếng hoan hô. Mà về phần không có bị Lục Kỳ đoán đúng nữ nhân, cũng không có như vậy thật ý. Mãi đến khi trò chơi kết thúc, Lưu Nhã Phỉ, Kim Hiền Châu, Việt Tư đồng ba nữ nhân lưu ở lại, mà cái khác tứ nữ thì là có hâm mộ có không cam lòng thì có thất lạc tại Lục Kỳ một phen an ủi sau đó, chậm rãi rời đi phòng trong hang. Nhìn thấy Lục Kỳ vui vẻ đưa tiễn cái khác tỷ bộ ra ngoài, chỉ để lại ba người các nàng về sau, Việt Tư đồng dẫn đầu nhìn về phía Kim Hiển Châu cùng Lưu Nhã Phỉ, che miệng cười gọi là một cái thần bí. Tư đồng, ngươi vui vẻ cái gì? Hiển Châu tỷ, năng lực lưu lại cùng ca ca Lục Kỳ, ta đương nhiên vui vẻ á. Lẽ nào ngươi không vui sao? Việt Tư đồng trả lời đơn giản rõ ràng, nhưng Kim Hiển Châu lại là nhìn thoáng qua Lưu Nhã Phỉ, sau đó trả lời thế nhưng ca Lục Kỳ đoán chúng ba người chúng ta người chứ a? Ba người làm sao rồi? Ca ca Lục Kỳ lợi hại đâu? Việt Tư đồng những câu gọn gàng dứt khoát, đơn giản rõ ràng. Nhưng nghe được Kim Hiển Châu cùng Lưu Nhã Phỉ lại là mặt mũi tràn đầy đỏ tươi. Ba người chính này nói chuyện lúc, Lục Kỳ lại là ở thời điểm này quay trở về phòng trong hang. Nhìn thấy chính mình ra gấu đại trên nệm ngồi ba cô gái, hắn tâm viên y mã, xoa xoa hai tay thầm nói ai nha. Hôm nay ta vận khí này thật đúng là quá tốt, đống chốc thế mà đoán đúng ba người chữ, cảm tạ ông trời già, cảm tạ người lão, cảm tạ. Hừ, ca ca Lục Kỳ, ngươi loạn cảm tạ cái gì a, vì sao không cảm tạ chúng ta ba cái nha. Nghe được Lục Kỳ nhỏ giọng nói thầm về sau, Việt Tư đồng không vui nửa quỷ thân thể, đem Lục Kỳ cho nắm chặt quá khứ. Lục Kỳ vội vàng hướng về ba cô gái vị trí giữa ngồi xuống. Chương 610, trùng kiến khu cắm trại chương 610, trùng kiến khu cắm trại nhìn thấy Lục Kỳ ngồi xuống về sau, Nhiếp Tiểu Dung dẫn đầu mở ra nàng này trò chuyện hình thức, nguyên bản Lục Kỳ đối với dạng này trong trò chơi tâm cũng là mười phần lo lắng, nhưng nhường hắn không có nghĩ tới lại là bảy cái nữ nhân ở nghe được hắn nói tới ý kiến sau đó, không chỉ không có phản đối, ngược lại còn biểu hiện ra tò mò cùng ủng hộ. Cái này khiến Lục Kỳ nội tâm một tia bất an cũng theo đó giảm phai nhạt không ít. Nhiếp Tiểu Dung trước đó thì cùng Thẩm Băng cùng nhau làm bạn qua Lục Kỳ, cho nên hiện tại đổi người hơn nữa còn là hai cái tỉ muội, nhưng chuyện này đối với Việt Tư Đồng mà nói lại cũng không là cái gì khó mà mở miệng cùng mười phần kháng cự sự việc. Kim Hiển Châu đã cùng nàng hết sức quen thuộc Lưu Nhã Phỉ mặc dù không hề có Kim Hiển Châu biết nhau sớm, nhưng gần đây một quãng thời gian ở chung tiếp theo, Lưu Nhã Phỉ cũng cho mọi người lưu lại ấn tượng không tồi, ôn hòa, tốt bụng, hơn nữa còn người còn rất xinh đẹp. Thấy Lục Kỳ quay về sau khi ngồi xuống, ba cô gái đầu tiên là chất vấn Lục Kỳ tại vừa nãy đoán đố chữ trong trò chơi, có cái gì gian lận phương pháp? Có thể Lục Kỳ đang nghe nàng nhóm nghị luận đến nghị luận đi đều không có nói ra cái một hai ba lúc, liền lên tiếng ngăn cản đạo hài dự. Các ngươi có thể không cho phép đổi ý a? Hôm nay trò chơi đã kết thúc, các ngươi cũng không thể đổi ý có chơi có chịu hờ a a a. Nghe được Lục Kỳ về sau, Việt Tư Đồng dẫn đầu đáp lại nói hử. Ca ca Lục Kỳ, chúng ta mới sẽ không đổi ý đâu. Năng lực tại ngày thứ nhất trong trò chơi thắng những người khác, ta cao hứng còn không kịp đâu. Làm sao lại như vậy hối hận mà. Nói xong, Kim Hiển Châu cùng Lưu Nhã Phỉ thì sôi nổi tỏ thái độ. Ca Lục Kỳ, ta hy vọng ngươi về sau mỗi ngày đều có thể đoán đúng ta lựa chọn chữ. Mỗi ngày để cho ta đều có thể ở trong game thắng được, như vậy ta là có thể mỗi ngày bồi tiếp ngươi. Nghe vậy, Lưu Nhã Phỉ cùng Việt Tư Đồng đội vàng đưa ánh mắt về phía Lục Kỳ. Sợ Lục Kỳ lạnh nhạt chính mình đạo còn có ta thì hy vọng ngươi năng lực mỗi ngày đều đoán đúng ta lựa chọn chữ. Nghe được lời như vậy, Lục Kỳ cuối cùng là trong lòng yên tâm không ít. Sau đó, dâng lên đống lửa dần dần dập tắt, bốn người nói chuyện trời đất âm thanh càng ngày càng ít. Trong thành động, sớm đã tâm viên ý mã, không nhẫn mại được Lục Kỳ, thừa dịp mông lung bóng đêm chậm rãi hai tay đưa về phía nữ nhân của mình. Nơi đây tỉnh lược 500 chữ, bảo tử nhóm mời tự động não bổ. Ta đã tận lực, cảm tạ mọi người thông cảm. Sáng ngày thứ hai, Lục Kỳ dẫn đầu theo trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh, nhìn thấy Việt Tư Đồng nàng nhóm vẫn còn ngủ say, vì không quấy rầy nàng nhóm. Lục Kỳ chỉ là lặng lặng thưởng thức một hồi, sau đó thì đứng dậy mang theo trang phục hướng về phía ngoài suối nước nóng đi đến. Chỉ gặp hắn đầu tiên là đi tới thứ nhất ở giữa phòng trong hang suối nước nóng bên trong, ngâm sau mười mấy phút, lúc này mới mặc quần áo xong hướng tiếp tục hướng về bên ngoài đi đến. Chờ hắn đi vào bên ngoài sau đó, Kim Khải Trạch, Lý Phi đám người đã bắt đầu công việc lùi bù lên bọn hắn không có Lục Kỳ năng lực nhìn trong đêm ở không quen kia hành lang đen như mực hang núi, cho nên trời vừa sáng thì lên bắt đầu kiến tạo chính mình nhà gỗ nhỏ. Chỉ bất quá đám bọn hắn lựa chọn kiến tạo nhà gỗ chỗ có chút nhường Lục Kỳ không nghĩ tới, đó chính là bọn hắn cũng dự định lựa chọn rời xa suối nước nóng chỗ đi kiến tạo nhà gỗ. Sử Đa Đa cũng là nhìn chúng một chỗ khoảng cách bệ suối nước nóng xa mấy chục mét một cái cây, dự định ở phía trên làm một cái nhà trên cây. Chỉ có còn lại mấy người phụ nhân vui lòng tại suối nước nóng bên cạnh đất bằng kiến tạo nhà gỗ. Nghe được ý nghĩ của mọi người về sau, Lục Kỳ cũng không phản đối, rốt cuộc tất cả mọi người là người trưởng thành, muốn có càng nhiều thuộc về không gian của mình Lục Kỳ hoàn toàn là đã hiểu. Nhìn thấy mọi người đã bắt đầu riêng phần mình bận rộn, mà Lục Kỳ thì là dự định ra ngoài sản bán, vì trong doanh địa đồ ăn đã thấy đáy, với lại mọi người mũi tên số lượng cũng cần bổ sung. Bà Thiên Hậu, trong doanh địa mọi người chỗ ở đã sơ bộ hoàn thành, hồ suối nước nóng bên cạnh trên đất trống mới xây 4 gian nhà cỏ, mà ở suối nước nóng phụ cận, lại phân bố nhìn Kim Khải Trạch, Lý Phi, Triệu Lôi còn có Sử Đa Đa nhà cỏ cùng nhà trên cây. Lại tại 2 ngày sau bên trong, Lục Kỳ dẫn đầu mọi người đi trong đảo bên hồ lần nữa cố sức câu được không ít cái đầu rất lớn bạch tuộc, thì đào được không ít sắc bén bén nhọn gai cây mang về khu cắm trại, tại chúng nữ hợp tác dưới, tất cả mọi người cùng tên đều chiếm được bảo hộ. Vì bảo đảm khu cắm trại an toàn, hắn tìm được rồi Hoa Hoa cùng Minh Nguyệt hai nữ, vì hai nàng trước đó khu cắm trại chung quanh thì có rất nhiều bẫy, với lại nàng nhóm cũng ở đó học xong một ít bẫy bố trí, thế là Lục Kỳ liền để các nàng cùng Sử Đa Đa tại khu cắm trại suối nước nóng phụ cận thì bố trí một ít, đồng thời đem phân biệt ký hiệu thì nói cho mỗi một cái trong doanh địa thành viên. Lại là 3 ngày qua thứ, Lục Kỳ nhìn trong doanh địa tất cả thành viên đều đã được an trí tốt, với lại lần nữa bước vào một cái ổn định sinh tồn trạng thái sau đó, hắn liền vội suy nghĩ muốn đi ra ngoài tìm kiếm vị kia thuyền trưởng du thuyền cùng bọn hắn chỗ khu cắm trại. Mặc dù tại khu cắm trại trong mấy ngày này chậm trễ một chút thời gian, nhưng Lục Kỳ cho rằng rời khỏi hải đảo cũng không phải là chuyện dễ, cho nên hắn mãi đến khi hiện tại mới chuẩn bị tiến đến tìm tòi hư thực. Muốn là thực sự có kia cái gì bản đồ cổ có thể cung cấp rời khỏi tọa hải đảo tin tức lời nói, cho dù hiện tại đi cũng có thể không mượn. Mấy ngày liền trong khu cắm trại chỉnh đốn, hàng đêm có 7 cái nữ nhân làm bạn, Lục Kỳ chưa từng như này hài lòng qua. Chỉ có buổi chiều đầu tiên trò chơi sau khi kết thúc, Huệ Thư Kỳ vì cơ thể đến rồi mà sự, tại đây mấy ngày đến nay chưa bao giờ đạt được Lục Kỳ cưng chiều, có chút không mấy vui vẻ. Những nữ nhân khác thì là đều chiếm được Lục Kỳ cưng chiều mà cảm thấy 10 phần vui vẻ cùng thỏa mãn. Ở trong mắt những người khác, Lục Kỳ có lẽ là cái 10 phần dân chơi, nhưng ở thất nữ trong mắt, Lục Kỳ thì là ánh nắng tươi sáng, chính nhân quân tử. Hơn nữa còn là rất có hương vị đàn ông, rất có năng lực, có thể cho nàng nhóm cảm giác an toàn 10 phần hoàn mỹ nam nhân. Lại là một thiên thanh thần, Lục Kỳ tại đơn giản đến qua một bữa sau đó, liền chuẩn bị một thân một mình đi ra. Thất nữ dự định cùng nhau tiễn Lục Kỳ ra khu cắm trại, lúc này Nhiếp Tiểu Dung đang cho Lục Kỳ thu thập hành lý. Cái khác chúng nữ thì tại Nhiếp Tiểu Dung bên cạnh vòng quanh, các ngươi cũng đều đến đây đi. Vừa vặn Lục Kỳ để cho ta cho hắn thu thập một chút đồ vật, ta thì tiện thể đem những thứ này thuộc về hắn vật phẩm nhất nhất giới thiệu cho mọi người. Về sau các ngươi cũng phải cấp hắn thao điểm tâm mới là. Nhiếp Tiểu Dung vừa nói vừa cầm lấy Lục Kỳ vật tư cho cái khác nữ nhân giới thiệu. Đây là hắn kim bạc gia truyền, đây là chúng ta trong khu cắm trại hàng đá hắn đạt được giao găm, cũng đúng thế thật ở chỗ nào hàng đá thu hoạch đến là một quyển ghi chú. Ghi chép một ít vị tiền bối kia tại đây hòn đảo trên phát hiện di chuyển thực vật, cùng hắn đúng hải đảo hiểu rõ. Nhưng hiện tại đã đúng Lục Kỳ không có tác dụng gì. Còn có những thứ này, Nhiếp Tiểu Dung lại lấy ra mấy kiện đồ vật nói, một cái đạn tín hiệu, một cái kính dâm, một cái hết rồi điện đèn tin, một hộp thuốc chống viêm, đây đều là làm sơ chúng ta rời khỏi bãi cát lúc hắn mang ra tới, những thứ này cũng từng để cho ta cùng Lục Kỳ vượt qua một đoạn chật vật thời gian, nhất là đang nhìn đến viên kia đạn tín hiệu lúc, Nhiếp Tiểu Dung đưa nó cầm trong tay hồi ức đạo cái này đạn tín hiệu vốn là có 2 viên nhưng mà đêm đó ta cùng Lục Kỳ tại vượt qua đỉnh núi lúc lại là đột nhiên gặp phải một đầu tấn manh báo hoa. Làm thời Lục Kỳ phấn đấu quên mình cùng kia báo hoa vật lộn, cuối cùng tại chịu rất nhiều thương về sau, may mắn dùng súng thính đem viên kia đạn tín hiệu bắn vào báo hoa miệng máu bên trong, sau đó báo hoa ngã xuống sườn núi chết đi. Chương 611, Lục Kỳ vật tư chương 611, Lục Kỳ vật tư nghe vậy, cái khác chúng nữ tất cả đều kinh ngạc hợp không ý miệng. Nhiếp Tiểu Dung thì là nói tiếp vì lần kia vật lộn quá mức kịch liệt, Lục Kỳ bị thương rất nặng, vết thương khôi phục thời gian rất lâu, súng thính tại đêm đó mất đi thì tìm không thấy, mà chỉ còn lại có này một quả đạn tín hiệu. Chơi ạ. Thật là nguy hiểm a. Thật không nghĩ tới, ngươi cùng Lục Kỳ còn có dạng này trải nghiệm. Lưu Nhã Phỉ thì là nhìn xem nói với Nhiếp Tiểu Dung, "Tiểu Dung, ta thấy khu cắm trại nhân trung chỉ có một mình ngươi đi ngủ có một tấm da báo hoa, kia chăn da chính là đến từ ngươi vừa rồi nói ra báo hoa đi." Nghe được Lưu Nhã Phỉ về sau, Nhiếp Tiểu Dung cũng không phủ nhận, "Đúng vậy, chính là tấm kia da, nó chính là Lục Kỳ cố ý nhường cho ta để cho ta dùng. Từ trước đó thu được một tấm to lớn da gấu cho Lục Kỳ cùng Kim Đại Ca 4 người mỗi người làm ra một viên chăn da về sau, hắn liền đem tấm kia da báo nhường cho ta dùng." Thẩm Băng lúc này xen vào nói các ngươi có thể hâm mộ nhưng khác ghen ghét ta. Tiểu Dung nàng vì trong doanh địa sự việc mang Lục Lục tất cả mọi người là rõ như ban ngày, với lại Lục Kỳ cho tới nay đều là Tiểu Dung bồi tiếp đi đến hiện tại Lục Kỳ là cảm thấy thua thiệt Tiểu Dung cho nên mới sẽ như vậy sắp đặt đối đãi nàng. Nghe được Thẩm Băng về sau, cái khác chúng nữ sôi nổi tỏ vẻ không sẽ ghen tị với. Đồng thời còn hướng về Nhiếp Tiểu Dung hiểu rõ dậy rồi về Lục Kỳ những chuyện khác. Lúc này lại là nhìn thấy Nhiếp Tiểu Dung lại từ một cái bịt kín tốt trong túi nhựa lấy ra một tờ giấy ô vàng. Sau đó nàng cầm tờ giấy kia nói cái này trước kia là chứa ở một cái trong hộp gỗ đáng tiếc cũng là ở chỗ nào lần cùng báo hoa vật lộn trong quá trình vỡ vụn cái này đoán chừng hắn với các ngươi rất nhiều người đều đã từng nói thế nhưng hắn chưa quá môn thông gia từ bé vợ đâu. Nhiếp Tiểu Dung lúc nói cố ý kéo dài ra âm lời nói bên trong tràn đầy ghen ghét. Ồ là cái này ca ca Lục Kỳ nói tới cái đó thông gia từ bé sao? Việt Tư Đồng tò mò đi lên trước nhìn Nhiếp Tiểu Dung trong tay tấm kia ố vàng trang giấy. Lục Kỳ trước đó nói tới thông gia từ bé thật là có việc này a. Viên San San, Huệ Thư Kỳ còn có Lưu Nhã Phỉ thì tiến tới góp mặt nhìn về phía Nhiếp Tiểu Dung trang giấy trong tay, lại là nhìn thấy hai cái hồng hồng chân nhỏ ấn. Nàng nhóm lúc này mới tin tưởng Lục Kỳ cho lúc trước bọn hắn để đậy miệng thế mà là thực sự. Thẩm Băng Kim Hiền Châu thì là đã sớm biết chuyện này. Nhìn thấy Nhiếp Tiểu Dung thu hồi kia hôn thư về sau, lại từ trong vật tư xuất ra một cái kính mắt lúc, Thẩm Băng nhãn tỉnh sáng lên, Nhiếp Tiểu Dung thì nhìn về phía hắn, hiểu rõ Thẩm Băng đúng cái này mở, cũng là nàng cùng Lục Kỳ ra ngoài lúc mang về cho nên liền nhường Thẩm Băng đem một phen thu hoạch đến bộ kia kính mắt quá trình, mà Thẩm Băng càng là hơn tràn đầy cảm động. Theo nàng giảng thuật, chúng nữ thêm mới biết, nguyên lai Lục Kỳ là như vậy có lòng một người, làm thời chúng ta nhìn. Thấy cái đó xương cốt máu tanh hình tượng về sau, ta cũng bị hù không dám lên nửa chút bước, thế nhưng Lục Kỳ cũng không có bị hù dọa, không chỉ hỏa táng đôi tình lữ kia xương cốt, còn vì bọn hắn cầu phúc. Cho nên lòng ta chính là tại kia thời điểm này bị những gì hắn làm cảm động, tâm cũng bị hắn bắt được. Thẩm Băng vừa dứt lời, liền nghe cái khác chúng nữ phát ra hâm mộ âm thanh. Rất nhanh, Nhiếp Tiểu Dung liền đem Lục Kỳ lần này ra ngoài lúc lại dùng thứ gì đó cho nghiêm túc trang lên. Có kim bạc, một kiện quần áo, một cái tinh xảo bật lửa, một bình nhỏ nước sạch, một quyển da thỏ tấm thảm, còn có chính là một bao chúng nữ tỉ mỉ là Lục Kỳ chuẩn bị đồ ăn. Làm Lục Kỳ nhìn thấy Nhiếp Tiểu Dung mang theo lục nữ ra hiện tại trước mặt hắn lúc, một khắc này, hắn là chưa bao giờ cảm tưởng hình tượng, mấy ngày liền trò chơi nhường hắn cùng thất nữ quan hệ cực tốc lên cao, mà thất nữ ở giữa khoảng cách thì tại Lục Kỳ mấy ngày liền tác hợp bên trong biến soi như một nhà, thân như tỉ muội. Lục Kỳ, trên đường ngươi cần phải chú ý an toàn, nếu gặp được chính mình chuyện không giải quyết được, có thể tuyệt đối đừng ngại kháng. Có thể bình an quay về mới là trọng yếu nhất. Nhiếp Tiểu Dung một bên dặn dò nhìn, một bên đem bao vây đưa cho Lục Kỳ. Lục Kỳ thì là nhìn thất nữ, lời thề son sắt nói các ngươi cứ yên tâm đi. Ta chẳng qua là ra ngoài tìm kiếm đường mà thôi, không có nguy hiểm gì. Các ngươi nếu có chuyện gì, liền đi tìm Kim Đại Ca bọn hắn. Ta chỉ cần có cái khác khu cắm trại thông tin rồi sẽ gấp trở về. Kim Đại Ca bọn hắn trước kia thì cũng ra ngoài săn bắn. Nếu bọn hắn hiểu rõ ngươi hôm nay cũng muốn đi ra ngoài, bọn hắn khẳng định cũng tới tặng cho ngươi. Nhiếp Tiểu Dung nói. Sau đó cái khác chúng nữ thì sôi nổi dặn dò một phen sau đó, Lục Kỳ lúc này mới bước ra khu cắm trại. Mục đích của chuyến này rất rõ ràng, đó chính là đi hải đảo vào ngoài dọc theo bãi cắt một thẳng hướng đông, tìm kiếm vị kia thuyền trưởng du thuyền chỗ khu cắm trại. Xem xét rốt cục có phải hay không nếu như người khác truyền như thế, khu cắm trại của thuyền trưởng trong có đồ ăn cung cấp, thì có kia cái gì hang người cá cùng bản đồ cổ. Mà hắn sở dĩ lựa chọn một thân một mình ra đây, chủ yếu là vì thuận tiện, vì những người khác đi theo hắn, thể lực, hành trình, chiến lực với hắn mà nói đều là vướng hữu. Mặc dù thất nữ cùng cái khác nữ nhân cũng đều nghĩ đi theo hắn ra tới, nhưng là bị Lục Kỳ nhất trí cự tuyệt. Với lại khu cắm trại vừa mới lần nữa thành lập, còn có rất nhiều chuyện cần phải đi sắp đặt đi chế tác, Lục Kỳ càng hy vọng nàng nhóm đều có thể có tư cách. Cũng đúng thế, thật đội chỗ tốt lớn nhất là Lục Kỳ không đề nghị thu lấy người mới mục đích. Làm nhưng tiền để phải là hắn chỗ công nhận người mới có thể lưu lại. Nhìn thấy Lục Kỳ sau khi rời đi, Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng dẫn đầu chúng nữ đi làm việc trong doanh địa còn lại sự việc, lại là nhìn thấy Viên San San vẫn như cũ chằm chằm vào Lục Kỳ đi xa phương hướng một bộ lo lắng dáng vẻ. Nhiếp Tiểu Dung nhìn một chút bên người Thẩm Băng, thấy Thẩm Băng thì vẻ mặt vẻ khó hiểu về sau, thế là nàng liền hướng về Viên San San đi đến. San San, ngươi làm sao? Vì sao một bộ vẻ lo lắng a? A, Tư Đồng, không, không có gì. Đúng là ta lo lắng Lục Kỳ mà thôi. Nghe vậy, Nhiếp Tiểu Dung nhỏ giọng xích lại gần Viên San San bên thai đạo ha ha. Sao? Có phải là hắn hay không tối hôm qua không có chiếu cố tốt ngươi, ngươi còn không nỡ hắn rời khỏi nhà? Bất quá ta nếu nhớ không lầm, tối hôm qua ngươi thế nhưng mệt hai chân cũng phát run đây. Ai nha, Tiểu Dung ngươi nói cái gì đó? Đúng là ta lo lắng hắn mà. Viên San San nhìn về phía Nhiếp Tiểu Dung hờn dỗi trả lời một câu. Lúc này Thẩm Băng thì tiến tới góc mặt, trêu ghẹo nói Tiểu Dung a, ngươi nói là gì? Viên đại tiểu thư tối hôm qua kia nũng nịu âm thanh, chúng ta làm sao lại không học được đâu? Lục Kỳ trước đây chân vừa mới bước ra đi, nhưng chân sau thì có người không nỡ hại gì. Nếu không ta hiện tại đi bắt hắn cho trở về đi. Thế nào? Ai nha, Thẩm Băng, sao ngay cả ngươi thì biết cách cười lời nói người? Hừ, ta không để ý tới các ngươi. Ha 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 ha. Nhìn thấy Viên San San xấu hổ thở phì phò đi rồi trở về, Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng cũng là vui cười ra tiếng. Nhưng mà nàng nhóm lại là không có chú ý tới, trong doanh địa trong nữ nhân lại là thiếu mất một người thân ảnh. Mà đi ra khu cắm trại không bao lâu Lục Kỳ, rất nhanh thì phát hiện dị thường. Bởi vì hắn đã cảm giác được có người theo hắn. Với lại có thể khẳng định là, hay là một nữ nhân. Nhìn thấy phía trước có một chỗ dị thường ung tùm rừng rậm sau đó, Lục Kỳ khỏe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười, sau đó liền vội vội ba hướng về nơi đó đi tới. Mà sau lưng hắn xa xa đi theo thân ảnh thì lạt thì nhanh chóng đuổi theo. Chương 612, theo dõi tại sau lưng nữ nhân. Chương 612, theo dõi tại sau lưng nữ nhân. Lục Kỳ sở dĩ hiện tại mới phát hiện nàng theo dõi, trừ ra là bởi vì hắn mới vừa đi ra khu cắm trại không hề có quá mức lưu ý bên ngoài, thì vì sau lưng đi theo người cũng là có nhất định kinh nghiệm, cho dù là tại trong rừng, nàng kỹ thuật theo dõi cũng coi là vô cùng được rồi. A, sao một chút đã không thấy tăm hơi a? Một đường xa xa đi theo Lục Kỳ mà ra thân ảnh tại đến Lục Kỳ vừa ngoặt vào một cái lại đột nhiên không thấy về sau, giờ phút này nàng lại là vẻ mặt một trạng. Nội vang chạy chậm đến đuổi tới đằng trước. Giai Nam, như thế nào là nàng a? Nữ nhân này sao đi theo chính mình hiện ra? Không phải là muốn đơn độc đi theo chính mình ra ngoài đi? Sao thật thì nàng một người a? Tại cảm nhận được sau lưng lại cũng không có người nào khác đi theo về sau, Lục Kỳ trong lòng tò mò càng thêm nhiều hơn. Không rõ Giai Nam đây là hát cái nào xuất diễn. Thế là liền muốn nhìn cho nữ nhân này hảo hảo học một khóa. Nhưng nàng hiểu rõ một người ra tới mạo hiểm. A, gia hỏa này có phải hay không phát hiện ta ẩn nấp rồi a? Sao đảo mắt đã không thấy tăm hơi mà? Giai Nam lại hướng phía trước đuổi 20-30 mét về sau, hay là không thấy Lục Kỳ ảnh tử, lần này nàng có chút cấp bách, chính mình thật không dễ dàng làm quyết định, đi theo Lục Kỳ theo khu cắm trại ra đây, một câu cũng còn chưa hề nói đâu. Kế hoạch thì cho ngâm nước nóng. Đứng ở dây leo khắp nơi trên đất bụi cây um tùm trong rừng rậm, Giai Nam có chút kinh hoàng nhìn một phía, có thể càng là muốn đem Lục Kỳ tìm cho ra, thì càng cảm thấy xung quanh rừng rậm tràn đầy nguy hiểm. Thì Viên San, Lục Kỳ mất dấu vậy phải làm sao bây giờ đấy? Ai nha? Sớm biết thì không cùng hắn hiện ra, ai mà biết được giá hỏa này thế mà lại thích đi phức tạp như vậy đường. Thật là. Giai Nam nhìn trước mắt rậm rạp rừng rậm, thân ở này tầm mắt không đủ mười mấy thước bụi cây cùng rừng rậm giao thoa môi trường bên trong, Giai Nam giờ phút này đã vì căng thẳng mà xuất mồ hôi chán. Lục Kỳ thì là tại một gốc trên cành cây nhìn Giai Nam thận trọng tiếp tục hướng phía trước thẳng tiến nhìn. Nhát gan như vậy, còn muốn ra đây, chân không biết nàng nghĩ như thế nào. Thế là Lục Kỳ lại tiếp tục lặng lẽ đi theo Giai Nam, muốn nhìn một chút nữ nhân này tại chết hắn cái mục tiêu này sau đó còn có thể kiên trì bao lâu. 3 phút, 5 phút đồng hồ, 10 phút sau, Giai Nam cuối cùng dừng bước. Thử. Thối Lục Kỳ, khốn nạn. Chạy nhanh như vậy làm gì a? Nói xong, Giai Nam một cước giẫm lên trên mặt đất, nhưng còn chưa đủ hả giận, lại là một cước đá trên mặt đất một gốc vô tội trên đóa hoa, đem ta một người nhét vào nơi này, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Sát Lang, khốn nạn. Phát tiết một trận sau đó, Giai Nam trong lòng cảnh giác lên, nhìn xa lạ rừng rậm, nàng liền dự định quay người quay trở về. Nhưng vào lúc này, vừa mới chuyển thân Giai Nam lại là cảm nhận được một hồi hoảng sợ. Mẹ mẹ mẹ. Đột nhiên, tại trước nàng mặt trong rừng rậm đột nhiên truyền đến vài tiếng dọa người tiếng giống. Giai Nam theo bản năng dương cung cái tên, hướng phía trước nhắm chuẩn. Sau đó bước chân nhẹ nhàng hướng về bên cạnh gần đây một cây đại thụ di động thân thể mềm mại. Loảng xoảng, lại là một tiếng vang lên, trước mặt rừng rậm lập tức nghe được có gậy gỗ đả kích giọng thân cây, đúng lúc này lại là vài tiếng mẹ mẹ. Khủng bố gầm rú. Có lẽ là bởi vì khẩn trương thái quá, Giai Nam căn bản không có nghĩ tới Lục Kỳ sẽ đến trêu cợt tại nàng, mà là một thằng tim đập rộn lên, dường như buồn chồn giống nhau. Làm nàng hoàn toàn đem cơ thể ẩn thân sau thân cây mà lúc, trong lòng lúc này mới ổn định một chút, chỉ là nghiêng đầu tiếp tục hướng về phía trước nhìn lại, một phút đồng hồ, hai phút, thời gian từng giờ trôi qua, dường như trước mặt sinh vật đã đi xa. Giai Nam giờ phút này đã hối hận đi theo Lục Kỳ hiện ra, nhưng là không có thuốc hối hận có thể ăn à. Than nhẹ một tiếng, Giai Nam liền dự định đi ra ngoài trở về khu cắm trại. Nhưng vào lúc này, trong tay cung tên vừa mới phóng, nàng thì cảm giác được phía sau mình có đồ vật gì, cơ thể cứng tại chỗ, chỉ có con mắt chậm rãi chuyển động thời điểm, bên thai cũng là bị Lục Kỳ nhẹ nhàng thổi một bụng. Giai Nam trong lòng lập tức giật mình, vừa định đi ra ngoài lúc, liền bị Lục Kỳ một cái từ phía sau ôm tại trong ngực, cũng gắt gao che miệng lại. Xuyệt. Là ta. Đừng lên tiếng. Nhìn Giai Nam hoảng sợ ánh mắt cùng nét mặt, Lục Kỳ che miệng nàng lại ba tay lại là không có buông lỏng một tơ một hào. Làm Giai Nam nghe được là giọng Lục Kỳ về sau, trong lòng hoảng sợ lập tức tản đi hơn phân nửa, có thể quay đầu nhìn thấy Lục Kỳ kia bình tĩnh tuấn lãng khuôn mặt về sau, nhưng lại là đầy bụng tức giận tự nhiên sinh ra. Sau đó, chỉ thấy nàng một ngụm hướng phía Lục Kỳ che lấy bàn tay to của mình cắn. Cường độ tự nhiên không nhỏ, nhưng Lục Kỳ lại là nhịn đau cũng không có lên tiếng, mà chỉ là buông lỏng mình tay. Giai Nam sắc mặt giận dữ muốn bạo nói tụng, nhưng chính là tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, phía trước lần nữa phát ra mẹ 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 giống lên một tiếng, lại âm thanh so trước đó càng gần một ít. Trong nháy mắt, Giai Nam vội vàng hướng phía Lục Kỳ tới gần, giữa hai người không khí giống như cũng lâm vào đình trệ, Lục Kỳ thậm chí có thể rõ ràng nghe thấy Giai Nam tiếng tim đập. Giai Nam thì là cảm thụ lấy Lục Kỳ đập vào mặt mà hơi thở diễn tấu tại trán của mình. Lục Kỳ nhẹ nhàng túi thấp người, Giai Nam thì đồng dạng bị Lục Kỳ mang theo đem cơ thể chậm rãi giảm xuống. Cứ như vậy hai người giấu kín tại đại thụ bên cạnh trong bụi cỏ, không lúc đích. Vừa nãy thanh âm kia là cái gì a? Giai Nam chỉ dùng Lục Kỳ có thể nghe thấy âm thanh hỏi. Nhưng Lục Kỳ lại là nét mặt khẩn trương chằm chằm vào trước mắt rừng rậm, không dám có chút chủ quan. Vì ngay tại vừa nãy, chính mình đang chuẩn bị kế hoạch đùa ác, dọa một chút Giai Nam lúc, đột nhiên, tại hắn bên trái trong rừng truyền đến một tia tiếng động, với lại hắn rõ ràng có thể cảm nhận được nó hung mãnh. Có lẽ là nàng nhóm hai người không cẩn thận ngộ nhập lãnh địa của nó, để nó có chỗ phát hiện, cho nên liền dẫn đầu nghe được gần thân trong rừng rậm đại gia hỏa dùng tiếng giống đến chuẩn bị đe dọa đi vào xâm người. Chính là bởi vì Giai Nam không có lần nữa phát ra rõ ràng động tác, cho nên Lục Kỳ mới có thể lặng lẽ tới gần nàng, cũng ngăn lại hoảng sợ của nàng cử chỉ. Vừa nãy cầm gậy vô ném cây tiếng vang nguyên nên nghe rất rõ ràng đi, cho nên ta đoán hẳn là nào đó to lớn những vì sao hay là hậu tử. Ngươi vì sao không sớm một chút xuất hiện a? Vừa nãy cũng làm ta sợ muốn chết. Giờ phút này bị Lục Kỳ bảo hộ lấy, Giai Nam trong nháy mắt biến thành tiểu nữ nhân, chẳng qua nàng hiện tại trong lòng khí còn không có hoàn toàn tiêu trừ. Đợi vài phút, tại không có nghe được có bất kỳ động tĩnh về sau, Lục Kỳ liền lôi kéo Giai Nam vội vàng theo nơi này thoát đi. Ngoài trăm thước, một viên dưới tảng đá lớn, Lục Kỳ chậm rãi đến gần rồi Giai Nam, đưa nàng ép cơ thể tựa ở 2 mét độ cao nham thạch bên trên. Nói đi, ngươi lén lén lút lút đi theo ta cái gì? Có mục đích gì? Có phải hay không nghĩ mưu hại ta? Còn có, ngươi đang vừa nãy trong rừng rậm nói cái gì sát lang, khốn nạn loại hình thô tục là đang mắng ta sao? Giai Nam, nguyên bản nàng nghĩ và Lục Kỳ mang chính mình an toàn rời khỏi chỗ nào sau đó còn muốn tiếp tục phát nổi điên, sinh sinh khí đâu. Nhưng lại không nghĩ tới, Lục Kỳ ra hỏa này tại đem chính mình đưa đến nơi này về sau, lại trực tiếp dùng tiểu này tấn mãnh cách thức không chỉ đưa nàng cho cả bệ đồn tại trên tảng đá, còn ngược lại đem hắn một quân, dẫn đầu trách cứ dậy rồi nàng đến. Cái này khiến Giai Nam trong lúc nhất thời có chút sững sờ. Càng là hơn có điểm tâm hư, không biết nên trả lời như thế nào Lục Kỳ mới là.